Diệp Thành Đồ những lời này, hoàn toàn chính xác có thể dùng thành thật với nhau để hình dung, dùng hắn loại này thân phận vậy mà nói rõ sẽ giúp trợ Đỗ Thừa, hiển nhiên cũng là cực kỳ xem tốt Đỗ Thừa, hơn nữa đã đem Đỗ Thừa trở thành người một nhà được rồi. Đỗ Thừa tự nhiên tin tưởng, dùng Diệp Thành Đồ cùng Diệp Nam Lăng quyền thế, đối với mình sau này phát triển con đường tuyệt đối sẽ có không phải ti phi thường đại trợ giúp đấy. Cho nên, Đỗ Thừa hay là thập phần cảm kích nhẹ gật đầu, hướng phía Diệp Thành Đồ nói ra, cảm ơn ngươi, bá phụ. Diệp Thành Đồ nhẹ nhàng phẩm liếu phẩm trong chén mùi thơm ngát, tựa hồ nhắm mắt hưởng thụ lấy mùi thơm ngát dư vị, đang mở mắt về sau, Diệp Thành Đồ cái này mới chậm rãi nói, kỳ thật chúng ta cũng không muốn can thiệp lựa chọn của ngươi, Tiểu Ngọc Gia Gia có ý tứ là, nếu như ngươi nguyện ý lời mà nói, có thể bảo vệ ngươi tiến vào trung tâm cục cảnh vệ. Dùng thực lực của ngươi, chỉ cần vài năm thời gian tích chút ít công tích lời mà nói, thượng vị cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, ngươi cũng có thể theo như ngươi ý nguyện của mình phát triển. Kinh thành bên này có ta cùng Tiểu Ngọc Gia Gia của nàng tại. Bảo vệ ngươi một cái vài năm không có vấn đề. Đến lúc đó A Hổ cũng lớn lên đấy, cũng không cần chúng ta những. Này lão đầu tử quan tâm cái gì? Diệp Thành Đồ đề nghị không thể nghi ngờ là có lấy phi thường đại sức hấp dẫn. Nếu như muốn đối phó Đỗ gia đằng sau thế lực lợi mà nói, dựa vào Diệp Thành Đồ cùng Diệp Nam Lang ủng hộ. Cũng không là chuyện không thể nào, nhưng là, nếu như bản thân có được lấy nhất định được thế lực lợi mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm hoàn mỹ bất quá được rồi. Chỉ là, Đỗ Thừa nhưng lại biết mình phải cự tuyệt, bởi vì hắn bố cục đã triển khai, nếu như hiện tại tiến vào trung tâm cục cảnh vệ mà nói. Chẳng khác gì là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, đây là Đỗ Thừa sở không muốn đấy. Trong nội tâm làm quyết định, tuy nhiên vẫn còn có chút đáng tiếc, nhưng là Đỗ Thừa hay là cự tuyệt Diệp Thành Đồ hảo ý, nói ra, bá phụ, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta có một số việc còn không có làm xong, cho nên ta tạm thời không thể ly khai thành phố. Không có sao, ý của ngươi ta có thể lý giải. Diệp Thành Đồ mỉm cười, giờ phút này chính hắn hoàn toàn tán đi liêu trên người cái loại nầy trước người khí chất. Mà ngay cả cái kia vốn là giống như lưới dao sắc bén bình thường lăng lệ ác liệt ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Thành Đồ tựa hồ sớm đã biết rõ Đỗ Thừa hội làm quyết định gì. Dừng một chút về sau, lại nói một câu, kỳ thật còn có một chiếc chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, lựa chọn. Không biết ngươi có thể hay không nguyện ý. Nhìn xem Diệp Thành Đồ thần sắc, Đỗ Thừa bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, bất quá nhưng lại nhẹ giọng hỏi, bá phụ, ngươi mời nói. Tiểu Ngọc Gia Gia ý định cho ngươi ở chính giữa cục cảnh vệ treo cái danh tự, chờ thêm mặt có nhiệm vụ gì về sau, nhìn xem có hay không thích hợp ngươi đấy, cho ngươi tích điểm công tích, đến tương lai ngươi có phương diện này ý định về sau, sẽ thuận lợi rất nhiều. Hơn nữa có tầng kia thân phận, ngươi sau này tại rất nhiều chuyện phương diện, chỉ sợ đều thuận lợi rất nhiều. Diệp Thành Đồ tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Đón lấy nói một câu, đúng rồi, Tiểu Ngọc cũng là trung tâm cục cảnh vệ tổ đặc công một thành viên. Khó trách. Đỗ Thừa trong nội tâm kỳ thật có một ít suy đoán rồi, đối với Diệp Mị theo như lời cái kia nằm vùng, Đỗ Thừa tự nhiên là không tin được rồi, mà bây giờ, đúng lúc là đã nhận được chứng minh là đúng mà thôi. Bất quá. Diệp Thành Đồ lúc này đây đề nghị đối với Đỗ Thừa mà nói, đã hoàn toàn không có bất kỳ lý do cự tuyệt cùng khả năng, cho nên, Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, trực tiếp lên đường. Tất nhiên như thế, vậy thì đã làm phiền ngươi, bá phụ. Cái này một ít chuyện không coi vào đâu. Diệp Thành Đồ gặp Đỗ Thừa đáp ứng, trên mặt vui vẻ cũng hơi đậm đặc đi một tí, nói ra, chuyện này ta ngày mai đi theo ngươi công việc thoáng một phát là được rồi, có chuyện gì, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho Tiểu Hổ thông chi ngươi. Ân Đỗ Thừa lên tiếng. Chỉ là trong nội tâm tại tính toán khác một việc, cái kia chính là Diệp Mị sự tình. Nếu để cho Diệp Thành Đồ biết mình cùng Diệp Mị kỳ thật không có quan hệ gì, Đỗ Thừa đều có chút không dám muốn đến lúc đó hội là cái dạng gì nữa trời rồi. Đúng rồi, Đỗ Thừa, song bạc phương diện không phải cái gì chính đạo nhi, ngươi bây giờ không có gì khởi điểm trước tiên có thể tiếp xúc thoáng một phát, nếu quả thật chính là muốn phát triển lời nói, phương diện này ngàn vạn đụng không được. Nhớ kỹ. Diệp Thành Đồ lại phân phó một tiếng, lời nói thâm thía. Tất nhiên Diệp Thành Đồ đều nói đụng cực kỳ khủng khiếp. Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không nhiều đụng phải. Hơn nữa, tất nhiên Diệp Mị chịu về nhà. Như vậy, cái kia hoàng phổ sòng bạc chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại bao lâu được rồi, bất quá, sòng bạc kia cũng chỉ là hắn Đỗ Thừa một tiếng ván cầu mà thôi, chỉ cần phát triển bắt đầu về sau, sòng bạc kia đối với Đỗ Thừa mà nói căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng rồi. Đằng Đỗ Thừa đã đi ra Diệp Thành Đồ thư phòng về sau, đã là hơn 7 giờ tối rồi. Cái lúc này Đỗ Thừa lúc này mới nhớ tới. Chính mình buổi tối hôm nay tựa hồ là ở tại nơi này nhi, nhưng là ngủ ở chỗ nào tựa hồ là một vấn đề. Nghĩ đến đây, Đỗ Thừa trong óc mãnh liệt nhớ tới trước khi Diệp Mị tại lúc ăn cơm chiều khác thường thần thái. Đỗ Thừa trong nội tâm khẽ động, trên mặt vốn là mỉm cười cũng có chút ngây dại. Chẳng lẽ buổi tối ta cùng Diệp Mị ngủ cùng một cái phòng? Ý nghĩ này lập tức tập kích lên trong lòng, mà đẳng Đỗ Thừa đi đến nơi thang lầu về sau, Đỗ Thừa phát hiện lầu một trong đại sảnh, Diệp Mị chính ngồi ở đằng kia nhìn xem hắn. Trung Tuyết Hoa đã ở, nàng khó được nhìn thấy nữ nhi của mình. Lời nói tự nhiên là hơn cực kỳ khủng khiếp được rồi, nàng cũng nhìn thấy Đỗ Thừa. Nhìn thấy Đỗ Thừa không có việc gì, liền thò tay ý bảo Đỗ Thừa cùng một chỗ ngồi trò chuyện trong chốc lát. Trung Tuyết Hoa có thể không thể so với Diệp gia cái kia hai cái lao các đại gia, nàng cùng Đỗ Thừa nói chuyện cơ hội hay là cực nhỏ đấy, hơn nữa trong nội tâm đối với Đỗ Thừa là vô cùng thỏa mãn, tự nhiên là muốn cùng Đỗ Thừa nhiều lời chút ít lời nói như rồi. Đỗ Thừa không có cự tuyệt, đi xuống lầu về sau, liền ngồi ở Diệp Mị một bên, cùng Trung Tuyết Hoa nói đến lời nói đến. Diệp Mị tắc thì là có chút mắc cỡ đỏ mặt ngồi ở một bên nghe Đỗ Thừa cùng Trung Tuyết Hoa nói chuyện phiếm. Sau khi về đến nhà, Diệp Mị tính cách hoàn toàn đã xảy ra một cân, biến hóa cực lớn, tuy nhiên Đỗ Thừa biết rõ phần lớn đều là Diệp Mị làm bộ đấy. Nhưng là Đỗ Thừa trong nội tâm tin tưởng, có chút nhưng lại làm bộ không đến đấy, giống như là Diệp Mị giờ phút này cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường. Canh thứ 6 rồi, còn có canh 5, hôm nay bạo bạo bạo, ha ha, vẽ tháng thượng diện giống như cũng bạo bạo làm lộ, tại tổng trên bảng không ngừng bạo đi lên. Đây là cường đại động lực A, ta muốn vẽ tháng, 10 càng bên trong cầu vẽ tháng. Chương 109, đại tụ hội. Cựu lấy Diệp Mị cái kia giống như vợ bé bình thường dạng buổi trưa, lại liên tưởng khởi Diệp Mị cái kia hai, loại nhỏ, tiểu nhân, thân thể mềm mại cùng với câu hồn ánh mắt, Đỗ Thừa trong nội tâm nhưng thật ra là một mảnh lửa nóng đấy, chỉ có điều Đỗ Thừa biểu hiện ra nhưng lại một mảnh chăm chú chi sắc, hơn nữa cùng Trung Tuyết Hoa trò chuyện thiên nhi. Trung Tuyết Hoa mặc dù là một gã gia đình bà chủ, nhưng là bình thường thời gian nhưng lại cực kỳ ưa thích nghiên cứu nước ngoài văn học kiệt tác, nhưng lại tinh thông tam môn ngoại ngữ. Đã có thể tính toán bên trên là một cái không tệ tài nữa rồi. Đỗ Thừa tự nhiên là hợp ý rồi. Vô luận là dùng cái kia một loại ngôn ngữ, hay là cái gì thi từ ca phú, hoặc là văn học tác phẩm nổi tiếng đều là tiện tay chỉ đến, hống Trung Tuyết Hoa đối với Đỗ Thừa là càng thêm. Diệp Mị thì là hiếu kỳ mở to một đôi bình thường tràn đầy câu hồn ý tứ hàm xúc, nhưng là nhưng bây giờ là thanh thuần động lòng người mắt to nhìn xem Đỗ Thừa. Khẽ nhếch miệng lấy, vẻ mặt kinh hãi. Diệp Mị thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Đỗ Thừa cái kia trong đại nào đến cùng chứa là cái gì, giống như không gì không biết, không gì làm không được, đây là nàng Diệp Mị trước kia không sở hữu kiến thức đến đấy. Cái này lại để cho Diệp Mị đã có một loại cảm giác không ổn, Đỗ Thừa giống như là một cái không biết lỗ đen, nàng lại đi giải. Cách hắc động kia cũng chỉ hội càng ngày càng gần, tới cuối cùng, nàng Diệp Mị có khả năng sẽ gặp hút vào cái kia trong hắc động. Vạn kiếp không che. Thế nhưng mà... Nàng lại không có pháp từ đó thoát thân đi ra, đành phải mắt nhìn mình hướng phía hắc động kia càng cách càng gần rồi. Mà đang ở Diệp Mị thất thần về sau. Điện thoại di động của nàng đỗng nhiên vang lên, thiếu chút nữa làm cho nàng lại càng hoảng sợ. Tiếp nổi lên điện thoại, là A Hổ đánh tới đấy, Diệp Mị ứng vài tiếng liền đem điện thoại bông. Sau đó hướng phía Đỗ Thừa hỏi, Đỗ Thừa. A Hổ cùng Thiết Quân muốn tìm ngươi cùng đi ra uống vài chén. Ngươi có đi không? Ngươi thì sao? Đỗ Thừa không có trả lời. Mà là hỏi ngược lại. Ta không muốn đi, các ngươi đi thôi. Diệp Mị lắc đầu. Tựa hồ không muốn gặp lại Thiết Quân. Vậy ngươi cùng A Hổ giảng. Cảm ơn hắn cùng Thiết Quân hảo ý, ta tiểu không đi. Đỗ Thừa không muốn cái gì. Trực tiếp đáp. Diệp Mị trong ánh mắt đã hiện lên một tia cảm động thần sắc, sau đó cầm lên điện thoại cùng A Hổ nói một tiếng. Chỉ là, Diệp Mị vừa cúp điện thoại, bên ngoài liền vang lên xe hầm mở cái kia mạnh mẽ động lực âm thanh. Từ xa đến gần. Ngay sau đó. Tiếng mở cửa vang lên, dĩ nhiên là A Hổ đi đến. Tỷ, ngươi tiểu lại để cho Đỗ Thừa theo ta ra ngoài một chuyến A, Thiết Quân ca thế nhưng mà nói muốn thỉnh Đỗ Thừa hảo hảo uống vài chén đấy, hơn nữa Đỗ Thừa ngày mai sẽ phải gia nhập chúng ta cục cảnh vệ rồi, vừa vặn cùng tất cả mọi người nhận thức thoáng một phát. A Hổ đi thẳng vào vấn đề, thật không ngờ Đỗ Thừa vong cùng Diệp Thành Đồ đã nói rồi đấy sự tình, A Hổ cũng đã sẽ biết. Đỗ Thừa, ngươi muốn gia nhập cục cảnh vệ. Diệp Mị nhưng lại không biết, nghe được A Hổ nói như vậy. Nàng lập tức vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem Đỗ Thừa. Vừa mới cùng bá phụ đã nói rồi đấy, bất quá trước trên danh nghĩa, không có chính thức gia nhập. Đỗ Thừa thật không có giấu giếm ý tứ, chỉ là mới vừa rồi không có cơ hội nói đã đi. Diệp Mị nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi cùng A Hổ cùng đi chứ, cùng đại gia nhận thức thoáng một phát cũng tốt. Đỗ Thừa, ngươi đi đi, yên tâm đi, trong nhà có bá mẫu ta giúp ngươi cùng Tiểu Ngọc. Trung Tuyết Hoa cũng là gật đầu nói ra. Ân. Đỗ Thừa nhẹ gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. A Hổ gặp Đỗ Thừa gật đầu đồng ý lập tức hết sức cao hứng, cùng Đỗ Thừa cùng nhau trực tiếp đã đi ra biệt thự. Đỗ ca, ngươi tiểu lượng như thế nào đây? Xe hầm mỡ nội, A Hổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút bận tâm hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Coi như cũng được à, chỉ cần các ngươi không quay rót ta là được rồi. Đỗ Thừa xem A Hổ thần sắc, biết rõ lần này nhân số chỉ sợ là không ít. Cái kia là được rồi, ngươi đợi lát nữa uống không tiến vào nói một tiếng, ta giúp ngươi chống đỡ. A Hổ dừng một chút, sau đó mặt mày hớn hở nói, các huynh đệ nói, bọn hắn tại vật lộn phương diện không là của ngươi đối với tính toán tại rượu trên trận đem ngươi rót ngã xuống, ngươi tiểu ý tư ý theo chân bọn họ uống thoáng một phát là được rồi, còn lại ta giúp ngươi cho chống đỡ. Ân, tốt. Đỗ Thừa có chút im lặng, bất quá nhưng vẫn là lên tiếng. Xe hầm mở tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là mở hơn nửa canh giờ sau vận mới đến chỗ mục đích. Thiên đường nhân gian, kinh thành một nhà cực có danh tiếng quán bar, đảng Đỗ Thừa đến về sau, rượu này đài bên ngoài cũng đã ngừng hai mươi mấy chiếc xe Việt dã rồi, bất quá toàn bộ thuần một sắc dùng vải tre ở biển số xe, cùng A Hổ cái kia chiếc hầm mở đồng dạng. Hiển nhiên tất cả mọi người là rất có ăn ý đem biển số xe che đi. Dùng đủ khiến cho phiền toái không cần thiết. Bất quá, chỉ là nhìn xem xe này số lượng, chỉ sợ người này mấy không có hơn trăm người cũng là có nhiều cái người rồi. Cũng may Đỗ Thừa cũng không sợ. Uống rượu với hắn mà nói giống như là uống nước, hắn căn bản là không tính ở trong lòng, chỉ cần hắn nguyện ý, coi như là say đến không được, đồng dạng có thể cho Hân Nhi đến khống chế được thân thể của hắn. Đương nhiên, Đỗ Thừa trên căn bản là không có khả năng hội say đến không được đấy, bởi vì có Hân Nhi tại, hoàn toàn có thể thông qua kích thích Đỗ Thừa thần kinh lại để cho Đỗ Thừa đại não bảo trì nhất định được thanh tỉnh. Á Hổ cũng đem xe đứng tại những nay trong xe, sau đó cùng Đỗ Thừa cùng nhau xuống xe. Trên đường A Hổ có gọi một cú điện thoại thông chi Thiết Quân, Thiết Quân giờ phút này đang cùng 10 cái trong cục các huynh đệ đứng tại ngoài cửa mặt chờ Đỗ Thừa. Cái này 10 cái dáng người trắng kiện, ngực bố bên cạnh vừa đứng, nhưng lại cực kỳ kinh người, không lấy cang luận là A Lịch, hoàn là 262 người, toàn bộ là thuần một sắc đổi đi liễu quân trang, nhưng đều là thuần một sắc bó sát người áo phối hợp quần jean, càng hiện thân tài. Đỗ Thừa, người rốt cục đã đến. Ta còn lo lắng ngươi nay muộn không tới nữa nha. Thiết Quân đi nhanh hướng phía Đỗ Thừa đi tới, có lẽ là bởi vì tại loại trường hợp này nguyên nhân, Thiết Quân trên người vẻ này lăng lệ ác liệt khắc nghiệt khí tức đều giảm đi, chỉ là cái kia tráng kiện dáng người nhưng cũng là cực kỳ trùng kích lực. Đỗ Thừa cùng Thiết Quân đã đến một cái gâu ôm, mà một bên hơn 10 người trong cục huynh đệ nhau nhau hướng phía Đỗ Thừa thập phần tôn kính quát lên Đỗ ca, rất rõ ràng, Đỗ Thừa đã trong lòng bọn họ xác lập liêu tuyệt đối cường hãn hình tượng, mỗi người tôn kính đều là hoàn toàn xuất từ ở nội tâm đấy. Chỉ là cái kia giá thức nhưng lại để cho một bên ra vào quán ba người nhìn nhau nhau kinh hãi lạnh mình, còn tưởng rằng là đụng phải người của xã hội đen vật tụ hội. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Thiết Quân kiến giá thức có chút không đúng. Chừng chính mình những huynh đệ kia liếc về sau. Vội vàng kêu gọi người tiến vào quán ba ở trong. Cái này hiểu đường nhân gian tổng cộng có tầng 3, lầu 1 cùng 2 kỹ là chính giữa trạm giống đấy, lầu 1 chủ yếu là dùng đại sảnh làm chủ. Lầu 2 cùng lầu 3 mới được là ghế lô cùng bưu kiện mái hiên. Đỗ Thừa vừa tiến vào quán bar, liền tại quán bar một góc nhìn thấy hơn 100 tên trong cục huynh đệ. Hơn 100 người tiểu như vậy vây quanh, cơ hồ chiếm được toàn bộ đại sảnh gần 1/10 diện tích, hơn nữa thuần một sắc quần áo nịt quần jean, có thể nói là thập phần dễ làm người khác chú ý, nhưng cũng là tràn đầy tuyệt đối khí phách. Cái này hơn 100 người bên trong, có mấy người Đỗ Thừa chưa từng gặp qua, bất quá còn lại tuyệt đại bộ phận Đỗ Thừa buổi chiều đều đã gặp mặt. Dùng Đỗ Thừa cường đại trí nhớ mà nói, coi như là không có lấy Hân Nhi trợ giúp, Đỗ Thừa đồng dạng cũng có thể nhớ rõ ràng mỗi người tính danh, thậm chí còn mơ hồ tính cách. Nhìn xem Thiết Quân cùng Đỗ Thừa tiến đến, hơn 100 người lập tức phát ra liếu một hồi mãnh liệt tiếng hoan hô, thiếu chút nữa đem đại sảnh điển tiếng âm nhạc đều cho che giấu đi qua, lại để cho một bên vốn là coi như tiếp cận khách nhân của bọn hắn đều có chút trong nội tâm khẩn trương, lại là bởi vì này thiên đường nhân gian sinh ý thật tốt quá. Thật sự là không có chỗ ngồi trống di động. Đành phải chờ đợi lo lắng ngồi. Tại mọi người hoan trong tiếng hô, Đỗ Thừa, Thiết Quân còn có A Hổ ba người đã đi tới ở trung tâm một cái không lấy đích quầy ba chỗ, hiển nhiên là vì ba người chuẩn bị cho tốt được rồi. Đi đến quầy ba chỗ về sau, Thiết Quân thò tay ý bảo mọi người đình chỉ hoan hô, sau đó lớn tiếng nói, các huynh đệ, tại bắt đầu cái này trước ta trước sớm cho các ngươi lộ ra một cái tin tức tốt, Đỗ Thừa ngày mai sẽ hội gia nhập tổ chức của chúng ta bên trong, nói cách khác. Ngày mai bắt đầu Đỗ Thừa chính là các ngươi chính thức đấu ca rồi, thế nào, các ngươi hoan nghênh không? Thiết Quân nói rất tuyệt hảo, những cái kia trong cục các huynh đệ vốn là sững sờ, trong lúc nhất thời còn không cách nào kịp phản ứng, bất quá sau đó lập tức bạo xuất liễu càng thêm cuồng liệt tiếng hoan hô, hoan nghênh thanh âm càng là không dứt bên tai. Nhìn xem một màn này, Đỗ Thừa trong nội tâm bỗng nhiên đã có một cổ nhiệt huyết cảm giác, tuy nhiên tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, nhưng là Đỗ Thừa lại phát hiện tại đây mỗi người tại thời khắc này, tựa hồ cũng đã là chính mình huynh đệ. Đại gia kính Đỗ ca một ly như thế nào đây? Thiết quân đầu lĩnh cầm lên nghe xong bia, một bả kéo ra liễu dễ dàng kéo bình nắp bình về sau, giơ lên bia hướng phía mọi người lớn tiếng nói. Dung thiết quân địa cái. Chỗ nhưng là được nhiều người ủng hộ được rồi, nguyên một đám nhao nhao cầm lên bia, nhắm ngay Đỗ Thừa. Đỗ Thừa mỉm cười, cũng không có khách khí cái gì, đồng dạng cũng là cầm lên bia, sau đó nói, uống xong chai này rượu, đại gia sau này sẽ là huynh đệ. Đỗ Thừa mà nói rất đơn giản, nhưng lại thập phần chi kỷ, hơn trăm người đồng thời buông ra nâng ly. Trang diện thập phần đồ sộ. Khí thế như vậy, làm cho cả đại sảnh tất cả mọi người cơ hồ đem ánh mắt đều đặt ở trên người của bọn hắn, chỉ là, như thế khí thế cường đại coi như là có người xem không qua, chỉ sợ cũng dân giận mà không dám nói gì đấy. Tốt rồi, đại gia tùy ý a. Nếu như các ngươi muốn tìm Đỗ ca uống rượu mà nói, chính các ngươi thương lượng tốt rồi lại đến. Thiết quân hết sức hài lòng đoàn người thái độ. Đối với Đỗ Thừa gia nhập cục cảnh vệ càng là vô cùng cao hứng, đương nhiên, hắn cũng biết một đám huynh đệ ý tứ, lúc này đây nhất định phải quá chén Đỗ Thừa, cái này hắn là hoàn toàn không có ý kiến được rồi, bất quá, Đỗ Thừa dù sao chỉ có một người. Tự nhiên là lại để cho đại gia đình thương lượng tốt rồi đến, hắn cũng không hiểu Đỗ Thừa tử lượng, sợ Đỗ Thừa uống không được mấy người. Liền ngã xuống rồi. Đỗ Thừa thật không ngờ Thiết quân vậy mà đem ý tứ chọn như vậy mình, khó trách ra hổ hội lo lắng hỏi chính mình tiểu lượng như thế nào, hiển nhiên cái này nhóm người nhất định là đã sớm thương lượng tốt rồi. Canh thứ 6 rồi, vượt quá của ta đổi mới tại bộc phát, trước mắt cơ hồ sở hữu, tất cả bảng đều đang không ngừng bạo, vô luận là điểm vô tuần, hay là vẽ thắng, hoặc là phân loại điểm kích tấn vào phân loại xếp hạng, đều đang không ngừng bạo bạo bạo, điểm vô tuần còn kém mấy ngàn có thể tiến lên trang bảng điểm tuần. Đại gia xông lên A. Gửi cho bạn bè sách mới trọng sinh điểm cuối cực sát thủ. Giảng thuật một cái phong cách khó chịu nhưng là thần bình thường tồn tại sát thủ trọng sinh tại một cái hèn mọn, quái gở, gầy yếu sinh viên trên người câu chuyện. Chương 110, Ma Quỷ Hoa. Ra nhưng tuyên bố muốn đem Đỗ Thừa cho rót ngược lại, nhưng là ở đây hơn 100 số không đệ tại ba. Phân phó hạ hay là rất có tổ chức quay quay cùng Đỗ Thừa mời rượu. Những huynh đệ này phần lớn đều là 6, 7 cái một tổ, hoặc là 7, 8 cái một tổ đến mời rượu. Cũng là dứt khoát, bọn hắn mỗi người một lọ. Đỗ Thừa một lọ. Chỉ là một vòng uống xong đến từ về sau, mỗi người nhìn xem Đỗ Thừa ánh mắt đều thay đổi, mà ngay cả Thiết quân cùng A Hổ cũng thế. Tuy nhiên mỗi một tổ nhân số đều rất hơn, nhưng là 120 dư người, nhưng cũng là tiếp cận với 20 bình nhiều. Nhưng là uống tại Đỗ Thừa chỗ đó giống như là không có việc gì bình thường, Đỗ Thừa vẫn là bảo trì cái kia yếu ớt vui vẻ, ánh mắt thập phần thanh tỉnh, phảng phất sẽ không có uống qua rượu bình thường. Loại rượu này lượng coi như là được xưng có thể. Nhất uống A Hổ cũng là cảm thấy có chút hàn ý, cái này 20 mấy bình coi như là hắn uống vào đi, chỉ sợ cũng là có chút men say được rồi, nhưng là Đỗ Thừa lại là hoàn toàn vô sự. Ít nhất biểu hiện ra căn bản là nhìn không ra. Sớm biết như vậy ngươi rượu ngon như vậy lượng, ta còn nhiều miệng làm gì vậy? Nghĩ đến đây, A Hổ lập tức có chút buồn bực nói. Thiết quân thì là trực tiếp vươn ngón cái hướng phía Đỗ Thừa nói ra, Đỗ Thừa, tiểu lượng giỏi, ta Thiết quân cam bái hạ phong. Nhìn xem Đỗ Thừa như thế tử lượng, Thiết quân sớm đã là tâm phục khẩu phục rồi, tử lượng của hắn không kịp tha hổ, đặt ở Đỗ Thừa trước mặt, tự nhiên là càng thêm không bung rồi. Mà một bên các huynh đệ cũng là nhao nhao sợ hai thán phục, bất quá nhưng lại thương lượng nổi lên như thế nào liên hợp lại đem Đỗ Thừa qua chén. Đỗ Thừa chính mình ngược lại là không có gì. Đại não hay là dị thường thanh tỉnh đấy. Chỉ là bụng có chút trướng, cái này ti rượu tiểu điểm ấy không tốt, tuy nhiên uống rất thoải mái. Nhưng là uống nhiều càng nhiều nước tiểu cũng tiểu càng ngày càng nhiều. Ta bên trên cái phòng vệ sinh. Đứng lên đến, Đỗ Thừa biết mình phải đi đem nước phóng vừa để xuống rồi, bởi vì kế tiếp chỉ sợ uống chỉ biết thêm nữa. Mà đang ở Đỗ Thừa quay người ly khai nháy mắt, thiên đường nhân gian quán ba chỗ cửa lớn, đang có lấy hơn 10 cá nhân đi đến. Cái này hơn 10 cái đều là thuần một sắc nữ sinh, đầu lĩnh chính là một cái tết tóc đuôi ngựa biện. Đeo nón mặt trời cùng hắc khung con mắt nữ nhân, che ở đại nửa bên mặt. Nhìn không ra lớn lên dạng gì, bất quá theo nàng cái kia trắng non giống như ngọc thạch bình thường khuôn mặt cùng với đường cong thập phần mê người trên môi thơm đó có thể thấy được, cái này cân, nữ nhân tướng mạo cần phải không kém. Mà nàng đi theo phía sau cái kia chút ít nữ sinh, hoặc là tóc ngắn, hoặc là đều là tết tóc đuôi ngựa biện, một cân. Cái thân thể thẳng tắp, vậy mà ẩn ẩn có một ít quân nhân phong phạm. Đỗ Thừa không có nhìn thấy, bởi vì hắn đã là đi vào trong phòng vệ sinh, sau đó thư thư phục phục thả dừng lại. Một chậu nước. Phóng hết nước về sau, Đỗ Thừa đi tới rửa tay bồn chỗ, hai mắt không tự chủ được đã rơi vào cái kia trên gương. Đổi thành bình thường về sau Đỗ Thừa có lẽ không có quá mức chú ý, nhưng là hiện tại mãnh liệt xem xét. Đỗ Thừa phát hiện mình thậm chí có chút ít không biết mình rồi. Khuôn mặt cũng không có gì quá biến hóa lớn, chỉ là bên khỏe miệng đã bắt đầu thói quen phủ lên vài phần mỉm cười, nhưng là Đỗ Thừa có thể khẳng định chính là, trong lòng mình nhất định là tỉnh táo đấy, chỉ là chẳng biết lúc nào bắt đầu, trên mặt của mình vậy mà đã là nhiều hơn một tầng ngụy trang. Bất quá, Đỗ Thừa lại là ưa thích hiện tại cái dạng này, tràn đầy tự tin, ánh mắt cũng rất có thần thái. Chỉ là, đảng Đỗ Thừa giặt xong tay ở một bên hong khô trên máy mặt thổi khô lúc rời đi, Đỗ Thừa nhưng lại phát hiện Thiết Quân đảng hơn 100 người, đang tại cùng 10 cái nữ nhân đối nghịch lấy. Đỗ Thừa lần đầu tiên liền chú ý tới phía trước nhất cái kia tết tóc đuôi ngựa biện, đeo mặt trời bức cùng hắc khung con mắt nữ nhân này dĩ nhiên là có thể cùng Thiết Quân đối nghịch lấy, đang giận thế thượng diện dĩ nhiên là không kém nửa phần, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Mà một bên kể cả A Hổ ở bên trong hơn 100 người, nhưng cũng không dám thốt một tiếng, Phật Bàng có chút sợ nữ nhân kia. Trực giác nói cho Đỗ Thừa, nữ nhân này không đơn giản, bất quá Đỗ Thừa trên chân động tác nhưng lại không có chậm, mà là chậm rãi hướng phía Thiết Quân bọn người chỗ đi đến. Một câu. Bồn đại gia không cho, các ngươi không phải rất có bản lĩnh sao, vì cái gì không đi ghế lô. Không nên đến đại sảnh theo chúng ta những. Này các đại gia lách vào. Thiết Quân quắc mắt nhìn chừng chừng. Bất quá xem dạng như vậy, tựa hồ cùng cái kia đeo nón mặt trời cùng hắc khung con mắt nữ nhân nhận thức. Thiết Quân, ngươi thật sự không cho. Nữ nhân kia thanh âm rất là lạnh lặng yên, con mắt bị che tại nón mặt trời phía dưới, nhưng lại nhìn không ra ra sao thần sắc. Hôm nay ta mời đến bằng hữu, không cho. Thiết Quân hay là thập phần cường ngạnh cự tuyệt, tuy nhiên hắn bình thường cũng sợ cái này ngoại hiệu ma quỷ hoa nữ nhân, nhưng là hôm nay, Thiết Quân nhưng lại đã có dũng khí. Thiết Quân, ngươi hôm nay là gan không nhỏ a, chẳng lẽ ngươi đã quên bình thường hoa tỷ là như thế nào giáo cạo ngươi rồi? Cái kia đeo nón mặt trời cùng gọng kính nữ nhân sau lưng, một gã dáng người có chút hơi mập, giữ lại một đầu tóc ngắn trẻ tuổi nữ nhân vẻ mặt khinh thường nhìn xem Thiết Quân, lạnh giọng nói ra. Xú nữ nhân, ngươi nói cái gì? Thiết Quân bị trở thành hơn 100 người như vậy chế ngạo, trên mặt lập tức cũng là có nộ khí. Còn bên cạnh A Hổ bọn người, thì là hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên đều là vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nhưng là vậy mà không người nào dám phản bác một câu. Như thế nào, các ngươi cục cảnh vệ tiểu cái kia tánh tình, hẳn là các ngươi đại nào mắc lỗi rồi, muốn tìm cái chết. Nữ nhân kia nhưng lại. Tiểu Nhạn, ngươi quá mức. Cái kia đeo nón mặt trời cùng hắc khung con mắt nữ nhân bỗng nhiên quay đầu hướng phía lạnh khiển trách liếu một tiếng. Cái kia gọi là Tiểu Nhạn tóc ngắn trẻ tuổi nữ nhân hiển nhiên biết mình khẩu khí là nặng, vội vàng hành lễ nói xin lỗi, thực xin lỗi, đội trưởng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toà trái tim đen đú ám. Đeo nón mặt trời cùng hắc khung con mắt nữ nhân lạnh lùng lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang liếu Thiết Quân chỗ, dùng một loại giống như là không có tức giận giống như lạnh lùng thanh âm nói ra, Thiết Quân, ta không muốn với ngươi động thủ. Chúng ta chỉ cần một cái bàn. Cảm ơn. Tuy nhiên cuối cùng nói một câu cảm ơn, nhưng là nữ nhân kia ngự khí trong lúc đó nhưng lại không có nửa chút ý tứ kia, mà Thiết Quân, sớm đã là mặt đen lên nhìn xem nàng, đợi nàng sau khi nói xong, thì là từng chữ nói, Trương Vịnh Hoa, ngươi Thiết Quân đại biểu cục cảnh vệ hướng ngươi tuyên chiến. Chỉ cần lúc này đây ngươi Bành Vịnh Hoa còn có thể thắng chúng ta cục cảnh vệ về sau xem thấy các ngươi tiểu đường vòng đi, như thế nào đây? Thiết Quân trước kia là sợ cái này được xưng là ma quỷ hoa nữ nhân, nhưng là hiện tại hắn lại không sợ. Mà lúc này đây, Đỗ Thừa vừa vặn đi tới Thiết Quân bên cạnh thân, có thể làm cho toàn bộ cục cảnh vệ mọi người sợ nàng, có thể thấy được cái này tên là Bành Vịnh Hoa nữ nhân thực lực. Tuyệt đối là so Thiết Quân cùng A Hổ còn muốn càng mạnh hơn nữa được rồi. Đỗ Thừa rất khó tưởng tượng, dùng Thiết Quân cùng A Hổ loại này hình thể cùng lực, còn có tuyệt lúc không kém tốc độ, làm sao có thể sẽ thua bởi như vậy một cái gầy yếu nữ nhân. Thời gian, địa điểm. Bành Vịnh Hoa thập phần lạnh lặng yên đáp, không có nửa chút đích sinh khí. Tiêu hiện tại, địa điểm tiểu đi các ngươi chỗ đó, ta hôm nay muốn cho các ngươi toàn bộ nhìn rõ ràng rồi, về sau chúng ta ai đẻ nặng ai. Thiết Quân lạnh lùng nói một tiếng, sau đó hướng phía sau lưng tất cả mọi người hô, các huynh đệ, xuất phát, hôm nay tiểu lại để cho Đỗ Ca cho chúng ta xả giận, nhìn xem những nữ nhân kia về sau còn dám có nhìn hay không được rất tốt chúng ta. Hơn trăm huynh đệ lập tức phát ra liếu một tiếng hoan hô, thập phần vui mừng, giống như là bị áp chế liêu thật lâu bình thường. Mà Đỗ Thừa tắc thì là có chút im lặng nhìn xem Thiết Quân, cảm tình chính mình là bị đẩy lên lôi đài rồi. Cái kia Trương Vịnh Hoa bọn người nên rời đi trước liêu quán ba, mà Đỗ Thừa bọn người thì là hạo hạo đang hướng phía ngoài cửa đi đến. Ngay sau đó, mấy cái chiếc xe Việt giã động lực trước sau vang lên, phát ra liếu trận trận tiếng oanh minh, hướng phía phương xa mở đi ra. Thiết quân, có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? A Hổ cái kia chiếc xe hầm mỡ nội, Thiết quân cùng Đỗ Thừa ngồi ở xếp sau, mà Đỗ Thừa thì là vẻ mặt khó hiểu hướng phía Thiết quân hỏi. Cái này, Thiết quân vừa rồi cũng là nhất thời nóng nội, nhưng lại thật không ngờ Đỗ Thừa có nguyện ý hay không, lập tức có chút xấu hổ nói, Đỗ Thừa, lúc này đây ngươi vô luận như thế nào đều phải giúp ta cái này bề bộn rồi, chúng ta toàn bộ cục cảnh vệ danh dự đều là đặt ở trên người của ngươi liễu. Vậy ngươi tổng muốn nói trước cho ta là thập chuyện gì a? Đỗ Thừa cũng không ngại đánh một trầu, theo như hiện tại cái dạng này. Hắn Đỗ Thừa nếu như có thể đại biểu cho cục cảnh vệ đánh nhau một trận, lại để cho cục cảnh vệ các huynh đệ ra một hơi lời mà nói, về sau hắn Đỗ Thừa tại trong cục lực ngưng tụ là tuyệt đối không thể so với Thiết quân yếu đích, chỉ là, Đỗ Thừa lại là có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì cục cảnh vệ như vậy một quý danh đám ông lớn, vậy mà sẽ bị đối phương mấy nữ nhân người đẻ thê thảm như thế. Thấy Đỗ Thừa trong ánh mắt cái kia phân không tin, Thiết quân càng thêm xấu hổ, bất quá nhưng lại nói ra, các nàng là đặc công tổng bộ một đội, những nữ nhân khác không có gì đáng sợ đấy, chính là cái ma quỷ hoa, hàng năm chúng ta tất cả đại quân khu thi đấu sự tình quán quân, trên cơ bản đều bị nàng một người cho ôm đùm rồi, thực lực tại tất cả đại quân khu tuyệt đối là số 1 số 2. Cái kia ma quỷ hoa tiểu là Bành Vịnh Hoa A, liền ngươi cũng đánh không lại nàng sao. Tuy nhiên đã sớm đoán được một ít, nhưng là Đỗ Thừa vẫn còn có chút vài phần ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Cái kia ma quỷ hoa một tay Vịnh Xuân quyền xuất thần nhập hóa, võ trên tay của nàng kiên trì không được 3 phút. Thiết quân coi như trung thực chỉ là nhiều hơn liễu 1 phút đồng hồ thời gian. Lợi hại như vậy. Đỗ Thừa thế nhưng mà biết rõ Thiết quân lợi hại đấy, nhưng là Đỗ Thừa căn bản là không thể tưởng được, cái kia Trương Vịnh Hoa vậy mà sẽ như thế khủng bố, khó trách hội được xưng là ma quỷ hoa. Cho nên lúc này đây, chúng ta cục cảnh vệ tiểu nhờ vào ngươi, Đỗ Thừa, ngươi nhất định phải thắng, lại để cho những nữ nhân kia về sau không dám lại dầm gì. Trương Thiết quân vẻ mặt đau khổ, nói ra hiện tại mấy người chúng ta quân đội nam nhân, nhìn xem các nàng đều có chút không ngóc đầu lên được liễu. Nghe xong Thiết quân nói như vậy, Đỗ Thừa không khỏi có chút đồng tình. Toàn bộ quân đội bao nhiêu đám ông lớn, lại bị một cái nữ nhân đè gắt gao đấy. Cái kia đích thật là một kiện vô cùng thê lương sự tình. Hoài có được, xem ra trước 12 giờ lại càng không hết 10 chương rồi. Bất quá đại gia yên tâm, tiểu lãnh vẫn cứ đổi mới đến 10 chương càng hết lại đi ngủ đấy, tuyệt không nuốt lời. Có chút bối rối, cần lương thực phiếu vé ra tăng động lực, cái gì phiếu vé đều muốn, phiếu đề cử, vé thắng. Chương 111, trên lệnh. Quyến cảnh tổng bộ kỳ thật cách canh gác khu khuyển viện cũng không xa. Cho nên chọc đục hai cái địa liên hệ đấy. Mà đặc công tổng bộ vật lộn tràng tổng cộng có 3 cái, lớn nhất vật lộn tràng là đối với sở đặc công cởi mở đấy, sở hữu, tất cả đặc công tổng bộ tiểu tổ cũng có thể tự do tiến vào, mà còn lại 2 cái vật lộn tràng thì là có hạn chế, nói thí dụ như Đỗ Thừa bọn người hiện tại đến cái này vật lộn tràng, chỉ có đặc công tổng bộ nữ cảnh sát mới có thể tiến vào. Bất quá bây giờ tình huống đặc thù, cái này hạn chế tự nhiên là hủy bỏ. Đang Đỗ Thừa bọn người đến về sau, cái này diện tích tiếp cận 500 bình phương trong phòng vật lộn chẳng đã là vây quanh không thua 300 người rồi. Bất quá, cái này hơn 300 người thuần một sắc đều là nữ đặc công, cả đám đều như là cao ngạo tiểu gà mái bình thường, nhìn xem trước tới khiêu chiến Đỗ Thừa bọn người, vẻ mặt khinh thường. Kỳ thật cái này cũng không trách được các nàng, loại này khiêu chiến thường xuyên có rất nhiều, chỉ là trên cơ bản kết quả đều chỉ có một, cái kia chính là thua. Tất cả đại trong quân khu, không có bất kỳ một người là ma quỷ hoa đối thủ, cho nên, cái này vật lộn trong chẳng từ khi ma quỷ hoa đã đến về sau, tiêu khó một bị bại. Điều này cũng làm cho những này nữ đặc công nguyên một đám dưỡng thành liêu tính cách cao ngạo, phảng phất các nàng nguyên một đám tiểu là ma quỷ hoa bình thường, đặc biệt là đặc công một tổ nữ cảnh sát, các nàng càng là những cái kia kiêu ngạo tiểu gà mái bên trong máy bay chiến đấu. Cũng bởi vì này chủng giá thức, Thiết quân bọn hắn nguyên một đám tuy nhiên đều là thập phần phẫn nộ, nhưng lại không ai dám thốt một tiếng, dù sao ở chỗ này bọn hắn thụ đã đủ rồi sỉ nhục. Tại không có thắng được ma quỷ hoa trước khi, bọn hắn vĩnh viễn đều là kém một bậc. Các ngươi phái ai đi lên? Bành Vịnh Hoa giờ phút này đã là đứng ở vật lộn trong chẳng gian, ở giữa lớn nhất một cái vật lộn trên trận, trên người của nàng, còn là trước kia cái kia sáo trang giả trang, đồng dạng hay là đeo nón mặt trời cùng giày bên cạnh gọng kính. Chỉ có điều, đứng ở nơi này vật lộn trên đài Trương Vịnh Hoa, trên người ẩn ẩn có một loại đặc biệt khí chất, ở chỗ này, phảng phất nàng tiểu là vương giả bình thường. Mà đang nói chuyện thời điểm, Bành Vịnh Hoa cái kia che giấu tại nón mặt trời dưới đáy ánh mắt, thì là đã rơi vào Đỗ Thừa trên người. Thiết quân thực lực nàng là tinh tường đấy, tại cục cảnh vệ, thực lực mạnh nhất là được Thiết quân cùng A Hổ rồi. Nhưng là hai người này đều không phải là của nàng đối thủ, còn lần này Thiết quân như vậy có lòng tin, hiển nhiên là tìm được rất mạnh giúp đỡ được rồi. Chỉ là, đặc biệt, trong cục cảnh sát những người kia nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có được một ít nhìn quen mắt, hơn 100 số trong đám người, bất đồng duy nhất là được Đỗ Thừa rồi. Chẳng lẽ là hắn? Trong suốt dưới tấm kính, Bành Vịnh Hoa trong ánh mắt đã hiện lên một tia khó hiểu thần sắc, trong mắt của nàng, Đỗ Thừa tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, tuy nhiên lớn lên so những người khác đẹp trai hơn khí, hơn nữa khí chất cũng thập phần bất phàm, nhưng là, Đỗ Thừa thân thể nhưng lại yếu nhất đấy. Chỉ có điều, Trương Vịnh Hoa cũng không có vì vậy mà coi thường Đỗ Thừa bởi vì nàng Bành Vịnh Hoa đồng dạng cũng là gầy yếu dáng người, cho nên, Trương Vịnh Hoa tuyệt đối sẽ không vì vậy mà coi thường Đỗ Thừa. Đỗ Thừa, xin nhờ ngươi rồi. Thiết Quân đưa mắt nhìn sang Liễu Đỗ Thừa chỗ, Á Hổ cũng thế, tất cả huynh đệ cũng thế. Đỗ Thừa chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bay thẳng đến vật lộn lên trên bục đi. Bành Vịnh Hoa cái kia che giấu tại dưới tấm kính hai mắt sáng ngời, biết mình là đại đoàn đúng, đồng dạng, tất nhiên Thiết Quân dám để cho hắn lên sân khấu, tại trên thực lực tự nhiên là nếu so với Thiết Quân bọn người càng mạnh hơn nữa được rồi. Về phần cường tới trình độ nào? Nhìn thoáng qua Đỗ Thừa trên mặt cái kia tuy nhiên rất nhạt nhưng lại rất nụ cười tự tin, Bành Vịnh Hoa biết mình căn bản là không cách nào nhìn ra. Luận bàn thoáng một phát, có một chút liền ngừng lại. Đây là Đỗ Thừa sau khi lên đài câu nói đầu tiên, đối phương dù sao cũng là một cái nữ nhân, tuy nhiên rất mạnh, nhưng là cường thịnh trở lại nữ nhân ở hắn Đỗ Thừa trước mặt, đều là không có bất kỳ khác nhau đấy. Chỉ là Đỗ Thừa hảo ý, đổi lấy nhưng lại một hồi cười vang. Dưới đài cái kia chút ít nữ đặc công cả đám đều đem Đỗ Thừa khách khí trở thành cầu xin tha thứ, dù sao ở chỗ này các nàng cũng đã quen rồi thắng lợi, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua hội thất bại, bởi vì coi như là cường thịnh trở lại đối thủ, cuối cùng nhất đều thua ở Bành Vịnh Hoa thủ hạ. Mà Thiết Quân bọn người sắc mặt tắc thì là có chút khó coi, bất quá bọn hắn mỗi lần người đối với Đỗ Thừa hay là tràn đầy tin tưởng, chưa từng giao động qua, tuy nhiên ma quỷ hoa rất mạnh, nhưng là Đỗ Thừa buổi chiều cho bọn hắn kinh ngạc nhưng lại không kém nửa phần. Chỉ là, Đỗ Thừa càng là khách khí, Bành Vịnh Hoa đối với Đỗ Thừa lại càng làm trọng xem. Tốt, chúng ta có một chút liền ngừng lại. Bành Vịnh Hoa không có chủ quan, lược mang theo vài phần khách khí lên tiếng, thanh âm so về quay mắt về phía Thiết Quân bọn người lúc muốn nhu rất nhiều, bất quá vẫn là một mảnh lạnh lùng. Bắt đầu đi, ngươi trước. Đỗ Thừa hướng phía Bành Vịnh Hoa làm một cái tư thế xin mời, bất quá, Đỗ Thừa nhưng lại không có nửa chút khinh thị ý tứ. Trên đường tới bên trên. Đỗ Thừa đã theo Hân Nhi Trô đã biết Vịnh Xuân Quyền đặc điểm. Theo lịch sử diễn biến, Vịnh Xuân Quyền đã thời gian dần trôi qua biến thành một loại thập phần khoa học hóa cùng nhân công hóa quyền thuật rồi, hắn sở trường ở chỗ vùi thân vật lộn. Nó quyền nhanh mà phòng thủ chặt chẽ, trung bình tấn linh hoạt cùng bên trên rơi nhanh, công thủ gồm nhiều mặt cập thủ công đồng kỳ, chú trọng võng nhu cũng tế, khí lực tiêu hao lượng thiếu, cũng là phần đông quyền thuật bên trong, thích hợp nhất nữ tính một trong số đó. Hơn nữa nữ tính thiên mao tư rậm rạp, cho nên Hướng Viết dùng rất nhiều nữ nhân có thể đem Vịnh Xuân Quyền luyện đến trùng thập phần cường đại tình trạng. 7. Cân tiểu Bành Vịnh Hoa đã là như thế. Nói cách khác, một trận chiến này Đỗ Thừa phải chú ý là được không cho Trương Vịnh Hoa cận thân, nếu để cho Trương Vịnh Hoa cận thân lời mà nói, trừ phi Đỗ Thừa lại để cho Hân Nhi khống chế chính mình, bằng không mà nói chỉ sợ cũng là hung nhiều kích thiếu đấy. Bành Vịnh Hoa không có khách khí, hoặc là nói, làm vi một người lính, dưới loại tình huống này hoàn toàn chính xác không cần phải chú ý cái gì khách khí. Cho nên Đỗ Thừa thanh âm trùn xuống, Trương Vịnh Hoa tiểu động thủ. Bành Vịnh Hoa tốc độ rất nhanh, so về Thiết Quân đến chả phải nhanh hơn bên trên 3 phần, thân hình cho người một loại nhanh như thiểm điện cảm giác. Chỉ là vốn có lấy cường đại động thái thị lực Đỗ Thừa trong mắt, Bành Vịnh Hoa tốc độ mau nữa, nhưng cũng là có thể thấy rõ nàng là bất luận cái gì một bước động tác đấy. Bất quá Đỗ Thừa nhưng lại đang chờ cơ hội, chờ chú ý Vịnh Hoa cẩn thân. Không đến bán giây thời gian. Vốn là cách Đỗ Thừa còn có 5 bước khoảng cách, Bành Vịnh Hoa đã là mãnh liệt vọt tới Đỗ Thừa trước mắt, sức bật dị thường khủng bố. Chỉ là, ngay tại Bành Vịnh Hoa sắp cận thân một sát na kia, Đỗ Thừa lại đi lại rồi. Đỗ Thừa tốc độ rất nhanh, so về lúc trước cùng Thiết Quân một trận chiến lúc, ít nhất là nhanh gấp đôi có thừa, lúc ấy Đỗ Thừa tốc độ ngay tại Thiết Quân phía trên, cho nên hiện tại Đỗ Thừa tốc độ có thể nói là vượt xa quá Thiết Quân, Bành Vịnh Hoa tốc độ rất nhanh, nhưng lại so ra kém Đỗ Thừa. Dựa theo Hân Nhi tốc độ tính toán mà nói, Đỗ Thừa tốc độ đã là đạt tới 300 rồi, Bành Vịnh Hoa tối đa tiểu 200 tả hữu thì thôi. Đỗ Thừa không dám để cho Trương Vịnh Hoa cẩn thận, bởi vì hắn tại kỹ xảo phương diện có thể nói là rốt đặc cắn mai, nếu để cho Trương Vịnh Hoa cẩn thận lời mà nói, biện pháp duy nhất cũng chỉ có lại để cho Hân Nhi đối với chính mình tiến hành đã khống chế. Cho nên Đỗ Thừa lựa chọn tiểu chỉ có một, cái kia chính là du kích. Thân hình mãnh liệt hướng, về, sau kéo một phát. Tại Bành Vịnh Hoa sông cận thân triển khai công kích máy mắt, Đỗ Thừa nhanh chóng tối lui. Bành Vịnh Hoa sức bật không kịp Đỗ Thừa, tốc độ cũng không kịp Đỗ Thừa, nàng không thể nào làm được như Đỗ Thừa như vậy bảo trì thời điểm cường đại sức bật, cho nên, Đỗ Thừa đang đợi Bành Vịnh Hoa thân hình dừng lại nháy mắt, vừa rồi nhanh lùi lại chính hắn tại thời khắc này, dĩ nhiên là gần hơn hồ vi phạm nhân thể cực hạn khả năng hướng phía trước phóng đi. Đồng thời, Đỗ Thừa lăng không liếc, bay thẳng đến Bành Vịnh Hoa quét eo quét tới. Bành Vịnh Hoa trong ánh mắt rõ ràng đã hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, chỉ là dựa vào Đỗ Thừa này huyền sở bày ra tốc độ, nàng cũng đã biết rõ Đỗ Thừa nếu so với nàng dĩ vãng sở đối mặt là bất luận cái gì mọi người hiếu thắng rồi, hơn nữa tại tốc độ phía trên, nàng rõ ràng không kịp Đỗ Thừa. Chỉ là chiến đấu cũng không phải chỉ có tốc độ cùng lực là được rồi, tại Đỗ Thừa chân quét đến thời điểm, Bành Vịnh Hoa mãnh liệt xông lên, vậy mà bay thẳng đến Đỗ Thừa trong ngực phóng đi. Cái này một cái trong vòng luyện âm dương trưởng làm cơ sở thủ pháp. Chú ý là được trung tuyến thẳng ra thẳng vào, Bành Vịnh Hoa thân hình vong động, nàng cái kia mảnh khảnh bàn tay nhỏ bé vậy mà đã là đuổi tại Đỗ Thừa chân quét đến trong lúc đó, oanh chúng Đỗ Thừa ngực bụng chỗ. Chăm chăm nha, tại kỹ xảo phương diện trước xe hơi có chút khoa trường, hy vọng lý trí đế bỏ qua, cảm ơn hợp tác. Đỗ Thừa chỉ cảm thấy ngực bụng một cổ âm nhu đại lực oanh đến, cả người vậy mà trong nháy mắt này bị đẩy ra. Cương đại trùng kích lực lại để cho Đỗ Thừa cảm giác trong bụng giống như là phiên giang đảo hải bình thường. Cũng may Đỗ Thừa tại tu luyện liễu luyện thể thuật về sau, thân hình vô luận là tính dẻo dai hay là phòng ngự thượng diện trước biến thành cực kỳ cường hãn, bằng không mà nói, cái này Trương Vịnh Hoa một kích chỉ sợ tiểu sẽ khiến hắn không cách nào đứng vững vàng. Bởi vậy có thể thấy được cái này Trương Vịnh Hoa thốn kính uy lực thì kinh khủng cỡ nào. Nhìn xem bị Trương Vịnh Hoa đẩy ra Đỗ Thừa, Thiết Quân cùng A Hổ nhìn chăm chú liễu liếc, lưỡng trong ánh mắt không khỏi nhiều thêm vài phần vẻ lo lắng, huynh đệ còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau, có chút không cách nào tiếp nhận. Nếu quả thật thua lời mà nói, vậy sau này cục cảnh vệ mặt chỉ sợ muốn ném đến gia đình rồi. Những cái kia nữ đặc công có rất nhiều đã là phát ra liễu nhiều tiếng cười nhạo, hiển nhiên, Đỗ Thừa tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là tại trong mắt của các nàng, nhưng lại đồng dạng đánh không lại Bành Vịnh Hoa đấy, một cái đối mặt liền bị đẩy ra, mau nữa lại có làm được cái gì? Hảo cường! Đỗ Thừa trong nội tâm thất kinh, hắn vốn cho là chỉ cần không bị Bành Vịnh Hoa cận thân là được rồi, nhưng lại quên công kích của mình. Kỳ thật cũng là biến tướng một loại cẩn thân. Có thể nói, tại kỹ xảo phương diện hắn Đỗ Thừa thật sự là quá kém, mà Bành Vịnh Hoa sắc đúng là đại sư cấp bậc đích nhân vật, giữa hai người chênh lệch, có thể nói là ngày đêm khác biệt, một cái đối mặt liền bị đối phương cho trực tiếp đẩy ra, kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, Đỗ Thừa nhưng lại không sẽ được mà buông tha cho, bởi vì có Hân Nhi tại, Đỗ Thừa hoàn toàn tiểu là dựng ở thế bất bại, cho nên, Đỗ Thừa ý định nếm thử một lần nữa, nếu quả thật thất bại lời mà nói. Đến lúc đó lại để cho Hân Nhi đến cũng không mượn. Chương 112, toàn thắng. Lại đến. Đỗ Thừa đẳng thân thể khôi phục một ít về sau, hướng phía Bành Vịnh Hoa ngéo. Một cái tay, Bành Vịnh Hoa cường đại, cũng khơi gợi lên Đỗ Thừa hảo thắng tâm. Bành Vịnh Hoa cũng không khách khí, tuy nhiên Đỗ Thừa tốc độ rất nhanh, nhưng là chỉ là bằng lần thứ nhất giao thủ, nàng đã có thể khẳng định Đỗ Thừa ngoại trừ thân thủ nhanh bên ngoài, cũng không có gì kỹ xảo đáng nói, cho nên, Bành Vịnh Hoa không hề rất nhanh cận thân công kích phương thức. Mà là dùng bình thường tốc độ hướng phía Đỗ Thừa phóng đi. Bành Vịnh Hoa đích thật là xem thấu Đỗ Thừa mệnh môn, mà lựa chọn của nàng không thể nghi ngờ cũng là chính xác đấy. Đỗ Thừa nhướng mày, bất quá, Đỗ Thừa nhưng lại không có nửa chút thoái ý. Tất nhiên không cách nào dùng tốc độ chọn dùng chiến thuật du kích, như vậy, Đỗ Thừa cũng không ngại chọn dùng đánh chính diện. Bành Vịnh Hoa rất nhanh liền vọt tới Đỗ Thừa trước người, bàn tay hơi cong, một cái thốn quyền đã là hoành hướng về phía Đỗ Thừa chỗ ngực. Đỗ Thừa chưa có trở về tránh, mà là cầm trong tay bên trên lực lượng sử xuất liêu thập phần đi ra, sau đó nương tựa theo thân thể ưu thế, quyết định gượng chống lấy Bành Vịnh Hoa một quyền uy lực, lại để cho Bành Vịnh Hoa tránh cũng không thể tránh. Không bái. Cảm nhận được Đỗ Thừa nắm đấm trong lúc đó vẻ này mạnh mẽ đến tựa hồ đủ đã phá hủy bất kỳ vật gì khủng bố khí tức, cùng với cái kia nhanh như thiểm điện bộc phát tốc độ, Bành Vịnh Hoa sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng căn bản là không thể tưởng được vậy mà sẽ có người dám đón đỡ nàng một cái đủ lập tức đánh bại một người trung niên tráng hán mạnh mẽ thốn quyền để đổi lấy lần thứ nhất cơ hội phản kích. Nhưng là, tại Đỗ Thừa làm ra cái này cân, cử động về sau, nàng nhưng lại tin tưởng Đỗ Thừa có năng lực này, bởi vì nàng trước khi lần thứ nhất đánh trúng Đỗ Thừa về sau, liền cảm giác được Đỗ Thừa thân thể cơ bắp tràn đầy tính bền dẻo, loại này cơ bắp có được lấy tuyệt đối cường đại chống đỡ đập nền năng lực. Coi như là nàng Bành Vịnh Hoa cũng không có tin tưởng có thể một kích phóng ngược lại Đỗ Thừa. Cho nên, ngay tại Bành Vịnh Hoa thốn kích tại muốn đánh trúng Đỗ Thừa ngực về sau mãnh liệt thay đổi quyền thức, mà là hướng phía Đỗ Thừa cánh tay bên trong trực tiếp đi vòng quanh, muốn thông qua đập nện cánh tay bên trong lại để cho Đỗ Thừa một kích này cải biến phương hướng, mà bên kia tay thì là hóa thành miên trưởng nên hướng Đỗ Thừa nắm đấm cùng, hóa giải Đỗ Thừa một quyền này đầu ở giữa khủng bố kinh đạo. Hai bước biện pháp, Bành Vịnh Hoa tin tưởng mình có thể hóa giải Đỗ Thừa lúc này đầy công kích. Chỉ là, Bành Vịnh Hoa nhưng lại đánh giá thấp Đỗ Thừa cơ bắp tính bền dẻo cùng với một quyền này đầu ở giữa lực lượng, nàng trượt nhập Đỗ Thừa cánh tay bên trong một quyền, chỉ có thể đủ hơi chút chém vào Đỗ Thừa nắm đấm mà thôi. Đỗ Thừa cái kia trở đầy lấy thập phần lực lượng một quyền, đã là nặng nề đánh trúng vào Bành Vịnh Hoa miên trưởng. Bành Vịnh Hoa trong nội tâm lại kinh, cái kia ẩn vào dưới tấm kính hai con ngươi trong lúc đó càng là tràn đầy không thể tin thần sắc, bất quá cũng may nàng đã làm xong hai tay chuẩn bị, tay trái miên trưởng nhanh chóng thông qua cực kỳ nhiều lần công kích không ngừng hóa giải lấy Đỗ Thừa một quyền này ở giữa uy lực. Chỉ là Đỗ Thừa lực lượng nhưng lại viễn siêu tại Bành Vịnh Hoa dự toán, nếu như đổi thành Thiết Quân hoặc là A Hổ lời mà nói, chỉ sợ đã là bị Bành Vịnh Hoa cho hóa giải đi, nhưng là Đỗ Thừa tay đấm, nàng chỉ có thể hóa đi 8 phần, mà còn lại 2 phần, thì là đánh trúng vào bờ vai của nàng chỗ. Mặc dù chỉ là 3 phần lực, nhưng là Bành Vịnh Hoa nhưng lại bị đau bị đánh lui liếu mấy bước, toàn bộ cánh tay giống như là chết lặng bình thường, thiếu chút nữa mất đi trí giác. Một cách này, rõ ràng cho thấy Đỗ Thừa chiếm được thượng phong được rồi. Tốt. Phía dưới Thiết Quân cùng A Hổ bọn người lập tức phát ra liếu nhiều tiếng ủng hộ. Tuy nhiên Đỗ Thừa chỉ là đánh lui Bành Vịnh Hoa, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, cũng đã thập phần phi thường có ủng hộ tính được rồi. Mà những cái kia vốn là cười nhạo Đỗ Thừa nữ đặc công nhóm, thì là nguyên một đám miệng há hốc, tròn mở to mắt, vẻ mặt không thể tin bộ dạng. Hiển nhiên, các nàng đều căn bản không thể tưởng được, tại trong lòng các nàng cơ hồ hoàn mỹ bất bại ma quỷ hoa, lại bị người mà ngạnh xanh xanh đánh lui. Chỉ có điều, Đỗ Thừa nhưng trong lòng thì không có lấy nửa chút chủ quan, Đỗ Thừa trong nội tâm tin tưởng. Mới đến một kích này là vì Trương Vịnh Hoa đánh giá thấp lực lượng của mình, bằng không mà nói chỉ sợ có hại chịu thiệt là được chính mình rồi. Hơn nữa, tại đã có chuẩn bị về sau, đối phương nhất định sẽ càng thêm lưu tâm, cơ hội của mình tuyệt đối là cực kỳ bé nhỏ rồi. Cho nên, nghĩ nghĩ về sau, Đỗ Thừa liền hướng phía Bành Vịnh Hoa hỏi một câu, còn muốn hay không lại đến? Đỗ Thừa hỏi như vậy, là cho Bành Vịnh Hoa lần thứ nhất lựa chọn cơ hội, nếu như Bành Vịnh Hoa lựa chọn tính toán dừng lại lời mà nói. Như vậy hai người gian phòng này tiểu lấy hòa xong việc, đó là không còn gì tốt hơn được rồi, đối với cục cảnh vệ mà nói, tuy nhiên đáng tiếc một ít, nhưng là vô cùng có mặt mũi sự tình, mà đối với ma quỷ pháp mà nói, nàng bất bại đem kéo dài xuống dưới. Nhưng là, nếu như Bành Vịnh Hoa lựa chọn tái chiến lời mà nói, Đỗ Thừa tiểu sẽ trực tiếp lại để cho Hân Nhi khống chế được hắn ra tay, đến lúc đó, Bành Vịnh Hoa tiểu là tuyệt đối thua không nghi ngờ rồi. Bởi vì Đỗ Thừa có tự mình hiểu lấy, tại không có nắm giữ kỹ xảo trước khi, hắn cho dù tại lực lượng cùng tốc độ bên trên vượt qua đối phương rất nhiều, nhưng lại căn vốn cũng không phải là đối phương đối thủ. Tiếp tục. Bành Vịnh Hoa cũng không biết Đỗ Thừa nghĩ cách cùng hảo ý, bởi vì nàng này huyền trong ánh mắt đã là tràn đầy nồng đậm chiến ý, tuy nhiên cánh tay còn có một ít hơi chập choạng, nhưng là Bành Vịnh Hoa có chín thành đã ngoài tin tưởng có thể đánh bại Đỗ Thừa. Hơn nữa, đây là nàng cùng sư phụ học Vịnh Xuân Quyền 14 chỉ, tại xuất sư về sau, lần thứ nhất bị người đánh lui. Cái này lại để cho trong lòng của nàng không khỏi nhiều hơn mấy tháng tâm lý. Hơn nữa, nàng biết mình đã nắm đúng Đỗ Thừa ngọn nguồn, chỉ cần cẩn thận Đỗ Thừa trên nắm tay lực lượng lời mà nói, tuyệt đối là có thể đánh bại đối phương đấy, cho nên, Bành Vịnh Hoa lựa chọn tái chiến. Đỗ Thừa tôn trọng đối phương lựa chọn, trực tiếp lại để cho Hân Nhi đã khống chế thân thể của mình về sau, nói ra, cái kia thì tới đi, ta muốn sử dụng toàn lực, một chiêu định thắng bại. Tốt. HTTP. Bành Vịnh Hoa lạnh lùng lên tiếng. Sau đó thân hình lần nữa hướng phía Đỗ Thừa xuống đến. Chỉ là lúc này đây lại để cho Bành Vịnh Hoa có chút ngoài ý muốn chính là, Đỗ Thừa vậy mà cũng chủ động hướng phía nàng lao đến, mà ngay sau đó, trong ánh mắt của nàng liền đã là tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì Đỗ Thừa tốc độ quá nhanh quá là nhanh, so với trước ít nhất muốn nhanh hơn gấp đôi, hơn nữa để cho nhất Bành Vịnh Hoa kinh ngạc chính là, Đỗ Thừa đích thủ thế vậy mà cũng là một Vịnh Xuân Quyền, một loại nàng chỉ là theo sư phụ nàng trong miệng nghe nói qua. Làm cho nàng tha thiết ước mơ cổ Vịnh Xuân. Kết quả rất rõ ràng, tại Hân Nhi khống chế Đỗ Thừa trước mặt, Bành Vịnh Hoa căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực chống cự, tại tất cả mọi người cái kia không thể tin trong ánh mắt, Đỗ Thừa một cân. Đường con quỷ dị thôn quyền, bằng vi diệu khoảng cách, chỉ ở vào Bành Vịnh Hoa yết hầu chỗ. Mà lúc này đây, Bành Vịnh Hoa thế công, lại còn không có triển khai. Nói cách khác, Đỗ Thừa chỉ cần trên tay hơi dùng sức lời mà nói, Bành Vịnh Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem một màn này, toàn bộ vật lộn trong chàng có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả hô tức tại thời khắc này đều giống như ở dừng lại bình thường, nguyên một đám nhìn xem Đỗ Thừa ánh mắt, càng lại như nhìn xem quái vật bình thường. Căn bản cũng không có nghĩ đến, Đỗ Thừa vậy mà hội như vậy mạnh như vậy, chính thức thi triển ra, Bành Vịnh Hoa cái này trong quân ma quỷ hoa, vậy mà không có chút năng lực phản kháng nào. Thậm chí liền Đỗ Thừa mình cũng có chút không cách nào tưởng tượng, khó trách lúc trước Hân Nhi biết nói thân thể của hắn quá yếu, chỉ cần thêm mạnh, nàng có thể khống chế được thân thể của hắn sử xuất càng thêm uy lực cường đại, không thể nghi ngờ, Hân Nhi hiện tại dùng hành động của nàng hoàn mỹ đã chứng minh điểm này. Đây chính là hắn theo như lời thực lực chân tránh ấy ư, thật là khủng khiếp. Bành Vịnh Hoa cảm giác đầu óc của mình có yếu ớt thất thần, bất quá, Trương Vịnh Hoa trong nội tâm không có lấy nửa chút thương tâm cùng thất vọng, không có bất kỳ bởi vì thất bại mà cần phải có mặt trái cảm xúc. Sự khác biệt đấy, Bành Vịnh Hoa trên mặt thời gian dần trôi qua nhiều thêm vài phần kích động thần sắc, hơn nữa hướng phía Đỗ Thừa hỏi, ngươi một thức này, có phải hay không cổ Vịnh Xuân bên trong quỷ thốn? Nhẫn. Đỗ Thừa thu tay về đến, hơn nữa nhẹ gật đầu, bởi vì hắn đã theo Hân Nhi Trô đã nhận được đáp án. Bành Vịnh Hoa sắc mặt càng thêm kích động, muốn nói cái gì rồi lại đã ngừng lại, sau đó mười phần tâm phục nói, một trận chiến này, ta thua, tâm phục khẩu phục. Bành Vịnh Hoa thanh âm trùm xuống, thiết quân bọn người lập tức bạo xuất liêu vô cùng cuồng liệt tiếng hoan hô, vì bọn họ cục cảnh vệ rốt cục có thể xoay người mà ủng hộ, đồng dạng cũng vì có thể có được lấy một cái Đỗ Thừa như vậy huynh đệ mà ủng hộ. Mà những cái kia nữ đặc công thì là mỗi người ảm đạm không nói, thậm chí có người ánh mắt đều đã có một ít đỏ lên, phảng phất đã mất đi thứ trọng yếu nhất bình thường. Ân. Đỗ Thừa không nói thêm gì, thẳng tiếp xuống lôi đài. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là rất bội phục cái này Bành Vịnh Hoa đấy, vậy mà có thể đem cái này Vịnh Xuân quyền thực hành lợi hại như thế tình trạng, nếu như luyện tập cổ Vịnh Xuân lời mà nói, chỉ sợ chỉ biết càng thêm cường đại. Nhìn xem Đỗ Thừa đi xuống vật lộn đài bóng lưng, Bành Vịnh Hoa muốn nói cái gì, rồi lại đã ngừng lại, chỉ có điều ánh mắt nhưng lại vô cùng cuồng nhiệt. Theo đặc công tổng bộ ly khai, vô luận cao hứng thiết quân lần nữa mời lấy Đỗ Thừa bọn người đi thiên đường nhân gian, Đỗ Thừa không cách nào cự tuyệt một đám huynh đệ nhiệt tình, đành phải cùng theo một lúc đi. Có thể lật người đến, từ nay về sau đem đặc công tổng bộ đè xuống, đây đối với thiết quân đẳng hơn 100 số cục cảnh vệ huynh đệ mà nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng hưng phấn cùng kích động sự tình, mà ngay cả A Hổ cũng là kích động không ngừng uống rượu. Đến cuối cùng, mà ngay cả Đỗ Thừa chính mình đều quên chính mình uống bao nhiêu rượu, hắn chỉ là nhớ rõ không ngừng có cục cảnh vệ huynh đệ hướng hắn cảnh rượu, hơn nữa tất cả mọi người là cao hứng như vậy, Đỗ Thừa cũng không nên cự tuyệt, dựa theo Đỗ Thừa cuối cùng đoán chừng, chỉ sợ là không thua trên 100 bình được rồi. Nhiều như vậy rượu vào trong bụng, Đỗ Thừa đều không biết mình lên bao nhiêu chuyến đấy. Mà trong cục những huynh đệ kia bên trong, có 20 mấy người càng là tại chỗ say ngã xuống trong quán rượu, cuối cùng đều là đại gia đình lẫn nhau trộn lẫn vịn ly khai đấy. A Hổ cũng thiếu chút uống rượu rồi, cũng may Đỗ Thừa có dự kiến trước, hắn cũng không muốn say rượu lái xe, cho nên Đỗ Thừa sớm gọi điện thoại cho Diệp Mị, chờ bọn hắn tan cuộc lúc rời đi, Diệp Mị cũng xuất hiện ở Đỗ Thừa cùng A Hổ trước mặt. Xông lên A, đệ chín canh, hôm nay lại làm lộ thiệt nhiều cây hoa cúc, hắn ba, quá thoải mái điều, vẫn còn bạo, không ngừng bạo, ta cũng không ngừng bộc phát. Còn có truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, bất quá muốn 12h về sau rồi, đại gia chịu đẳng lời mà nói, là hơn chờ một chút A, nhất định sẽ đổi mới đấy. Chương 113, say rượu. Tìm xe ngựa hướng phía Hương Sơn phương hướng chậm rãi khai mở mị tại lái xe, mà dùng đô đem A Hổ ném đến xếp sau. Thì là ngồi xuống phía trước Phó Châu ngồi mặt. Vì cái gì uống nhiều như vậy rượu? Nhìn xem xếp sau A Hổ mới bán tương đương say như chết bộ dạng, mà Đỗ Thừa tuy nhiên thập phần thanh tỉnh. Nhưng là đi đứng thực sự bởi vì rượu cồn quan hệ mà có đi một tí ngốc, Diệp Mị không có lý do một lòng đau, có chút trách cứ hướng phía Đỗ Thừa hỏi. A Hổ bọn hắn thật cao hứng, cho nên là hơn uống đi một tí. Đỗ Thừa mỉm cười. Chỉ là dáng tươi cười biến thành có chút chậm chạp. Diệp Mị không biết các nam nhân trong lúc đó vì cái gì cao hứng muốn uống rượu, bất quá, nàng ngược lại là biết rõ A Hổ từ nhỏ tiểu lượng tiểu không tệ, cái này bia mấy cái bình là không nói chơi đấy, cho nên, thấy A Hổ cái kia cơ hồ say như chết bộ dạng, Diệp Mị liền hướng phía Đỗ Thừa hỏi, A Hổ uống bao nhiêu, như thế nào say đích lợi hại như vậy? Nam, 60 bình có A đêm nay hắn uống rất hơn. Đỗ Thừa nghĩ về sau, ước chừng nói một cái số lượng, bất quá Đỗ Thừa nhưng lại chưa nói. Trong đó có 20 mấy bình là A Hổ giúp mình uống. Khó trách. Diệp Mị mắt trắng dã, sau đó lại hướng phía Đỗ Thừa hỏi, vậy con ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi cần phải cũng uống đầy hơn A. Tỷ tỷ khuyển tốt thật là lợi hại đấy, hắn uống ít nhất từng cái 100 bình đã ngoài, các huynh đệ quay rót hắn, đều ngược lại bị hắn cho rót quá chảy đến rồi. Đỗ Thừa vẫn không trả lời, xếp sau còn có như vậy tí xíu thanh tỉnh A Hổ cũng đã giúp Đỗ Thừa trả lời đi ra. Đỗ Thừa tối nay là nhân vật chính. Tự nhiên là uống tối đa một cái rồi, cuối cùng nhất uống xong đến, tuy nhiên thiết quân cùng A Hổ giúp hắn đã ngăn được ít nhất 50 bình. nhưng là Đỗ Thừa chính mình nhưng vẫn là uống 100 bình tả hữu. Thiếu chút nữa đem Đỗ Thừa bụng đều cho chống đỡ phát nổ. 100 bình. Nghe A Hổ nói lên tỷ phu hai chữ, Diệp Mị không biết sao trong nội tâm đông nhiên nhiều thêm vài phần mật mật, chỉ là, trong lúc nàng nghe được A Hổ nói lên Đỗ Thừa uống 100 bình đã ngoài về sau, nhưng lại mãnh liệt một phanh xe. Sau đó tựa như xem quái vật bình thường nhìn xem Đỗ Thừa. Hướng phía Đỗ Thừa hỏi, Đỗ Thừa, ngươi thật sự uống hơn 100 bình? Hình như là có. Đỗ Thừa có chút cười cười xấu hổ. Vậy ngươi vì cái gì còn như vậy thanh tỉnh, mà A Hổ hắn uống liêu mấy cái bình tiểu say như chết rồi hả? Diệp Mị lại hỏi tiếp, trong ánh mắt Minh lộ ra vài phần tức giận. Đỗ Thừa vốn muốn nói thiếu đấy, nhưng là bị A Hổ nói ra, Đỗ Thừa đành phải trung thực đáp, có thể là ta tiểu lượng so sánh được rồi. Tiểu lượng tốt ngươi tiểu uống nhiều như vậy, ai bảo ngươi uống nhiều như vậy? Diệp Mị càng khí, nhưng lại không biết mình khí từ đâu đến, nhìn xem Đỗ Thừa vẻ mặt không năm thần sắc. Trong lòng cũng là mềm nhũn, sau đó ôn nhu nói, vậy ngươi bây giờ thật sự không có việc gì tình à, nếu như say trước hết nằm thoáng một phát. Đỗ Thừa thần kinh kỳ thật đã có chút chập choạng bản rồi, đối với Diệp Mị ôn nhu không cách nào phát giác, ngược lại là thập phần rất nghiêm túc gật đầu nói, coi như cũng được. Chỉ là muốn tắm rửa, một thân mùi rượu quái không dễ chịu đấy. Thấy Đỗ Thừa cái kia nhìn như thanh tỉnh bộ dạng, Diệp Mị cũng không nên nói cái gì, chỉ là rất nhanh đấy, nàng khuôn mặt liền đỏ lên, về phần nguyên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có nàng tin tưởng được rồi. Ước chừng hơn 20 phút đồng hồ sau, xe hầm mở rốt cục tại Diệp gia biệt thự cửa lớn châu ngừng lại. Lúc này đã là trời vừa rạng sáng tả hữu rồi, bất quá, Diệp Thành Đồ cùng Trung Tuyết Hoa tuy nhiên cũng không ngủ, Diệp Thành Đồ khá tốt, trên mặt ẩn ẩn còn có vài phần hưng phấn, mà Trung Tuyết Hoa thì là vẻ mặt vẻ lo lắng, đằng Diệp Mị dừng lại sau xe, nàng liền trước tiên đi tới. Đỗ Thừa là thanh tỉnh lấy đấy, tại Trung Tuyết Hoa đối với sự quan tâm của hắn âm thanh cùng đối với Á Hổ giận dữ mắng mỏ trong tiếng. Cùng Diệp Thành Đồ cùng một chỗ đem A Hổ cho dơ lên trở về phòng. Nhìn xem Đỗ Thừa mặc dù có chút ốc, nhưng là thần trí hay là thành tỉnh bộ dạng, Diệp Thành Đồ trong ánh mắt Mao đã là hết sức rõ ràng toát ra liếu nồng đậm thưởng thức thần sắc. Chuyện đêm nay sớm đã có người từ đầu đến chân đều nói cho hắn biết rồi, Đỗ Thừa có thể đả bại ma quỷ hoa. Mà ngay cả Diệp Thành Đồ cùng Diệp Nam Lăng đều là vẻ mặt không thể tin thần sắc. Dù sao Trương Vịnh Hoa mấy năm này tại trong quân địa cái có thể nói là trí cao vô thượng. Khan Yên không cho tu mi. Ma quỷ hoa xưng hô lại để cho trong quân một đám ông lớn đã nhiều năm đều không ngẩng đầu được lên, chỉ là cái này Trương Vịnh Hoa vượt quá bản thân thực lực kinh người, bối cảnh lại là đồng dạng thâm hậu, cho nên tại trong quân nàng tiểu như vậy một mực đè nặng tất cả mọi người, sừng sốt không ai dám động nàng mảy may. Mà Đỗ Thừa hôm nay, vượt quá giúp cục cảnh vệ mở miệng khí, kỳ thật cũng là giúp trong quân từ trên xuống dưới một đại bang đám ông lớn mở miệng khí, gãy liều gãy cái kia ma quỷ hoa nhuệ khí. Đồng thời cũng khai hỏa liễu thanh danh. Điểm này tự nhiên là Diệp Thành Đồ cực kỳ cam tâm tình nguyện nhìn thấy được rồi, cho nên, tuy nhiên Đỗ Thừa cùng A Hổ đằng sau lại nói tiếp đại uống một bữa, Diệp Thành Đồ cũng không có làm cho người ta đi ngăn cản ý tứ. Chỉ là lại để cho Diệp Thành Đồ càng thêm ngoài ý muốn chính là, trước trước sau sau tổng cộng uống 127 chai bia Đỗ Thừa, vậy mà đến bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Cái kia phần kiên quyết chí cùng định lực, lại để cho Diệp Thành Đồ nhìn xem Đỗ Thừa ánh mắt cũng nhiều vài phần xem quái vật hương vị, bất quá đối với Đỗ Thừa cái này chuẩn tương lai con rể cũng là càng thêm thỏa mãn được rồi. Dù sao lại hoàn mỹ người, có thể dính rượu cồn về sau sẽ thay đổi hoàn toàn dạng, không thể nghi ngờ, Đỗ Thừa là hoàn toàn không thể nào. Đợi đến lúc đem A Hổ cho dơ lên trở về phòng về sau, Diệp Thành Đồ liền lại để cho Diệp Mị tìm một chút mang Đỗ Thừa trở về phòng. Tức! Diệp Mị tuy nhiên lên tiếng, nhưng lại mắc cửa đỏ mặt. Tốt ở phía sau Đỗ Thừa trên mặt cũng nhiều vài phần men say, lại để cho Diệp Mị ý xấu hổ hơi chút giảm bớt một ít, cắn răng cự tuyệt Diệp Thành Đồ trợ giúp về sau, liền tự mình vịn Đỗ Thừa lên lầu. Đỗ Thừa men say nhưng thật ra là làm bộ đấy, bởi vì Đỗ Thừa biết rõ Diệp Mị tại sao phải mắc cờ đỏ mặt, cho nên liền tận lực lại để cho thần kinh của mình buông lỏng một ít. Lại để cho Diệp Mị cho là mình say, không hề như vậy xấu hổ. Dù sao, tuy nhiên giữa hai người phát sinh qua mấy lần mập mờ sự tình. Nhưng là như ở chung nam nữ như vậy ngủ chung ở cái gian phòng lại còn là lần đầu tiên, mà ngay cả Đỗ Thừa chính mình, kỳ thật cũng là có chút ít xấu hổ đấy, dứt khoát say sụp đổ, cái kia còn đỡ một ít. Đỗ Thừa như vậy tưởng tượng, lại thêm thất nhất buông lỏng. Ý chí của hắn cũng đã không cách nào nữa bảo trì trước khi như vậy thanh tỉnh, hơn nữa thời gian dần trôi qua liền bị men say sở khống chế. Bất quá Đỗ Thừa y nguyên có thể cảm giác được, Diệp Mị cái kia nhanh dựa vào thân thể mềm mại của mình, co giãn là bực nào kinh người. Hơn nữa, cái lúc này Đỗ Thừa ngược lại có thể cảm nhận được Diệp Mị vài phần ôn nhu. Diệp Mị gian phòng vốn là tại lầu 2 đấy, mà A Hổ gian phòng thì là tại lầu 3, chỉ là Diệp Mị rời nhà về sau, A Hổ để cho tiện liền ở đã đến lầu 2 Diệp Mị gian phòng, bất quá, Diệp Mị đồ vật nhưng lại nguyên chuyển như cũ đem đến lầu 3. Kỳ thật lầu 3 gian phòng cũng không kém, ngược lại càng lớn hơn một chút, hơn nữa Diệp Mị không tại mấy năm này. Trung Tuyết Hoa tư nữ thân thiết, thường xuyên đều đến quét dọn vệ sinh, hoặc là nhìn xem Diệp Mị ảnh chụp, thậm chí có thời điểm còn có thể tại Diệp Mị gian phòng nghỉ trưa, cho nên trong phòng hay là thập phần sạch sẽ đấy, không có nửa chút mùi vị khác thường. Chỉ là Đỗ Thừa giờ phút này trên người nhưng lại mùi rượu hơn người. Cả cái gian phòng không bao lâu liền tràn đầy mùi rượu. Đỗ Thừa, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi phóng nước tắm rửa. Diệp Theo tự nhiên không có khả năng sẽ để cho Đỗ Thừa cứ như vậy ngủ, xem liếc trong mắt đã có chút mơ hồ Đỗ Thừa, Diệp Mị liền lại để cho Đỗ Thừa ngồi trong phòng trên ghế salon, sau đó chính mình rất nhanh chạy đến trong phòng phòng tắm bồn tắm lớn chỗ đi phóng nước rồi. Đỗ Thừa mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là đứng đấy về sau, Đỗ Thừa coi như có thể trèo chống lấy ở, chỉ là một ngồi xuống về sau, liền cảm giác một hồi mãnh liệt buồn ngủ đánh nút lại, chút bất chi bất giác, ý chí lực khống chế cũng biến thành càng ngày càng vi bạc nhược yếu kém rồi. Ước chừng 3-4 phút về sau, phóng hết nước Diệp Mị lúc này mới nhanh chóng từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn thoáng qua đã yếu đuối tại trên ghế salon buồn ngủ Đỗ Thừa, Diệp Mị cắn răng về sau, túi xuống liêu thân đến, dùng đến nàng cái kia gầy yếu bả vai đem Đỗ Thừa cho ngạnh xanh xanh vịn. Mà bắt đầu, sau đó vịn Đỗ Thừa hướng phía trong phòng tắm đi đến. Đọc truyện tại http, chọe đủ. Tui nét Đỗ Thừa không buông lỏng coi như cũng được, như vậy vừa để xuống tùng, lỏng, ngược lại thật sự say, dù sao rượu nhiều như vậy tinh tại trên thân thể. Đỗ Thừa đích ý chí lực cường thịnh trở lại cũng là vô dụng. Hơn nữa say ngược lại về sau Đỗ Thừa cũng lại pháp phân phó Hân Nhi giúp hắn kích thích đại thần kinh nao tỉnh táo lại, cho nên, Đỗ Thừa tuy nhiên sẽ không giống A Hổ như vậy say như chết, nhưng cũng không tốt đến địa phương nào đi. Cảm thụ được Đỗ Thừa cả người đều áp tại trên người mình, Diệp Mị răng ngọc đều cắn chăm chú đấy, cũng may cách phòng tắm khoảng cách cũng không xa, hơn nữa Đỗ Thừa thể trọng không hề giống A Hổ như vậy khủng bố, Diệp Mị cuối cùng sửng sốt ngạnh xanh xanh đem Đỗ Thừa cho giúp đỡ đi vào. Đảng vịn Đỗ Thừa đến bồn tắm lớn về sau, Diệp Mị đều thiếu chút nữa nhuyễn tại bên kia, mà Đỗ Thừa cũng là trực tiếp nhuyễn ngã xuống bồn tắm lớn bên cạnh, một bên tay đắp bồn tắm lớn, cả người tiểu như vậy nghiêng dựa vào. Đỗ Thừa, ngươi tỉnh, tắm rửa. Nhìn xem Đỗ Thừa càng ngày càng say, Diệp Mị tức giận nói. Ân Đỗ Thừa khá tốt, cho Diệp Mị một cái đáp lại về sau, để lại thật dài giọng mũi, sau đó đang ngủ. Diệp Mị khí đến không được, nếu như không phải niệm tại Đỗ Thừa hôm nay biểu hiện siêu tốt dưới tình huống, nàng chỉ sợ cầm nước lạnh rội Đỗ Thừa tâm đều đã có. Tức chết ta rồi, còn dám nói tiểu lượng so sánh tốt, hoàn toàn tiểu là gạt người đấy. Rơi vào đường cùng, Diệp Mị đành phải khẽ cắn răng ngọc, sau đó thỏ tay hướng phía Đỗ Thừa quần áo bỏ đi. Diệp Mị đầu tiên thoát chính là Đỗ Thừa trên người áo sơ mi. Tuy nhiên rất giận, nhưng là động tác của nàng nhưng lại thập phần ôn nhu, nhẹ nhàng vì Đỗ Thừa trốn thoát lấy áo sơ mi thượng diện mỗi một hạt ốn éo khấu trừ. Thởi xuống mấy hạt về sau, Diệp Mị chợt phát hiện một loại cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân của mình, bởi vì Diệp Mị chợt phát hiện, mình bây giờ cái dạng này giống như là một cái hiền thục thê tử tại giúp say rượu lão công cởi quần áo bình thường. Lại để cho Diệp Mị cảm giác suy nghĩ của mình bỗng nhiên có đi một tí hoảng hốt. Mà đợi đến lúc nàng đem Đỗ Thừa áo sơ mi hoàn toàn cởi bỏ. Hơn nữa vì Đỗ Thừa bỏ đi về sau, Diệp Mị nhưng lại ngây ngẩn cả người. Thân thể nữ nhân rất đẹp, một cái dáng người vô cùng tốt hơn nữa dung mạo tuyệt hảo phụ nữ người, thân thể không thể nghi ngờ đẹp hơn một ít. Nhưng là, Diệp Mị nhưng lại cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, một người nam nhân thân thể, vậy mà cũng sẽ, biết, làm cho người ta quan sinh ra một loại mị cảm đến. Một loại giống như tố điêu bình thường mỹ cảm. 10 càng buộc phát hoàn tất, ngày mai 6 càng giữ gốc. Chương 114, Diệp Mị dãy rủa. Cùng điêu khắc bình thường góc cạnh rõ ràng cơ bắp đường cong, phong phú lại xin không hiện thô bên nhóm khúc liêu chủng đặc biệt hơn nữa thập phần hấp dẫn người mỹ cảm, cái này lại để cho Diệp Mị phát hiện tim đập của mình tựa hồ nhịn không được tại gia tốc lấy, thậm chí rất khó rời ánh mắt. Diệp Mị cũng không phải là chưa từng gặp qua nam nhân thân thể, trước kia tại cục cảnh vệ về sau, thường thấy nhất đến đúng là những cái kia hở ngực lộ lưng lũ tiểu tử tại rèn luyện, đá bóng hoặc là vật lộn. Nhưng là, Diệp Mị nhưng lại cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có được lấy Đỗ Thừa bực này hoàn mỹ dáng người nam nhân, nhất chủng muốn chính là, cục cảnh vệ những người kia bình thường là thực lực càng cường. Dáng người cũng lại càng vi trắng kiện, giống như là thiết quân cùng A Hổ bình thường, nhưng là Đỗ Thừa bất đồng, Đỗ Thừa mặc xong quần áo sau còn có thể lộ ra lược gầy một ít. Nhưng là ai sẽ biết Đỗ Thừa cái kia bạc nhược yếu kém quần áo phía dưới. Vậy mà cất giấu như thế hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Mà thời gian dần trôi qua, Diệp Mị ánh mắt lại đã rơi vào Đỗ Thừa trên quần. Diệp Mị khuôn mặt mãnh liệt một mảnh đỏ bừng, trong ánh mắt cái kia nồng đậm ý xấu hổ nhưng lại rốt cuộc kìm nén không được rồi. Chỉ là nhìn xem đã không sai biệt lắm say như chết Đỗ Thừa, Diệp Mị nhưng lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, đành phải khẽ cắn răng ngọc. Sau đó hướng phía Đỗ Thừa quần lót chỗ trốn thoát. Diệp Mị đều tại thời khắc này cũng có thể cảm giác được tim đập của mình tần suất rồi, mà ngay cả trắng nõn bàn tay nhỏ bé đều có được một chút ít run rẩy. Tuy nhiên nàng bình thường quyến rũ động lòng người, nhưng là ở phương diện này nhưng lại đại cô nương lên kiệu hoa, cũng là đầu một lần. Cũng may Đỗ Thừa giờ phút này say như chết, tựa hồ là hoàn toàn không cảm giác. Cái này lại để cho Diệp Mị trong nội tâm hơi chút dễ chịu đi một tí. Giải khai Đỗ Thừa quần lót về sau, một tay lấy Đỗ Thừa trên người liền quần cởi ra. Chỉ là đằng Diệp Mị đem Đỗ Thừa quần cởi ra về sau, Diệp Mị nhưng lại ngây ngẩn cả người. Giờ phút này Đỗ Thừa trên người chỉ còn lại có một đầu màu đen quần lót, chính giữa phình đấy, mặc dù không có hưng phấn, nhưng là đường cong nhưng lại hết sức kinh người. Diệp Mị như thế nào còn dám bàn tay nhỏ bé đi cho Đỗ Thừa cởi cái kia cất giấu cường đại hung khí đồ lót, lại cũng không dám nhiều liếc mắt nhìn. Vội vàng nâng dậy liêu Đỗ Thừa, sau đó đem Đỗ Thừa cả người cho lật đến liêu trong bồn tắm, chỉ là cuối cùng rơi xuống đi về sau lược trọng đi một tí, tóe lên liếu cùng một chỗ bằng nước, đại bộ phận phần đều văng đến Diệp Mị trên ngực. Diệp Mị trên người lúc này ăn mặc chính là một bộ màu trắng váy ngủ, bị những cái kia bọt nước tung tóe đến về sau lập tức biến thành có chút trong suốt, thậm chí thông ra mặt màu trắng áo ngực cùng với đầy đặn bộ ngực sữa đều có thể chứng kiến một ít. Cũng may Đỗ Thừa lúc này là say mềm như bùn, cũng không có phát hiện Diệp Mị cái kia hơi chút tiết ra ngoài xuân sắc, mà Diệp Mị lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, bởi vì nàng phát hiện, Đỗ Thừa tựa hồ căn bản là không cách nào tự hành tắm rửa, cả người tiến nhập trong bùn tắm về sau, ngủ càng thơm. Cái kia ôn ái nước cảm giác, tự nhiên là càng có thể xúc tiến Đỗ Thừa ngủ say cảm giác. Lúc này Đỗ Thừa trên cơ bản đã là hoàn toàn say mềm đặc, biệt, say. Tính toán ta thiếu ngươi đấy, đảng ngươi đã tỉnh về sau, xem ta như thế nào với ngươi tính sổ. Diệp Mị đại khí. Nàng lúc nào cho nam nhân tắm rửa qua rồi, nhưng là Đỗ Thừa đã rơi xuống trong bồn tắm, nàng căn bản là không có lựa chọn, đành phải từ một bên cầm lên tắm cầu cùng sữa tắm, khí hung hăng cho Đỗ Thừa trà sát khởi tắm đến. Ra tay cũng lược trọng đi một tí. Chỉ là giặt rửa lấy. Diệp Mị nhưng lại nhịn không được cười rộ lên, nàng phát hiện mình vậy mà cùng một cân tiểu con ma men ở bên kia sinh khí, nhìn xem Đỗ Thừa bởi vì say mê mà lộ ra an nhàn khuôn mặt. Diệp Mị cũng thời gian dần trôi qua bình rơi xuống tâm đến. Sau đó cẩn thận nhẹ, tu, tập cho Đỗ Thừa trà sát nổi lên tâm đến. Thân xác thời gian dần trôi qua biến thành ôn. Mà trong lúc ngủ mơ Đỗ Thừa, hắn chỉ cảm thấy một đôi ôn nhuận bàn tay nhỏ bé không ngừng tại trên người của mình du động lấy, hết sức thoải mái. Lại để cho thân thể của hắn thời gian dần trôi qua cũng có một chút yếu đích phản ứng. Diệp Mị mới đầu còn không có chú ý, chỉ là đợi đến lúc nàng giặt xong liễu Đỗ Thừa đầu, cho Đỗ Thừa giặt xong nửa người trên về sau, đang định cho Đỗ Thừa cái này đám ông lớn trà sát thoáng một phát chân về sau, Diệp Mị nhưng lại sửng sốt. Bởi vì nàng phát hiện, chẳng biết lúc nào Đỗ Thừa cái kia vốn chỉ là cố lấy một ít địa phương, vậy mà biến thành không cong đấy. Giống như là có hung khí muốn phá lung mà ra bình thường. Có chút dữ tợn. À. Diệp Mị một tiếng thét lên, sau đó cũng như chạy trốn chạy ra phòng tắm. Cũng may cái này phòng tắm cùng gian phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt, Diệp Mị tiếng thét chói tai tuy lớn, nhưng lại không làm kinh động người khác. Đang chạy tới phòng tắm về sau, Diệp Mị trong đầu còn đang không ngừng tưởng tượng lấy Đỗ Thừa hạ thân cái kia giữ tận bộ dạng. Nàng Diệp Mị tuy nhiên bình thường ăn mặc lớn mật, gợi cảm vũ mị, nhưng là chân chính đụng với chuyện này, nhưng lại không thể so với bình thường nữ hài tử cường đến địa phương nào đi. Đầu tiên chờ chút đã. Đầu tiên chờ chút đã, chờ hắn nóng tính hạ cần phải sẽ không sự tình liễu. Diệp Mị trong nội tâm âm thầm an ủi, tuy nhiên nàng chưa từng gặp qua nam nhân khác cái kia căn thứ đồ vật, nhưng là Đỗ Thừa cái kia kinh người đường cong nhưng lại làm cho nàng kinh tâm không thôi. Nói xong, Diệp Mị liền cưỡng ép hiếp ổn định liễu tâm thần, sau đó mở ra TV nhìn lại, chỉ là thêm nữa về sau nhưng lại tại sững sờ, nhớ tới vừa rồi chính mình cái kia so tiểu nữ sinh còn thẹn thùng nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nóng tính cần phải lui xuống A. Thời gian qua vô cùng chậm, tại ước 15 phút về sau, Diệp Mị trong nội tâm âm thầm nói một tiếng, sau đó liền lặng lẽ hướng phía phòng tắm đi đến. Chỉ là đằng Diệp Mị đi đến bồn tắm lớn chỗ về sau, vốn là hơi chút lui hồng nhất chút ít khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại lần nữa đầy bò lên một, bởi vì Diệp Mị phát hiện Đỗ Thừa nếu không hỏa cùng không có lui xuống đi, ngược lại là càng thêm đặc, biệt, đưa liệt rất nhiều, hơn nữa cái kia bị khởi động đồ lóc chỗ, lộ ra càng thêm dữ tợn. Diệp Mị không có cách nào, dưới loại tình huống này nàng lý cũng không phải, không để ý tới cũng không phải, cuối cùng, Diệp Mị trong nội tâm một hành. Giang Ngọc khẽ cắn, trực tiếp đi nhanh hướng phía Đỗ Thừa đi tới, hơn nữa mình thôi miên nói, không phải là một cây ác ôn ấy ư, có cái gì phải sợ đấy. Bất quá lời nói mặc dù nói như vậy, Diệp Mị nhưng lại xem cũng không dám Đỗ Thừa liếc. Chỉ là nhanh chóng cho Đỗ Thừa trà sát chân về sau, dùng giặt rửa nước cho Đỗ Thừa xúc liễu một lần về sau, liền dùng một bên sớm liền chuẩn bị tốt khăn tắm cho Đỗ Thừa lau đã làm thân thể. Chỉ là, cuối cùng nhất Diệp Mị nhưng lại không thể tránh khỏi hay là muốn đối mặt tự trước vấn đề kia. Bởi vì Đỗ Thừa trên người còn có một chỗ là ướt xuống đấy. Hơn nữa còn là mấu chốt bộ vị, nếu như không đổi điệu rơi lời mà nói, đối với thân thể thế nhưng mà không có có chỗ tốt gì đấy. Hoan ra, tính toán ta đời trước đều thiếu nợ của ngươi. Diệp Mị không có lựa chọn, đành phải hai mắt nhắm nghiền, thò tay hướng phía Đỗ Thừa hai bên quần lót chỗ sở. Cái kia non mềm bàn tay nhỏ bé run rẩy nhung tiểu đã qua Đỗ Thừa trên người chỗ mẫn cảm, lại để cho Đỗ Thừa thập phần hừ thụ hừ một tiếng. Thân thể cũng ố néo đông núc đích, thì Mị cũng không có phát giác, chỉ là đợi nàng phát hiện có chút không đúng tránh ra hai mắt về sau, nàng nhưng lại phát hiện mình bàn tay nhỏ bé, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên là sờ lên liếu đối phương cái kia giữ tợ thác ôn. Thượng diện, nguyên lai vừa rồi Đỗ Thừa dãy rủa thân thể về sau, tiểu quải thừa đúng lúc là đụng phải Diệp Mị cái kia non mềm bàn tay nhỏ bé. Hồng, vô cùng hồng. Diệp Mị tại thời khắc này cảm giác mình mặt giống như là hỏa tại thiêu lấy bình thường, vô cùng lửa nóng. Mà một cổ cảm giác khác thường càng là từ nơi ngón tay truyền đến, lại để cho thân thể của nàng đều đã có một cổ tê dại cảm giác, lại để cho Diệp Mị giống như bị chạm điện, mãnh liệt rút về giành tay đến. Mà say trong ngộng Đỗ Thừa tắc thì là có chút bất mãn hừ một tiếng, sau đó liền đã không có phản ứng. Gian phòng trên mặt giường lớn, Đỗ Thừa đại lao giống như mở ra cánh tay thập phần thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, trên người cũng đắp lên liếu một tầng hơi mỏng thiên tàm ti bị. HTTP. Chỉ là phía dưới. Lại là có thêm một vật ngẩng đầu chọc vào ngực đỉnh ở bên kia, phảng phất bất mãn bị thứ đồ vật đè nặng bình thường, tiểu là không muốn nhuyễn xuống dưới. Mệt đến không được Diệp Mị tiểu ngồi ở một bên trên ghế salon thở phì phò, nàng có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt rồi. Nhớ tới vừa rồi cố nén không để ý tới Đỗ Thừa xúc động đem Đỗ Thừa cái kia kiện đồ lót thời xuống lúc, một cây vô cùng dữ tợn đồ vật tiểu giống như manh thu thoát lung mà ra bình thường tình cảnh, Diệp Mị cảm giác mình đều đã có một cổ muốn làm chàng xấu hổ chóng mặt xúc động. Hơn nữa cuối cùng chính mình vẫn không thể không cần khăn tắm cho hắn hơi chút lau sát thoáng một phát, Diệp Mị cũng không biết chính mình là làm như thế nào quyết định đấy. Chỉ là hiện tại tốt rồi, rốt cục đem Đỗ Thừa ném lên giường. Nhưng lại cho hắn chiếm đoạt hơn phân nửa bên cạnh giường. Diệp Mị chỉ tốt ngồi ở một bên làm sinh khí, nàng rất nhận thức giường, không quen giường ngủ không được, chớ đừng nói chi là ghế sofa cái gì được rồi, bởi vì bệ bộn liễu một ngày, hơn nữa vừa rồi cái kia tâm thần đều mỏi mệt cảm giác. Diệp Mị rất nhanh liền cảm giác được một cổ buồn ngủ đem nàng vây quanh. Diệp Mị rất muốn tiểu trốn ở trên ghế salon ngủ, nhưng lại như thế nào chuyện đều cảm giác không thoải mái, cái kia nồng đậm buồn ngủ làm cho nàng cảm giác được cực kỳ khó chịu, một đôi mắt to tiểu là mở thật to đấy, cuối cùng đã rơi vào Đỗ Thừa chính thập phần hưởng thụ nằm trên mặt giường lớn. Đem hắn rời một ít, cần phải không có vấn đề a. Nhìn xem cái kia 2m rộng đích giường lớn, Diệp Mị trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Lại mà lại càng muốn lại càng nhẫn nhịn không được cái loại này hấp dẫn. Bởi vì cái kia nồng đậm buồn ngủ lại để cho Diệp Mị cực kỳ khó chịu, chỉ là nhìn thoáng qua Đỗ Thừa cái kia y nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực hạ thân, Diệp Mị rồi lại có chút không dám. Diệp Mị trong nội tâm tại dãy rủa lấy, cuối cùng, Diệp Mị rốt cục chịu đựng không nổi cái kia nồng đậm buồn ngủ đối với chính mình tra tấn. Trực tiếp từ trên ghế xạ lòn mặt trở mình. Mà bắt đầu, sau đó hướng phía bên giường đi đến. Nhìn thoáng qua đang ngủ say Đỗ Thừa, Diệp Mị trong nội tâm có thể nói là đại khí, bất quá, nàng nhưng lại không thể không coi chừng kiên quyết đem Đỗ Thừa tay cho hướng bên trong rời hơi có chút. Cho mình để lại gần 1/3 không gian sau. Lúc này mới lặng lẽ hướng phía trên giường nằm đi, cách Đỗ Thừa rất xa, liền ngủ mất bên giường chỗ, thậm chí liền chăn, mền đều chỉ dám kéo một chút tới. Cũng may bây giờ là trời rất nóng, chỉ cần che điểm quần áo là được rồi, cũng không cảm lạnh. Hay là trên giường thoải mái. Cảm thụ được cái này trương xa cách từ lâu liễu bốn chỉ nhiều nhuyễn giường mang đến cho mình thoải mái dễ chịu thịnh, Diệp Mị phát hiện chính mình thể sắc và tinh thần đều giống như muốn bay lên trời rồi. Chỉ là muốn cập Đỗ Thừa nằm tại chính mình một bên, Diệp Mị tim đập hay là nhịn không được nhanh hơn một ít, một cổ cảm giác khác thường lập tức tràn ngập toàn thân của nàng. Mà vừa lúc này, Diệp Mị chợt phát hiện Đỗ Thừa chỗ tựa hồ có đi một tí động tĩnh, ngay tại nàng ý định quay đầu đi xem về sau. Diệp Mị chợt phát hiện một mực bàn tay lớn hướng phía chính mình áp xuống dưới. Cảm động điểu. Các ngươi thật sự là quá nghịch tiên, bạo lạc bạo á, quá thoải mái điểu. Tiểu Lãnh quyết định mấy ngày nữa lại bạo cái tầm 10 chương cho đại gia thoải mái thoáng một phát, đương nhiên bình thường đổi mới không có gì bất ngờ xảy ra cũng là 2 vạn chữ tả hữu, ha ha. Chương 115, kiên trì. Thành đã bị Đỗ Thừa 5 cánh tay cái kia xích có thể phủ chống đỡ cường ngạnh, Diệp Mị mặt nấu cũng đã có, hơn nữa bắt đầu dốc sức liều mạng dây rồi lấy. Hừ, chỉ là đại trong lúc say Đỗ Thừa làm sao có thể hội cảm giác đến Diệp Mị phản kháng, ngược lại là bất mãn hết sức hừ một tiếng. Sau đó bàn tay liền thập phần thuộc luyện vươn hướng liêu Diệp Mị cái kia đầy đặn bộ ngực sữa chỗ, nhẹ nhàng bóp nhẹ bắt đầu. Diệp Mị cảm giác mình giống như là điện giật liêu bình thường, đại não lập tức cảm giác trống rỗng. Hắn chẳng lẽ? Diệp Mị chợt phát hiện tại sao mình ngu xuẩn như vậy, không chạy trên giường đến chẳng phải không có việc gì rồi, cùng lắm thì một đêm không ngủ đã đi. Chỉ là Diệp Mị nhưng lại muốn hối hận cũng không còn kịp rồi. Chỉ thấy Đỗ Thừa bàn tay lớn vung mạnh, dĩ nhiên là trực tiếp đem ngủ ở bên giường Diệp Mị cho kéo tới, hơn nữa chăm chú ôm vào liêu trong chén, cường hữu lực cánh tay lại để cho Diệp Mị ngoại trừ vặn vẹo bên ngoài, căn bản là không cách nào chống cự. Không muốn. Đỗ Thừa. Không muốn. Diệp Mị đã là bị hù khuôn mặt tái nhợt, bởi vì nàng có thể hết sức rõ ràng cảm giác được Đỗ Thừa giờ phút này thân thể lửa nóng. Nhưng lại có thể hết sức rõ ràng cảm giác được. Một cây vô cùng lửa nóng đồ vật đang gắt gao đỡ đòn nàng cái kia rất tròn 2 mảnh mông đẹp chỗ, chỉ là cách 2 tầng bạc nhược yếu kém vài vóc. Diệp Mị có thể hết sức rõ ràng cảm giác được Đỗ Thừa cường thế. Hơn nữa cái kia phần lửa nóng tiểu giống như điện giật bình thường cảm giác, lại để cho Diệp Mị cảm giác thân thể mềm mại một hồi tê dại, vậy mà thời gian dần trôi qua sử không xuất lực khí đi ra. Say trong ngộng Đỗ Thừa hiển nhiên cũng chưa đủ chỉ là đơn giản ôm. Tại Diệp Mị toàn thân như nhũn ra về sau, tay của hắn đã là nhanh chóng vươn vào liễu Diệp Mị áo ngủ bên trong, hơn nữa một tay lấy Diệp Mị áo ngực thoát đi, lửa nóng bàn tay tiểu như vậy trực tiếp chụp lên liễu Diệp Mị đây đà bộ ngực sữa, kinh người xúc cảm cùng có dán lại để cho Đỗ Thừa thoải mái phát ra mấy tiếng trầm thấp tiếng rên rỉ. Diệp Mị đã là mềm như xuân bùn, Đỗ Thừa bàn tay giống như là có ma lực bình thường, đem thân thể nàng mỗi một phần khí lực đều hấp thu không còn một mảnh, hơn nữa, một cổ vô cùng tê dại cảm giác đã là truyền khắp toàn thân của nàng. Quan trọng nhất là Diệp Mị phát hiện mình dãy rủa, ngược lại là biến thành vô ý thức dãy rủa, đến hóa giải cái kia phần tê dại cảm giác. Mà trong nội tâm nàng cái kia phần tiếng gọi ầm ĩ âm cũng là càng ngày càng yếu rồi. Đỗ Thừa hô hấp cũng càng ngày càng hơi trầm xuống trọng, một bên tay chẳng biết lúc nào đã là hướng phía dưới bơi đi. Tại Diệp Mị mãnh liệt bừng tỉnh một khắc này, đã là một tay lấy Diệp Mị đồ lót cho một bả giật xuống dưới, sau đó cái kia lửa nóng bàn tay càng là vươn vào liễu Diệp Mị phía dưới cái kia chẳng biết lúc nào đã là một mảnh lầy lội chỗ tư mật. A, mãnh liệt kích thích cảm giác phảng phất linh hồn xúc động bình thường, lại để cho Diệp Mị nhịn không được xuất phát một tiếng tức thống khổ lại thoải mái dễ chịu rên rỉ. Nhưng là Diệp Mị ánh mắt tuy nhiên một mảnh xuân ý, lại nhưng lại biến thành càng ngày càng vi thanh tỉnh. Không thể, ta không thể dưới loại tình huống này đem thân thể giao cho hắn. Diệp Mị trong lòng tín niệm càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên nàng bình thường thoạt nhìn gợi cảm vũ mị, nhưng là Diệp Mị trong nội tâm nhưng lại một cái thủ cựu nữ nhân, chỉ là Diệp Mị lại thì không cách nào dễ rủa khai mở Đỗ Thừa ôm ấp hoài bão, rơi vào đường cùng. Diệp Mị đành phải xoay người lại đối với mặt ngó về phía Đỗ Thừa, sau đó thò tay đi cầm cái kia căn tội ác chi nguyên. Lạnh buốt non mềm cảm giác, cùng với cái kia rất nhỏ run rẩy, lại để cho Đỗ Thừa cực kỳ thoải mái dễ chịu phát ra liếu vài tiếng rên rỉ. Sau đó bắt đầu vô ý thức rút động mà bắt đầu. Một bên tay che Diệp Mị cái kia đây đà bộ ngực sữa, mà bên kia thì là chuyển rời đến liêu Diệp Mị cái kia co giãn kinh người mông đẹp chỗ. Diệp Mị trong nội tâm sớm đã là thiếu chút nữa xấu hổ ngất đi thôi, cảm thụ được Đỗ Thừa động tác, Diệp Mị càng là đại nào chỗ trống, bất quá. Diệp Mị nhưng trong lòng thì tin tưởng, muốn lại để cho Đỗ Thừa đình chỉ lời mà nói, cũng chỉ có lại để cho hắn dục hỏa thổ lộ mới được, cho nên. Diệp Mị bàn tay nhỏ bé cũng phối hợp với Đỗ Thừa động tác bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên cho tới bây giờ đều không có thử qua, nhưng là cũng không có nghĩa là Diệp Mị đối với phương diện này hoàn toàn lạ lẫm, mà là đang hành động không ngừng quen thuộc lấy. Sáng sớm, mới lên ánh mặt trời chậm rãi xuất vào lầu 3 cái kia gian phòng rộng rãi ở trong. Đỗ Thừa chậm rãi theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Tuy nhiên đêm qua ngủ say liễu một hồi, nhưng là tại sau khi tỉnh lại, Đỗ Thừa chỉ là cảm giác đại não có chút hơi chóng mặt, bụng trướng có chút đau bên ngoài, cũng không có gì không thoải mái dễ chịu cảm giác. Chỉ là rất nhanh đấy. Đỗ Thừa nhưng lại ngây ngẩn cả người, bởi vì Đỗ Thừa phát hiện. Trong ngực của mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái xinh đẹp người, bàn tay của mình chính nắm thật chặt đối phương xốp giòn nhũ cùng mông đẹp. Cái kia mềm mại chân cảm giác lại để cho Đỗ Thừa nhịn không được còn bóp nhẹ vài cái. Quan trọng nhất là, chính mình mỹ nhân trong ngực nhi chính nắm thật chặt mệnh căn của mình, nhưng lại kẹp ở nàng cái kia mềm mại hơn nữa tràn đầy có giãn giữa hai đùi. cái này vô cùng kích thích một màn, lại để cho Đỗ Thừa trong cơ thể dục hỏa căn bản là không bị khống chế rực giấy lên đến. Hạ thân lập tức cứng rắn như sắt. Mà tại thời khắc này, Diệp Mị cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hơn nữa dừng ở Đỗ Thừa. Hai người lúc xem. Giây, hai giây, ba giây. A. Lại là một tiếng thét lên, ngay sau đó, Diệp Mị dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất đứng dậy. Sau đó giống như bay vọt vào phòng tắm. Đỗ Thừa thì là xem sững sờ đấy, dục hỏa ngược lại là tán đi rất nhiều. Mà trong phòng tắm, Diệp Mị chính án lấy bộ ngực sữa đang không ngừng thở hào hẹn, cái này vài bước lộ đối với nàng mà nói phảng phất giống như là chạy mấy ngàn mét một. Đồng thời, Diệp Mị trong óc lần nữa huyễn nhớ tới ngày hôm qua một màn. Đỗ Thừa bền bỉ là Diệp Mị căn bản là không cách nào tưởng tượng đấy, Diệp Mị hai bên tay luân, phiên, xem ra, đến cuối cùng hai bên tay đều đau xót, à xin, đến không được về sau, Đỗ Thừa lại như cũng là ý chí chiến đấu ngang nhiên bộ dạng, cuối cùng rơi vào đường cùng, Diệp Mị cầm lấy cái kia tội ác đồ vật vươn hướng liêu giữa hai đùi. Sau đó dùng đùi chăm chú kẹp lấy. Lại sau đó Diệp Mị tự quên, bất quá Diệp Mị có một điểm có thể khẳng định chính là, chính mình lúc ấy là mệt đến không được. Cho nên mới phải tại bất chi bất giác trong lúc đó đang ngủ, hơn nữa ngủ sau còn bảo trì cái kia vô cùng mập mờ tư thế. Đồng thời, Diệp Mị còn có thể cảm giác được hai chân của mình trong lúc đó rinh rinh đấy, có một cổ nhàn nhạt có mùi tanh, một cổ cảm giác khác thường làm cho nàng thiếu chút nữa toàn thân tê dại. Lập tức, Diệp Mị không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy đến bồn tắm lớn chỗ bắt đầu phóng nước, đem Đỗ Thừa ở lại trên người nàng dị tây tẩy đi. Chỉ là Diệp Mị vóng chạy đến bên bồn tắm, cửa phòng tắm chỗ liền truyền đến quải thừa tiếng đập cửa, hơn nữa truyền nổi lên Đỗ Thừa thanh âm, Diệp tỷ, có thể hay không để cho ta tiến đến thoáng một phát? Không được. Ngươi phải làm nha. Diệp Mị làm sao có thể hội ở phía sau lại để cho Đỗ Thừa tiến đến, vội vàng cự tuyệt nói. Ta đi lái gấp, rất vội cái kia một loại, ta sẽ không quấy rầy ngươi đấy, tiểu lập tức tốt rồi. Quải thừa có chút thống khổ kêu lên, ngủ một buổi tối, bụng của hắn sớm đã là tăng tới không. Rồi. Nghe được Đỗ Thừa cái kia thoáng có chút thống khổ thanh âm, Diệp Mị trong nội tâm mềm nhũn, nhưng lại hỏi, ngươi thật sự lập tức có thể rồi hả? Ân. Nhanh lên, ta muốn nhịn không được. Đỗ Thừa khẩn trương, ở ngoài cửa nói ra. Gặp Đỗ Thừa vội và như thế, Diệp Mị đành phải đi mở cửa rồi. Chỉ là Diệp Mị nhưng lại quên một điểm, cái kia chính là Đỗ Thừa hiện tại chính trần truồng thao thể, một bộ quần áo còn ném ở cái này trong phòng tắm. Cho nên vừa mở cửa ra, Diệp Mị lần đầu tiên liền ngây ngẩn cả người, cũng may Đỗ Thừa cái lúc này quản không được nhiều như vậy, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất theo Diệp Mị bên người vào tới, sau đó trở về lập tức thùng chỗ thập phần sảng khoái phóng khởi nước đến. Nghe cái kia tiếng nước chảy, Diệp Mị liền tự sát tâm đều đã có. Hơn nữa giữa hai chân còn rinh rinh đấy, làm cho nàng càng là dị thường khó chịu. Diệp tỷ, ta đêm qua có phải hay không say đích rất lợi hại? Tại phóng hết thủy về sau, Đỗ Thừa biết mình phải cùng Diệp Mị nói cái gì đó, nghĩ nghĩ về sau, liền đứng tại bồn cầu chỗ hướng phía Diệp Mị nhẹ giọng hỏi. Say đích cùng lợn chết tiệt đồng dạng. Diệp Mị không dám nhìn Đỗ Thừa liếc, lưng cong Đỗ Thừa hùng dữ ứng một câu. Ta đây ngoại trừ cái kia bên ngoài, còn có. Hay không làm cái khác cái gì? Đỗ Thừa có chút xấu hổ mà hỏi. Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, Diệp Mị khuôn mặt một hồi ửng hồng, vội vàng nói, không có, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cái gì? Không có là tốt rồi. Đỗ Thừa trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù biết không có. Nhưng là dù sao mình lúc kia là đại trong lúc say, Đỗ Thừa cũng là không dám 100% xác định. Chỉ là, Diệp Mị nhưng lại không khỏi một mạch, hơn nữa xoay đầu lại hướng phía Đỗ Thừa thập phần phẫn nộ mà hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi ghét bỏ ta có phải hay không? Không. Không phải Đỗ Thừa nhất thời khẩu mất, cũng đã đến không nội rồi. Đành phải giải thích nói ta là muốn nói, ta ngày hôm qua say thành này dạng tử, ta không muốn tại lúc kia đem ngươi nhất vật chân quý lấy đi. Ngươi nói là sự thật. Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, Diệp Mị lúc này mới nộ khí tiêu tán, trong nội tâm càng là nhịn không được có chút ngọt mật. Cái lúc này Diệp Mị, hiển nhiên đã nham toàn bộ cùng một cái lâm vào yêu đương bên trong tiểu nữ sinh đồng dạng được rồi. Cùng bình thường cái kia cao quý khêu gợi tính cách hoàn toàn không phù hợp. Hoặc là nói, từ khi sau khi trở về, Diệp Mị cả người giống như là thay đổi một loại tính cách bình thường. Ân. Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, ở phía sau, mặc kệ là thật là giả, hắn đều chỉ có thể cái này thực ứng. Cái kia còn không sai biệt lắm. Diệp Mị lúc này mới thỏa mãn gật trong nội tâm một hồi điềm mật, ngọt ngào. Kỳ thật Đỗ Thừa tỉnh lại quá sớm, chờ hắn mặc vào một thân Diệp Mị theo A Hổ bên cạnh gian. Ở giữa tìm đến quần áo ra khỏi phòng về sau, thời gian mới chỉ là buổi sáng chừng 6 giờ. Bất quá, người của Diệp gia lên hiển nhiên đều rất sớm. Đằng Đỗ Thừa đi vào lầu một đại sảnh về sau, Trung Tuyết Hoa đã tại nấu điểm tâm rồi, mà Diệp Thành Đồ đang tại cầm một quyển sách cẩn thận nhìn xem, Đỗ Thừa rất xa nhìn thoáng qua, là một bản về phương diện quân sự nước ngoài tác phẩm nổi tiếng. Lại để cho Đỗ Thừa có chút ngoài ý muốn chính là, A Hổ vậy mà cũng đã tỉnh, chỉ là vẻ mặt không có ý tứ ngồi ở đại sảnh chỗ. Trên tay chính cầm bút tại sao chép lấy thứ đồ vật, dĩ nhiên là một phần xuất sư bề ngoài, chỉ là A Hổ tinh thần hiển nhiên không thật là tốt, còn có chút thủy nhãn ngông lung bộ dạng, hiển nhiên còn không có theo tối hôm qua đại trong lúc say tỉnh lại. Hiển nhiên, A Hổ nhất định là bởi vì chuyện ngày hôm qua bị phạt được rồi. Chỉ có điều theo A Hổ nhìn xem Đỗ Thừa lúc cái kia mỉm cười sắc mặt đến xem, tuy nhiên bị phạt rồi, nhưng là thằng này lại thật cao hứng. Canh 2. Canh 3 tại chừng 6 giờ, hôm nay có một số việc, cho nên chương và tiết đổi mới bề bộn rồi, bất quá đại gia yên tâm, hôm nay ít nhất hội cảng 6 chương đã ngoài. Chương 116, Vành Đình Hoa đến thăm. Giang Thừa. Chúng sao đã sớm tỉnh, ngày hôm qua uống nhiều như vậy lâu. Như thế nào không hương? Nhìn xem Đỗ Thừa đi xuống lâu đến, Diệp Thành Đồ ngược lại là buông xuống trong tay cái kia vốn tên là lấy, sau đó mỉm cười hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Trong nội tâm hoàn toàn tiếp nhận Đỗ Thừa, hơn nữa đem Đỗ Thừa trở thành chuẩn con rể đối đãi về sau, Diệp Thành Đồ tại quay mắt về phía Đỗ Thừa về sau, đã là nhiều thêm vài phần trưởng bối yêu thương, lại không giống như là vong gặp mặt lúc như vậy nghiêm túc, mà ngay cả cái kia vốn là ánh mắt sắc bén cũng biến thành càng ngày càng vi nhu hòa. Ta bình thường đều tỉnh sớm, một đến thời gian tiểu ngủ không được rồi. Đỗ Thừa mỉm cười lên tiếng, đối với Diệp Thành Đồ quan tâm, Đỗ Thừa trong nội tâm hay là cảm giác có chút ai ai đấy, dù sao đối phương đi xuất tử ở chân thành. Người bá mẫu tại nấu điểm tâm rồi, ngươi trước ngồi trong chốc lát ta. Diệp Thành Đồ chỉ bên cạnh ghế sofa, hướng phía Đỗ Thừa nói ra. Không cần, bá phụ, ta muốn đi trước bên ngoài luyện công buổi sáng thoáng một phát, ngày hôm qua uống rượu nhiều lắm, lại để cho thân thể khôi phục thoáng một phát. Đỗ Thừa mỗi sáng sớm đều có rèn luyện đích thói quen, một ngày không rèn luyện còn thật sự có chút ít không thoải mái. Cũng tốt, người trẻ tuổi nên muốn nhiều luyện luyện, Tiểu Ngọc gia gia của hắn tiểu ở bên ngoài luyện công buổi sáng, ngươi cũng đi à. Diệp Thành Đồ nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang liếu vẻ mặt hâm mộ A Hổ chỗ, nói ra, Tiểu Hổ, ngươi cũng đi à. Tốt, cha. Nghe vậy, A Hổ lập tức vô cùng vui sướng, lên tiếng về sau người, càng cùng Đỗ Thừa cùng nhau hướng phía ngoài cửa đi đến. Mà lúc này đây, Diệp Mị rồi mới từ trên lầu đi xuống. Chỉ là Diệp Mị khuôn mặt lại là có chút ửng đỏ, hiển nhiên là không thói quen lần thứ nhất tại cha mẹ mình trước mặt cùng nam nhân ở chung. Thấy Diệp Mị cái kia thẹn thùng nhưng lại, Diệp Thành Đồ chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nói ra, Tiểu Ngọc, ngươi đi phòng ta cầm một bộ mới đích đâu phục cho Đỗ Thừa, đợi lát nữa hắn tắm rửa xong liếu lại để cho hắn xuyên thẳng mặc vào Tiểu Hổ cái kia quần áo hắn mặc lên người như bộ dáng gì nữa. A Hổ hình thể so Đỗ Thừa lớn hơn trọn vẹn lượng số có thừa, cho nên A Hổ đại đa số quần áo Đỗ Thừa đều xuyên đeo không được, Diệp Mị đành phải tùy tiện cho Đỗ Thừa tìm một bộ, ý định buổi sáng đi thương tràng cho Đỗ Thừa mua hai bộ trở về phòng, thật không ngờ Diệp Thành Đồ vậy mà nhắc lên chuyện này. Ân, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ cầm, đợi lát nữa hắn luyện công buổi sáng trở về vừa vặn tốt cho hắn thay đổi. Diệp Mị trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào, mặc dù chỉ là một câu, nhưng lại cho thấy lấy Diệp Thành Đồ đã hoàn toàn thừa nhận Đỗ Thừa thân phận. Hơn nữa Diệp Nam Lăng đối với Đỗ Thừa hảo cảm, Diệp Mị biết rõ lúc này đây về nhà chi đi, đã là hoàn mỹ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đỗ Thừa cùng A Hổ đi tới cửa ra vào, liền nhìn phía trước mặt có chỗ đang luyện lấy thái cực Diệp Nam Lăng. Chuyện của tôi nét. Diệp Nam Lăng ăn mặc một thân màu trắng công phu phục, ngược lại là có thêm vài phần tiên phong đạo cốt ý tứ hàm xúc, hơn nữa hắn hiển nhiên là đạo này lão luyện, một tay thái cực bắt đầu luyện thập phần vững chắc, khi thì phiêu giật khi thì trầm ổn, thập phần đẹp mắt. Gặp Đỗ Thừa cùng A Hổ đi ra, Diệp Nam Lăng ngược lại là ngừng lại, sau đó hướng phía hai người triệu triệu tay. Đỗ Thừa, nghe nói ngươi ngày hôm qua đánh bại Liễu Bảnh ra cái tiểu nha đầu kia, có phải hay không? Đằng Đỗ Thừa cùng A Hổ đến gần về sau, Diệp Nam Lăng liền mỉm cười hướng Đỗ Thừa hỏi một câu. Ân, thực lực của nàng rất mạnh. Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, nếu như mình không để cho Hân Nhi tiến chính mình tiến hành khống chế lời mà nói, hẳn không phải là Bành Vịnh Hoa đối thủ đấy, cái kia Bành Vịnh Hoa cũng có thể nói là Đỗ Thừa đến nay mới thôi bái kiến thực lực mạnh nhất một cân tiểu. Diệp Nam Lăng có chút nhẹ gật đầu, nói ra, Bành gia nha đầu từ nhỏ hãy cùng núi Nga Mi một cân, Vịnh Xuân quyền đại sư luyện quyền, một luyện tiểu là 14 chỉ, ở kinh thành trẻ tuổi trong đồng lứa. Không người có thể đưa ra trái, đến là thật không ngờ cuối cùng thua ở liếu ngươi như vậy một cái từ bên ngoài đến khách trong tay. Đỗ Thừa mỉm cười, không nói thêm gì. A Hổ thì là thập phần cao hứng nói, lúc này đây dạy cái kia ma quỷ hoa, về sau chúng ta cục cảnh vệ có thể đi ngang rồi. Chỉ là A Hổ vừa mới nói xong, liền bị Diệp Nam Lăng trừng mắt liếc, bị hù lập tức không dám nói thêm nữa. Việc này là chuyện tốt, cái kia Trương gia nha đầu áp cũng quá lâu một ít, lại đè xuống trong quân như vậy dành con sẽ sinh lòng câu oán hận rồi. Diệp Nam Lăng chậm rãi nói một tiếng, sau đó phủi tay, nói ra, tốt rồi, ta luyện đã xong, các ngươi luyện luyện à, luyện qua trở về ăn điểm tâm. Nhẫn. Đỗ Thừa gật đầu lên tiếng, sau đó bắt đầu ghim lên trung bình tần đến. Đỗ Thừa, ngươi luyện công buổi sáng tiểu là đứng trung bình tần sao? Một bên A Hổ có chút khó tin nhìn xem Đỗ Thừa, còn kém chưa nói dùng thực lực của ngươi, còn cần đứng trung bình tần à? Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không nói mình ở đánh kiến thức cơ bản rồi, chỉ là lên tiếng, nói ra, ân, đầy thường xuyên đấy. Ta đây luyện quyền tốt rồi, vừa vặn đem ngươi hôm qua trời xế chiều giáo quyền pháp thuần thục thoáng một phát. A Hổ cũng không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì, nói một câu sau liền đi hướng về phía một bên, bắt đầu án chiếu lấy hôm qua trời xế chiều Đỗ Thừa tại canh gác tập luyện trong đại lâu dạy bọn họ cái kia bộ quyền thuật luyện. Mà bắt đầu, dùng A Hổ thể trạng hơn nữa cường hữu lực sức bật, đến cũng là uy vũ sinh phong. Bởi vì tại Diệp gia, Đỗ Thừa cũng không thể như tại thành phố lúc như vậy luyện bên trên mấy giờ, tối đa cũng chỉ có thể luyện bên trên một giờ mà thôi. Cho nên, nghĩ nghĩ về sau, Đỗ Thừa liền lại để cho Hân Nhi đem nguyên vốn định sử dụng gấp 2 ngụy trọng lực không gian tăng lên tới liêu gấp 3. Tại gấp 2 ngụy trọng lực không gian trọng lực xuống, Đỗ Thừa kỳ thật nhẹ tùng, lỏng, tuy nhiên kiên trì 2 giờ hội hơi mệt chút, nhưng là ảnh hưởng chưa đủ lớn. Chỉ là đổi thành liêu gấp 3 ngụy trọng lực không gian về sau, Đỗ Thừa nhưng lại cảm giác trên người của mình mãnh liệt một trọng, giống như là có cự sơn đè nặng bình thường, cả người thiếu chút nữa không cách nào đứng lên, hắn trình độ khó khăn là gấp 2 ngụy trọng lực không gian gấp 3 đã ngoài. Áp lực cường đại, lại để cho Đỗ Thừa không thể không tụ tập toàn bộ tinh thần đến ứng đối, làm cho cả thân dùng đình cùng tiểu vi, thần liên tiến nhất thể. Dùng chiếm giữ thân lực lượng không ngừng kiên trì. Chỉ là cho dù như thế, Đỗ Thừa cũng chỉ là giữ vững được không đến 20 phút về sau, liền cảm giác được một cổ cường đại hư thoát cảm giác đánh út lại. Cũng may Đỗ Thừa để lại một ít khí lực, ngay tại nhanh nhịn không được một khắc này, lại để cho Hân Nhi trốn thoát liêu gấp 3 ngụy trọng lực không gian, sau đó đứng thẳng thân thể. Tránh cho tại Á Hổ trước mặt nhuyễn đến trên mặt đất. Bất quá Đỗ Thừa y phục trên người cũng đã hoàn toàn ướt đẫm được rồi, có thể thấy được cái này gấp 3 ngụy trọng lực không gian sở hình thành áp lực, đối với đứng trung bình tấn là kinh khủng cỡ nào. Đỗ Thừa, ngươi như thế nào chảy nhiều như vậy hãn, đứng trung bình tấn có mệt mỏi như vậy sao? Gặp Đỗ Thừa dừng lại, Á Hổ cũng là ngừng lại, nhìn xem toàn thân quần áo ướt đẫm Đỗ Thừa, Á Hổ thập phần khó hiểu mà hỏi. Đây là bí mật. Đỗ Thừa làm sao có thể sẽ như thực nói cho Á Hổ? Cười thần bí sau liền hướng phía trong biệt thự đi đến. Tắm rửa xong ăn xong rồi điểm tâm, Đỗ Thừa liền lên Diệp Thành Đồ xe, hôm nay Diệp Thành Đồ hội dẫn hắn đi cục cảnh vệ tổng bộ công việc trên danh nghĩa thủ tục. Diệp Thành Đồ thành là một cỗ bình thường áo bách phương, nhìn về phía trên tựa hồ cũng không đường hoàng, chỉ là cái kia quân biển số xe nhưng lại đặc biệt bắt mắt. Kỳ thật Đỗ Thừa cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, tuy nhiên cục cảnh vệ tổng bộ cao ốc thập phần to lớn, nhưng là Đỗ Thừa muốn làm cũng chỉ là ký mấy cái danh tự mà thôi. Chỉ là dùng không đến một giờ thời gian, cũng đã hoàn thành. Đặng Đỗ Thừa về tới Diệp gia biệt thự về sau, cũng chỉ là 10 giờ sáng nhiều mà thôi. Trung Tuyết Hoa cùng Diệp Nam Lăng lão gia này tử không biết đi chỗ nào, cũng chỉ có Diệp Mị cùng Á Hổ tỷ đệ hai người đang tại trò chuyện. Nhìn thấy Đỗ Thừa trở về, Diệp Mị liền hướng phía Đỗ Thừa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó cùng Đỗ Thừa cùng nhau về tới lầu 3. Tiến nhập gian phòng về sau, Diệp Mị liền hướng phía Đỗ Thừa hỏi, Đỗ Thừa, ta ý định ở chỗ này ở lâu vài ngày lại hồi trở lại thành phố, song bạc phương diện ta đã giao cho đã qua, tạm thời không có chuyện gì, ngươi thì sao? Đây là Diệp Mị bốn chỉ nhiều đến lần thứ nhất trở về, tự nhiên là muốn ở lâu một ít thời gian lại đi được rồi, nếu như không là vì muốn tới thành phố giúp Đỗ Thừa, Diệp Mị khả năng còn sẽ trực tiếp đem cái kia gia đình Hoàng Phổ hội sở qua tay, mà chính nàng thì là trở lại kinh thành đến bồi cha mẹ. Đương nhiên, về phần còn có hay không cái khác ở lại thành phố ý đồ, cũng chỉ có Diệp Mị chính mình tin tưởng được rồi. Ngươi nghĩ tới ta lưu lại, hay là nghĩ tới ta đi? Đỗ Thừa nhìn thoáng qua ánh mắt có chút né tránh Diệp Mị, sau đó nhẹ giọng hỏi. Diệp Mị hiển nhiên là đã gọi ra Đỗ Thừa trong giọng nói mặt khác một loại ý sự tình, chừng Đỗ Thừa liếc sau. Nói ra, cái này tùy ngươi, ta không xen vào. Chỉ nói là lời nói gian, ở giữa, Diệp Mị khuôn mặt cái này bên trên nhưng lại thập phần không chịu thua kém bay lên vài phần đỏ ửng. Nếu như Đỗ Thừa lưu lại lời mà nói, không thể nghi ngờ buổi tối hai người vừa muốn ở chung một phòng rồi, trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, Diệp Mị như thế nào nhẫn mại ở cái kia phần ý xấu hổ. Đỗ Thừa biết rõ Diệp Mị cũng không có đuổi chính mình đi ý tứ, nghĩ về sau, hắn liền đáp, ngươi cái này làm lão bản đều không có việc gì, ta tự nhiên càng không sự tình, ta nghĩ tới ta tiểu lưu lại chơi vài ngày tốt rồi, dù sao tại đây cũng rất không tệ đấy.
Tùy ngươi.
Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, Diệp Mị khuôn mặt đống nhiên đỏ lên, để lại một câu sau liền giống như bay đã đi ra. Đỗ Thừa nhẹ nhàng cười cười, sau đó cùng tại Diệp Mị phía sau đi xuống lầu. Chỉ là đẳng Đỗ Thừa đi xuống lầu dưới về sau, nhưng lại phát hiện dưới lầu ngoại trừ A Hổ bên ngoài, vậy mà nhiều ra liếu một người đến. Cái đeo nón mặt trời cùng hắc khung con mắt nữ nhân. A Hổ đối với Bành Vịnh Hoa hiển nhiên là không có hảo cảm gì, tuy nhiên làm cho đối phương tiến nhập ra môn, nhưng lại không để ý đến ý của nàng, chỉ là một người ở bên kia viết xuất sư bề ngoài, cũng không pha trả mời đến. Cái kia Bành Vịnh Hoa tựa hồ sẽ không để ý, chỉ là lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Thằng đợi đến lúc Đỗ Thừa đi xuống lâu đến từ về sau, Bành Vịnh Hoa cái kia ẩn vào dưới tấm kính hai mắt lúc này mới nhiều thêm vài phần thần thái, sau đó từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Người tìm ta. Nhìn xem cái kia Bành Vịnh Hoa chính hướng phía chính mình trông lại, tuy nhiên không cách nào từ đối phương nón mặt trời nhìn xuống thanh ánh mắt của đối phương, nhưng là Đỗ Thừa cơ bản có thể khẳng định, cái này Bành Vịnh Hoa tới nơi này nhất định là tìm đến mình được rồi. Diệp Mị tựa hồ là nhận ra cái kia Trương Vịnh Hoa, chỉ là ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Thật cũng không có khác gì thường thần sắc, hơn nữa ngồi ở A Hổ một bên. Mà Bành Vịnh Hoa nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Đỗ Thừa hỏi, Đỗ Thừa, ngươi có thể hay không dạy ta bộ kia Cổ Vịnh Xuân? Học Cổ Vịnh Xuân? Đỗ Thừa sững sờ, hắn ngược lại là thật không ngờ cái này Trương Vịnh Hoa, vậy mà đến thăm đến tìm hắn học Cổ Vịnh Xuân. Canh ba, buổi tối còn có canh ba, hôm nay ban ngày có một số việc, cho nên không có thời gian viết chữ, không có ý tứ, quy củ cũ, hôm nay sau càng nhất định sẽ càng hết đấy. Càng hết lại ngủ tiếp, thuận tiện cầu 5 cái vé tháng, chỉ cần 5 cái, tại phân loại bảng vé tháng lại có thể lại bạo một gã liễu. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ 2 nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vé tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, kỳ đi ân tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta cảm thấy được không tệ, ở bên trong chờ đại gia, liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có, nếu không phía dưới cũng được. Sao sao 4. Chương 117, Doanh Liên điện tử gặp chuyện không may. Sẽ không dạy ngươi. Ngươi manh đi đối với Bành Vịnh Hoa thỉnh cầu, Đỗ Thừa cự tuyệt thập phần dứt khoát. Cổ Vịnh Xuân đối với Đỗ Thừa mà nói, đích thật là không coi vào đâu. Bởi vì tại Hân Nhi chỗ đó, như Cổ Vịnh Xuân loại này cổ xưa võ học nhiều đến hơn 100 chủng, trong đó Hân Nhi muốn dạy Đỗ Thừa Thái Cực Quyền cùng Phục Hổ La Hán Quyền liền là một người trong số đó. Chỉ là, Đỗ Thừa không phải đại thiện người. Cũng không có nghĩa vụ nhất định phải giáo Bành Vịnh Hoa Cổ Vịnh Xuân. Hơn nữa, nếu như mình đem Cổ Vịnh Xuân dạy cho Trương Vịnh Hoa lời mà nói, Bành Vịnh Hoa chỉ sẽ thay đổi càng thêm cường đại. A Hổ bọn hắn bản thân khởi điểm còn kém đi một tí, tự nhiên là rốt cuộc bước lên không được đầu rồi. Đến lúc đó cục cảnh vệ các huynh đệ biểu hiện ra tuy nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là trong nội tâm nhất định sẽ nổi lên ngăn cách đấy. Nếu như ngươi nguyện ý giáo ta mà nói, tính toán ta Trương gia thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào đây? Trương Vịnh Hoa hiển nhiên cũng không muốn như vậy buông tha cho, hơn nữa đã sớm biết Đỗ Thừa có thể sẽ cự tuyệt, trực tiếp giảng ra một cái điều kiện. Nhân tình có lớn có nhỏ, bất quá, dùng Bành gia ở kinh thành quyền lực mà nói, Trương Vịnh Hoa nhân tình này tuyệt đối là không đơn giản được rồi. Nếu như đổi thành bình thường lời mà nói, dùng Bành gia một người như vậy tình mà nói, Đỗ Thừa đích thật là không có lý do cự tuyệt, bởi vì hắn là chiếm được tuyệt đối chỗ tốt, nhưng là hiện tại không được, Đỗ Thừa cần chiếu cố đến cục cảnh vệ cái kia một kiền huynh đệ cảm thụ. Cho nên Đỗ Thừa hay là trực tiếp cự tuyệt nói, không có ý tứ, ta thật sự không thể dạy ngươi, ngươi hay là trở về đi. Đỗ Thừa, ta rất ngươi. A Hổ gặp Đỗ Thừa cự tuyệt, trên mặt lập tức thần thái bay lên, nói thẳng. Diệp Mị thì là trắng rồi A Hổ liếc, quắc, tiểu hổ, ngươi hổ ngôn loạn ngữ cái gì? A Hổ đối với Diệp Mị hiển nhiên cũng là có chút ít sợ đấy, bị Diệp Mị quát to một tiếng liền túi đầu, trong nhà này, hắn khổ người đích thật là lớn nhất đấy, nhưng cũng là không có. Nhất địa vị một cái, mà ngay cả mới tới Đỗ Thừa, địa vị chỉ sợ đều đang hắn phía trên. Ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Bành Vịnh Hoa còn không có buông tha cho, dừng một chút về sau, lại nói tiếp, nếu như ta ly khai kinh thành lời mà nói, hơn nữa bành ra một cái nhân tình, ngươi có nguyện ý hay không dạy ta Cổ Vịnh Xuân. Bị Bành Vịnh Hoa nói toạc ra trong nội tâm suy nghĩ, Đỗ Thừa trên mặt cũng không có gì khác thường thần sắc, vẫn là treo mỉm cười thản nhiên, nói ra, kỳ thật không nói gạt ngươi. Cái này ta hiện tại cũng không làm chủ được, ta cần hỏi một câu sư phụ ta, cho nên, đằng sau này hay nói à. Sư phụ là không có có, bất quá đây cũng là Đỗ Thừa một cái vô cùng tốt lấy cớ. Vậy được rồi, vô luận được hay không được, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể nói với ta một tiếng, cảm ơn. Bành Vịnh Hoa cũng là dứt khoát, để lại một câu về sau liền rời đi, bất quá coi hắn cái kia lạnh lùng tính cách, có thể nói đến nước này kỳ thật đã là không dễ dàng. Mà đang ở Trương Vịnh Hoa đi ra đại môn về sau, Đỗ Thừa chung điện thoại di động đống nhiên vang lên. Số điện thoại là lạ lâm đấy, chỉ là, tiếp hết điện thoại về sau, Đỗ Thừa lông mày lại hơi hơi nhăn lại với nhau. Diệp Mị rất ít nhìn thấy Đỗ Thừa cái dạng này, trong lòng biết khẳng định đi xảy ra chuyện gì được rồi, vội vàng hướng phía Đỗ Thừa hỏi, Đỗ Thừa, là không đi xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, nói ra, ân, ta khả năng muốn lập tức trở lại một chuyến. Tại đây cũng không có chuyện gì, ngươi có việc hay đi về trước à, mấy ngày nữa ta trở về tìm trước ngươi. Diệp Mị hỏi Đỗ Thừa về sau, mặc dù không có nói rõ, nhưng là nàng trong lòng vẫn là ưa thích Đỗ Thừa lưu lại đấy, chỉ bất quá bây giờ, Diệp Mị biết mình cũng không phải lưu Đỗ Thừa về sau, tuy nhiên nàng cũng không biết Đỗ Thừa đến cùng xảy ra chuyện gì. Thực xin lỗi. Đỗ Thừa có chút áy náy nhìn Diệp Mị liếc, sau đó nói tiếp, thay ta hướng ba phụ bá mẫu còn có lao ra tử nói một tiếng thật có lỗi à, ta lần sau lại đến xem bọn hắn. Nếu như A Hổ không có ở đây, những lời này Đỗ Thừa tự nhiên là sẽ không nói được rồi, nhưng là A Hổ ở một bên, Đỗ Thừa tuy nhiên phải đi, nhưng là sự tình hay là muốn làm đủ. Ân. Diệp Mị nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ giúp ngươi chuyển đặt đấy, yên tâm đi. Đỗ Thừa, ta tiễn đưa ngươi ra sân bay A Hổ cũng đứng lên, tất nhiên Diệp Mị cùng Đỗ Thừa đã nói định rồi, hắn tự nhiên sẽ không đi nói thêm cái gì, tuy nhiên bản ý của hắn là muốn cùng Đỗ Thừa cùng nhau đi cục cảnh vệ đấy, trong cục các huynh đệ có thể đều đang đợi lấy Đỗ Thừa, chỉ là hiện tại Đỗ Thừa có chuyện, tự nhiên là chỉ có thể buông xuống. Máy bay xuyên qua trời cao, rất nhanh liền đáp xuống Liêu thành phố trong phi trường, Đỗ Thừa trước tiên theo sân bay bãi đỗ xe thu hồi Liêu xe của mình, sau đó trực tiếp lái xe hướng phía Hạ Môn phương hướng mở đi ra. Là cú điện thoại kia Đàm Văn đánh tới đấy, chỉ là nghe Đàm Văn cái kia không khí trầm lặng ngữ khí, Đỗ Thừa liền biết có sự tình đã xảy ra, quả nhiên, nghe tới Đàm Văn nói ra hoàn mỹ người như sẽ vỡ bị hặc về sau, Đỗ Thừa dự cảm liền đã nhận được chứng minh là đúng. Nếu như chỉ là đơn thuần bị hắc lời mà nói, cái kia khá tốt xử lý, nhưng là lúc này đây bị hắc nhưng lại đối với hoàn mỹ nhân sinh tợ phẹt lai kho tư liệu đã tạo thành tổn thất thật lớn, hơn nữa còn là tại giành chức ổ cứng hờ giờ về sau bị hắc đấy. Vốn là giành chức cũng là nhận lấy thật lớn hư hao, toàn bộ khai phát hoàn toàn bỏ dở. Trừ lần đó ra, toàn bộ doanh liên điện tử mấy chục máy tính toàn bộ trúng độc, hơn nữa còn là một loại rất kỳ quái độc, mà ngay cả Lý An đằng những này nhân viên kỹ thuật đều không thể phá giải. Đỗ Thừa thật không ngờ sự tình vậy mà sẽ biến thành cái dạng này. Bất quá có một điểm có thể khẳng định chính là, chỉ sợ là. Cũng may, Đỗ Thừa có Hân Nhi tại, mặc dù có chút gấp, nhưng là Đỗ Thừa nhưng lại cũng không lo lắng. Thân yêu Đỗ Thừa, ngươi yên tâm đi, có Hân Nhi tại, trừ phi những cái kia ổ cứng hờ giờ hoàn toàn tiêu hủy, bằng không mà nói Hân Nhi đều có biện pháp đem sở hữu, tất cả mấy kịch phục nguyên ấy. Tao đỉ tỉ gần hơn 300 tốc độ tại cao tốc thượng diện chạy như bay lấy, Hân Nhi một bên không chế được Đỗ Thừa thân thể lái xe, một bên thập phần đắc ý hướng phía Đỗ Thừa nói ra. Có quân đội biển số xe tại, Đỗ Thừa cũng không lo lắng những cái kia cao tốc thượng diện thăm dò, hơn nữa Hân Nhi lái xe Đỗ Thừa tuyệt đối yên tâm. Cho nên, Đỗ Thừa giờ phút này chính chuyên tâm cùng Đỗ Thừa nghiên cứu lấy doanh liên nhất tử sự tình. Cái này không phải trọng yếu đấy, trọng yếu để muốn tìm ra lúc này đây là ai muốn động doanh liên điện tử. Đỗ Thừa lạnh giọng nói ra. Doanh liên điện tử những ngày này đến lại khai triển, mở rộng Liêu hai lần cỡ lò xẹt bệ tạ, lần thứ nhất so lần thứ nhất nóng nảy, lần thứ ba cỡ lò xẹt bệ tạ càng là hấp dẫn vượt qua 10 vạn cỡ lò xẹt bệ tạ người chơi, đạt đến cỡ lò xẹt bệ tạ danh ngạch lớn nhất hạn mức cao nhất. Tại hẹp xe trò chơi sử thượng là điên cùng đấy. Hơn nữa những cái kia cỡ lò xẹt bệ tạ người chơi đối với cái này khoản hoàn mỹ nhân sinh tợ phẹt lai đánh giá đều rất cao, chỉ là dựa vào điểm này, liền có thể tưởng tượng ra hoàn mỹ nhân sinh tợ phẹt lai ô gần bệ tạ về sau, trang diện sẽ là như thế nào nóng nảy. Loại này thành tích tự nhiên cực kỳ dễ dàng khiến cho ngành sản xuất một ít người mắt đỏ được rồi, cho nên, có người động doanh liên điện tử cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, tại cỡ lò xẹt bệ tạ trong lúc. Doanh liên điện tử mấy đại sệ vở không có thiếu bị công kích qua, nhưng là như lúc này đây mạnh như vậy hữu lực công kích, lại là lần đầu tiên. Khó trách Đàm Văn gọi điện thoại về sau, nghe ngựa khí kia chỉ sợ liền tâm muốn chết đều đã có. Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, Hân Nhi lập tức càng thêm đắc ý, nói thẳng, cái này cũng không thành vấn đề, thân yêu Đỗ Thừa chủ nhân, chỉ chờ tới lúc doanh liên điện tử về sau, bổn đại tiểu thư đã giúp ngươi đem những cái kia phía sau màn người toàn bộ tìm ra. Đỗ Thừa tự nhiên tin tưởng Hân Nhi có phần này thực lực, chỉ là Đỗ Thừa lại là có chút tò mò, đối phương đến cùng thỉnh động cái dạng gì hacker. Hơn nữa còn một điều tự là, đối phương vì cái gì có thể tính toán chuẩn như vậy, tại Doanh Liên điện tử vừa vặn tốt tại dành trước văn bản tài liệu về sau ra tay, có lẽ, Doanh Liên điện tử bên trong có nội ứng cũng nói không chừng. Ý nghĩ này lại để cho Đỗ Thừa càng thêm cảnh sợ đi một tí, kẻ thù bên ngoài cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất kỳ thật tiểu là nội ứng. Dùng Hân Nhi lái xe tốc độ, Audi nhanh đến liền đứng tại Doanh Liên điện tử cửa lớn chỗ, Đàm Văn cùng một đám phía đối tác đã sớm tại chỗ cửa lớn chờ đã lâu, nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy xấu hổ thần sắc. Những ngày này đến, bọn hắn có thể nói là đều đắm chìm ở thu hoạch trong hoa lạc, hoàn mỹ nhân sinh tợ phệt lai thành công, lại để cho bọn hắn cả đám đều đem ánh mắt phóng vô cùng nhiều, thậm chí còn tưởng tượng ra càng thêm mỹ hảo tương lai, nhưng là, lúc này đây hacker công kích nhưng lại để cho bọn hắn từ phía trên đường điệu rơi xuống địa ngục, nhưng lại để cho hoàn mỹ nhân sinh tợ phệt lai khai phát lâm vào ngăn cản, cái này lại để cho bọn hắn cả đám đều không dám đi. Đối mặt Đỗ Thừa không có khiển trách bọn hắn, bởi vì Đỗ Thừa biết rõ đối phương là chuẩn bị cho tốt đấy, hơn nữa nội ứng trợ giúp lời mà nói, Đàm Văn bọn người trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào đỡ được, bất quá, Đỗ Thừa cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt xem, lúc này đây đúng lúc là Đỗ Thừa lập uy về sau. Có lợi cho về sau đối với Doanh Liên điện tử hoàn toàn khống chế. Cho nên, Đỗ Thừa vừa xuống xe liền một mực sụ mặt, liền bình thường bên khỏe miệng cái kia vài phần nụ cười thản nhiên, cũng hoàn toàn tan đi. Đỗ Tổng, thực xin lỗi. Nhìn xem Đỗ Thừa đi xuống xe tới, Đàm Văn cũng không có thời gian đi hiếu kỳ Đỗ Thừa lúc nào lại thay đổi một chiếc xe, hơn nữa còn là một cỗ quân đội giấy phép xe, mà là vẻ mặt xấu hổ hướng phía Đỗ Thừa nói ra. Cái này muộn một ít nói sau, trước giải quyết trước mắt sự tình trước. Đỗ Thừa thanh âm cũng không tính lạnh, bởi vì dạng như vậy hội rét lạnh Đàm Văn bọn người tâm, chỉ là có chút nhạt mà thôi. Ân, Đỗ Tổng, ta mang ngài đi lên. Đàm Văn vội vàng nói, sau đó cùng những cái kia phía đối tác cùng nhau đi theo Đỗ Thừa hướng phía trên lầu đi đến. Đi vào trong công ty, còn không có lên tới lầu 2, Đỗ Thừa liền có thể cảm giác được một cổ nặng nề khí phần rồi. Hiển nhiên lúc này đây đã kích đối với Đàm Văn đẳng phía đối tác, còn có những cái kia nhân viên đệ vệ lộ tờ mà nói, là phi thường đại được rồi. Mà đằng Đỗ Thừa đi đến công ty lầu 2 về sau, những cái kia nhân viên kỹ thuật đều vẻ mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở một bên, không biết làm sao. Đỗ Thừa không để cho Đàm Văn đem thân phận của hắn công khai, cho nên ngoại trừ Đàm Văn cùng những cái kia phía đối tác, còn có Lý An bên ngoài, người còn lại là không biết Đỗ Thừa thân phận đấy, cho nên, nhìn thấy Đàm Văn bọn người đi theo Đỗ Thừa đằng sau tiến đến, những cái kia nhân viên đệ vệ lộ tờ mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là cái lúc này chính hắn nhóm nhưng lại không có tâm tư lại muốn Đỗ Thừa thân phận. Canh 4, tiếp tục đổi mới trong. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách. Từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ 2 nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vé tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, kỳ đi ẩn tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta cảm thấy được không tệ, ở bên trong chờ đại gia, liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có, nếu không phía dưới cũng được. Khiển trách xử lý thu nhà máy ngược ngọc. Chương 118, Trung tín điện tử. Nước không có lập tức bắt đầu động thủ khôi phục mấy kịch, mà là cùng Đàm Văn cùng một chỗ giảng nhập nhượng lại Lý văn phòng. Đỗ Tổng. Ngươi nói công ty của chúng ta bên trong có nội ứng. Đàm Văn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đỗ Thừa, bất quá rất nhanh đấy, Đàm Văn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó nói tiếp, nếu quả thật có nội quỷ. Ta nghĩ sợ rằng có một người cần phải rất có thể. A, nói xem. Đỗ Thừa ngược lại là thật không ngờ Đàm Văn nhanh như vậy liền có đầu mối, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Đàm Văn vẻ mặt phẫn nộ nói, buổi sáng hôm nay chúng ta tại dành trước hệ thống về sau, ta nhìn thấy Quách Phong một người hướng phía bên ngoài đi đến. Thần sắc có chút không đúng, nếu quả thật có nội quỷ, hắn cần phải rất có thể. Ân, ngươi trước làm cho người ta đem hắn coi chừng, đảng sự tình giải quyết nói sau Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, có đối tượng mà nói là được rồi, về phần đối phương đến cùng phải hay không nội ứng, đến lúc đó Đỗ Thừa tự có biện pháp. Tốt. Đàm Văn đáp. Đàm Văn cái này làm sự tình Đỗ Thừa hay là yên tâm đấy, cho nên, Đỗ Thừa nói tiếp, còn có, ngươi mang theo tất cả mọi người đi dưới lầu. Không có của ta phân phó ai cũng không được đi lên, lúc này đây sự tình ta sẽ giải quyết. Đỗ Tổng, ngươi có biện pháp. Đàm Văn vốn là không khí trầm lặng trong ánh mắt lập tức nhiều thêm vài phần hy vọng, bởi vì hắn biết rõ Đỗ Thừa thân phận, cờ giặc cờ liên minh đỉnh cấp cờ giặc cờ, mặc dù nói bất thượng là không gì làm không được, làm là làm vi cờ giặc cờ bên trong đại thần, hoặc là thật sự có biện pháp cũng không nhất định. Cái này đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi trước an bài tất cả mọi người đi treo hạ A. Đỗ Thừa không nói thêm gì. Bởi vì hắn cũng không cần giải thích cái gì. Ân, ta cái này đi xử lý. Đàm Văn trực tiếp đáp, sau đó liền đi ra tổng giám đốc văn phòng. Ước chừng 3 phút về sau, quái lạ văn lần nữa đi đến, hơn nữa thập phần tôn kính nói, Đỗ Tổng, người cũng đã tụ tập đến dưới lầu rồi, hơn nữa cái kia Quách Phong chúng ta cũng khống chế lại rồi. Ân, ngươi cũng đi xuống đi, tốt rồi ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, sau đó cùng Đàm Văn cùng một chỗ đi ra ngoài. Sở hữu, tất cả nhân viên đệ vệ lỗ tờ đều sau khi rời đi, toàn bộ lầu 2 lập tức biến thành vô cùng quặn cũng ẽ, bất quá Đỗ Thừa muốn đúng là hiệu quả như vậy, sau đó trực tiếp đem trên người cho Hân Nhi tiến hành khống chế. Mà chính hắn thì là ở một bên học tập lấy. Hân Nhi tốc độ rất nhanh, tại mấy đài sệ vở cùng máy tính trong lúc đó không ngừng ghé qua lấy, Đỗ Thừa tay tại Hân Nhi dưới sự khống chế, giống như là ảo ảnh bình thường không ngừng di động tới. Cũng may Đỗ Thừa có thể thấy rõ thân thể của mình mỗi một cái động tác cùng với Hân Nhi mỗi một bước. Hân Nhi đầu tiên làm chính là đem sở hữu, tất cả những cái kia bị hư hao văn bản tài liệu khôi phục trở lại như cũ, sau đó đã tìm được cái kia virus nơi phát ra, trực tiếp thông qua cục gạ dễ nệ được đem sở hữu, tất cả virus tra giết, sau đó lại thông qua sau môn tiến hành truy tung hacker tung tích. Chỉ là không đến 10 phút thời gian, Hân Nhi liền đem bản thân quyền khống chế trả lại cho Đỗ Thừa. Đồng thời, Hân Nhi giả thuyết thân hình xuất hiện ở Đỗ Thừa trước mắt, sau đó thập phần đắc ý nói, thân yêu Đỗ Thừa, 10 phút, nhẹ nhõm ok. Tuy nhiên Hân Nhi động tác rất nhanh chóng, nhưng là Đỗ Thừa trong nội tâm tin tưởng, Hân Nhi cái kia một mảnh dài hẹp mệnh lệnh cùng với khẩu lệnh, toàn bộ đều là cực kỳ thâm ảo đấy. Cho dù đã đem máy tính cái này lĩnh vực tương lai 3 năm ở trong tri thức đều nắm giữ Đỗ Thừa, cũng chỉ có thể xem hiểu không xuất ra 10 đầu. Bất quá những nay Đỗ Thừa hiện tại cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn về sau đều tiếp xúc đến đấy, cho nên, Đỗ Thừa nói thẳng, vậy được, hacker đến chỗ điều tra ra sao? Không có. Hân Nhi trả lời lại để cho Đỗ Thừa cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Đối phương sử dụng chính là gần đây đái vong lạc vô tuyến thẻ cho USB 3G dùng qua về sau tiểu lập tức gạch bỏ, cho nên ta không có cách nào tìm được Hân Nhi thập phần dứt khoát trả lời đến, loại chuyện này, cho dù nàng có được thông thiên bản lĩnh cũng là vô dụng đấy. Ân. Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bởi vì hắn biết rõ Hân Nhi còn có lời còn chưa dứt. Ta đã giúp Doanh Liên điện tử vong lạc hệ thống phòng ngự toàn bộ thăng cấp, dùng hiện ở cái thế giới này hacker trình độ, 99% có thể là không cách nào phá vỡ đấy. Nếu như cái kia hacker nếu như lần nữa dám lần nữa công kích lời mà nói, ta có thể thông qua sau môn trực tiếp đưa hắn địa điểm tập trung. Hân Nhi lần nữa nói ra, hơn nữa khôi phục cái kia đắc ý thần sắc. Đỗ Thừa con mắt sáng ngời, nói thẳng, như vậy cũng tốt, tránh khỏi một ít phiền toái không cần thiết, đối với Doanh Liên điện tử sau này phát triển cũng là cực kỳ có lợi. Hân Nhi an bài không thể nghi ngờ là hết sức chính xác đấy, chỉ cần đem Doanh Liên điện tử sẽ vỡ hệ thống phòng ngự, tăng lên đi lên lời mà nói, về sau phương diện này vấn đề trên cơ bản cũng không cần cân nhắc rồi. Nói xong, Đỗ Thừa trực tiếp lấy điện thoại ra, sau đó bấm Đàm Văn điện thoại. Đàm Văn tốc độ rất nhanh, Đỗ Thừa điện thoại vong quài điệu, dập máy, không đến 2 phút thời gian, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở thang lầu chỗ góc cua. Ngoại trừ Đàm Văn bên ngoài, còn có Doanh Liên điện tử còn lại vài tên cổ đông. Cùng với một cái dáng người có chút gầy yếu, đeo một cái chiều sâu con mắt người trẻ tuổi. Đàm Tổng, các ngươi dẫn ta bên trên tới làm cái gì? Cái kia nay người trẻ tuổi đi sau khi lên lầu, liền có chút ít khó hiểu hướng phía Đàm Văn hỏi, trừ lần đó ra cũng không có gì ngoài ý muốn. Đỗ Thừa ánh mắt cũng là đã rơi vào cái này nay người trẻ tuổi trên người, bên khỏe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, bởi vì này nay người trẻ tuổi là được Đàm Văn. Không có việc gì, chỉ là có người muốn gặp ngươi. Đàm Văn tự nhiên sẽ không nói ra là chuyện gì rồi, bởi vì trừ hắn ra bên ngoài, mặt khác vài tên phía đối tác cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà đang nói chuyện lúc, bọn hắn đều đã đi tới Liêu Đỗ Thừa trước mắt. Người tiểu là Quách Phong A. Đỗ Thừa ánh mắt nhìn cái kia Quách Phong hai mắt, nhàn nhạt mà hỏi. Ân, xin hỏi ngươi là. Quách Phong có chút khó hiểu nhìn xem Đỗ Thừa, theo Đỗ Thừa giá thức còn có này hợi xuất hiện địa phương, cùng với Đàm Văn bọn người phản ứng đến xem, Quách Phong cũng là nhìn ra Đỗ Thừa thân phận có chút bất thường. Cái này ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết. Ngươi vì cái gì phản bội công ty là được rồi. Đỗ Thừa thản nhiên nói, chỉ là ngữ khí trong lúc đó, đã nhiều thêm vài phần lạnh như băng. Ngươi nói cái gì, ta không rõ. Cái kia Quách Phong sắc mặt có chút khẽ biến, xạo xạo nói. Cái này Quách Phong căn bản là sẽ không muốn nói, tại hắn lên lầu một khắc này, Đỗ Thừa liền biết rõ hắn nhất định là nội ứng được rồi. Đây là Hân Nhi nói cho Đỗ Thừa đấy, bởi vì Quách Phong ở trên lâu cái kia một phục. Tốc độ tim đập rõ ràng vượt qua bình thường gấp 2, nếu như không phải trong nội tâm có quỷ, tuyệt đối không có khả năng hội nhảy nhanh như vậy đấy. Hơn nữa Đỗ Thừa nhìn xem hắn về sau, cũng nhìn thấy ánh mắt của đối phương bên trong có chút lập lòe, cho nên, trên cơ bản Đỗ Thừa đã có thể khẳng định cái này Quách Phong là được nội ứng được rồi. Bên cạnh cái kia chút ít hùn vốn cổ đông cả đám đều có chút khó hiểu nhìn chăm chú lấy, hiển nhiên thật không ngờ vậy mà hội hiện loại chuyện này. Ngươi không cần nói xạo rồi, nếu như ngươi bây giờ nói ra được lời nói, ta không làm khó dễ ngươi, nếu như ngươi kiên trì không có nói, ta sẽ đem ngươi đưa đến cục công an đi, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp lại để cho ngươi nói ra đến. Đỗ Thừa nói rất đúng sự thật, nếu như cái này cần, Quách Phong liều mạng không có nói, hắn duy nhất có thể dùng làm đúng là đưa hắn tiễn đưa giao cục công an, mà tới được cục công an về sau, Đỗ Thừa tự nhiên có biện pháp xử lý liêu cái này Quách Phong, bởi vì Đỗ Thừa ngoại trừ trên danh nghĩa cục cảnh vệ bên ngoài, còn theo cục cảnh vệ chỗ lấy được một cái lại để cho Đỗ Thừa đã có được nhất định quyền lực căn cứ chính xác kiện. Cái này giấy chứng nhận tại có chút địa phương quyền lực, vượt qua một cái cục công an cục trưởng phía trên. Ta. Quách Phong hiển nhiên là có chút sợ, bất quá nhưng lại không chịu nói ra đến. Đỗ Thừa không có bất kỳ do dự, trực tiếp lấy điện thoại ra. Thấy Đỗ Thừa động tác, cái kia Quách Phong lập tức sợ, vội vàng nói, không muốn báo động, ta nói. Đỗ Thừa nhẹ nhàng cười cười, hắn cầm điện thoại chỉ là làm bộ dáng mà thôi, rất rõ ràng, cái này Quách Phong đã sợ. Quách Phong, ta Đàm Văn đối đãi ngươi không tệ, ngươi vậy mà phản bội công ty đem làm nổi lên nội ứng, ngươi không phụ lòng ta sao? Nhìn xem Quách Phong thừa nhận, Đàm Văn trên mặt đã là tràn đầy tức giận, mà còn lại cổ vứt bỏ bên trên, cũng đều là vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Quách Phong cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi sắc, dưới loại tình huống này, hắn cũng căn bản tiểu không cần phải nữa giải thích cái gì. Nói cho người là ai thu mua ngươi đấy, ngươi nói thật lời mà nói, ta cũng không làm khó ngươi. Đỗ Thừa trực tiếp hỏi. Quách Phong tất nhiên thừa nhận, cũng giấu giếm không được cái gì, hơn nữa hắn cũng hy vọng Đỗ Thừa không truy cứu trách nhiệm của hắn, nếu như truy cứu lời mà nói, chỉ sợ hắn muốn đi trong cục qua một mấy ngày này rồi, cho nên, nghe được Đỗ Thừa câu hỏi, cái này Quách Phong liền nói thẳng, là Trung Tín Điện Tử, tự là lại để cho lần cùng Đàm Tổng thương lượng hợp doanh chính là cái kia công ty. Nghe vậy, Đỗ Thừa đưa mắt nhìn sang Liễu Đàm Tiêm chỗ. Đàm Văn đẳng Quách Phong nói xong, cũng sẽ, biết, ý đi qua, thập phần tức giận hướng Đỗ Thừa giải thích nói, Trung Tín Điện Tử là chúng ta hạ môn thành phố lớn nhất điện tử khoa học kỹ thuật công ty. Từ khi chúng ta hoàn mỹ nhân sinh tờ phẹt lai tại trên Internet phát hỏa về sau, bọn hắn liền ý định chặn ngang một cước, theo chúng ta tiến hành hợp doanh, loại chuyện này chúng ta tự nhiên là sẽ không đáp đau được rồi, nghĩ như thế nào đến hắn vậy mà sẽ như thế hèn hạ. Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, hoàn mỹ nhân sinh tờ phẹt lai náo nhiệt, nhất định sẽ khiến cho một ít người đỏ mắt được rồi, bất quá cái kia Trung Tín Điện Tử hợp doanh không thành, liền làm cho người ta đến hắc doanh Liên Điện Tử, nhưng cũng là quá hèn hạ một ít. Tại Đỗ Thừa suy tư về sau, Đàm Văn lại có chút lo lắng nói Đỗ Tổng, nghe nói cái kia Trung Tín Điện Tử lão bản tại hạ môn thành phố có một ít môn đạo, lúc này đây sự tình hắn nếu như thất bại lời mà nói, chỉ sợ sẽ không như vậy dừng tay đấy, trước đó lần thứ nhất người của bọn hắn vong trở về, thì có một ít người đến náo qua. Nha! Đỗ Thừa ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nói, đem sự tình lần trước nói cho ta nghe một chút, còn có Trung Tín Điện Tử phương diện sự tình. Cái này Doanh Liên Điện Tử là Đỗ Thừa muốn bắt tay vào làm phát triển sản nghiệp. Đỗ Thừa tự nhiên không được phép người khác tới phá hư được rồi. Canh thứ 6, còn có canh thứ 6. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ 2 nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vé tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, kỳ đi ẩn tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta cảm thấy được không tệ, ở bên trong chờ đại gia, liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có. Nếu không phía dưới cũng được xưng bí hồ đồ tím hồ bí lan tàm hủy không bí cái có thể huyên biết đọc. Chương 119, nhà mới đỉnh. Một huyết tắm điện tử, tổng giám đốc trong văn phòng. Đỗ Thừa cũng không có ngồi ở Đàm Văn tặng cho hắn cái kia trường tổng kinh lý trên mặt ghế, mà là ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Đỗ Thừa không có ngồi, Đàm Văn tự nhiên cũng không dám tới ngồi được rồi, trực tiếp tại Đỗ Thừa đối phương trên ghế salon ngồi xuống, sau đó nói, Đỗ Tổng, cái kia Trung Tín Điện Tử lão bản. Nghe nói trước kia là tại hắc đạo bên trên hôn ấy, đằng sau tẩy trắng liêu bắt đầu kinh doanh điện tử công ty, cái kia công ty sở dĩ có thể trở thành hạ môn thành phố điện tử công ty long đầu, trong đó tiểu là dùng rất nhiều không hợp pháp đích thủ đoạn. Đỗ Thừa khẽ cho mày, trước khi hắn muốn cho là cái kia Trung Tín Điện Tử cái gọi là con đường hẳn là bạch đạo phương diện đấy, cùng một ít tư pháp hoặc là bộ phận hành chính môn người nhận thức, Đỗ Thừa đến là thật không ngờ, đối phương nhận thức dĩ nhiên là hắc đạo bên trên đích nhân vật. Nghĩ về sau. Đỗ Thừa liền hướng phía Đàm Văn hỏi, lần trước hắn đến náo về sau, các ngươi là giải quyết như thế nào hay sao? Đàm Văn tự nhiên sẽ không giấu giếm, chi tiết nói ra, Khang An có một biểu ca tại nơi này phiến khu cục cảnh sát đem làm đội trưởng, lần trước bọn hắn tìm người đến náo về sau, may mắn mà Khang An biểu ca hỗ trợ, những người kia lúc này mới rút lui. Khang An Đỗ Thừa là biết đến, Đàm Văn mấy cái phía đối tác một trong, tại Doanh Liên Điện Tử cũng là có một ít công ty cổ phần, tự nhiên là cần bảo trụ công ty được rồi. Ân. Bất quá, Đỗ Thừa chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói thêm gì. Lúc này đây Trung Tín Điện Tử đã thất bại, nhất định sẽ tìm cơ hội lại đến báo thù đấy, hoặc là nói, Trung Tín Điện Tử làm sao có thể hội tùy ý Doanh Liên Điện Tử phát triển an toàn, cho nên kế tiếp, cái này Trung Tín Điện Tử chỉ sợ còn có thể nhiều hơn phá hư, như thế một cân tiểu phi thường khó chơi vấn đề. Hồi lâu, Đỗ Thừa lúc này mới hướng phía Đàm Văn nói ra, Đàm Văn, chuyện này ngươi trước nhìn xem, nếu như Trung Tín Điện Tử bên kia lại đến náo lời mà nói, ngươi tiểu trước tiên cứ gọi điện thoại cho ta. Mặt khác cho Khang An biểu ca tiễn đưa ít đồ, lại để cho hắn nhiều chiếu cố thoáng một phát bên này. Ân, ta biết rồi. Đàm Văn gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi, Đỗ Tổng, cái kia Quách Phong đâu rồi, tiễn đưa hắn đến trong đỏ, hay là thả hắn? Tiễn đưa hắn đi trong cục quan vài ngày a. Đỗ Thừa nhàn nhạt lên tiếng, đối với bất luận cái gì xúc phạm lợi ích của hắn người, Đỗ Thừa cũng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ, huống chi, đối phương là trừng phạt đúng tội. Tại giải quyết Doanh Liên Điện Tử sự tình về sau. Đỗ Thừa liền trực tiếp đi ô tô, khu xa về tới thành phố. Về phần Trung Tín Điện Tử phương diện, Đỗ Thừa cũng chỉ có thể trước kéo lấy, nếu như Trung Tín Điện Tử phương diện không có lại ra tay lời mà nói, Đỗ Thừa để lại của bọn hắn bất động, nếu như ra tay lời mà nói, Đỗ Thừa cũng sẽ không khách khí cái gì. Tuy nhiên hắc đạo phương diện so sánh phiền thoái, nhưng là Đỗ Thừa khi ra tay thực sự thiếu đi một tí cố kỵ, về phần bạch đạo phương diện vậy thì càng đơn giản, Đỗ Thừa càng là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đợi đến lúc Đỗ Thừa lái xe về tới thành phố về sau, thời gian đã là tiếp cận với buổi chiều 3 giờ rồi. Đỗ Thừa vốn là đi một chuyến Hoàng Phổ hội sở, Diệp Mị không biết từ chỗ nào an bài một cái hơn 30 tuổi nữ nhân tới quản lý song bạc. Nữ nhân kia mặc dù đi lên mặc dù có vài phần làm dáng, nhưng là tinh thần bên trong nhưng lại một mảnh khôn khéo bộ dạng, nghĩ đến Diệp Mị tất nhiên dám để cho nàng tới nơi này quản lý vài ngày, chắc hẳn cũng là có vài phần chỗ hơn người, cho nên, Đỗ Thừa căn bản là không cần lo lắng cái gì. Đi một chuyến sòng bạc về sau liền trực tiếp đã đi ra, sau đó, hướng phía số 15 biệt thự mở đi ra. Số 15 biệt thự lắp đặt thiết bị cũng là gần một tháng rồi, đã là tiếp cận với khâu cuối cùng, mấy ngày nay sẽ kết thúc công việc, hơn nữa chỉnh thể đại quy mô đồ vật đều cơ vốn đã lắp đặt thiết bị xong rồi, chỉ còn lại có một ít kết thúc công việc công tác phải xử lý, cùng với đối với trong phòng tiến hành thông gió. Đỗ Thừa lúc này đây cải biến đều là bên ngoài mặt cỏ làm chủ. Trong đại sảnh lắp đặt thiết bị động tác tuy nhiên cũng không nhỏ, nhưng là đại đa số gian phòng nhưng lại còn nguyên. Số 15 biệt thự tổng cộng có 2 tầng bán, tầng thứ nhất ngoại trừ ở giữa cái kia căn phòng thật lớn bên ngoài, còn có một cái phòng bếp, lương cái phòng vệ sinh cùng với 2 gian phòng trọ. Cái này 2 gian phòng trọ trước kia cơ bản đem làm vật lẫn lộn gian, ở giữa dùng, bất quá lúc này đây Đỗ Thừa nhưng lại thu thập mà bắt đầu, trong đó một gian Đỗ Thừa dùng cao cấp đàn mục làm chủ tài liệu lại đã tiến hành lắp đặt thiết bị. Hơn nữa đem đằng sau tường trực tiếp đả thông, đánh đã tạo thành một cái cự đại cửa sổ sắt đất, lại để cho mặt trời có thể trực tiếp soi sáng trong phòng đến. Gian phòng này Đỗ Thừa là an bài cho mẫu thân hắn ở lại đấy, không khí cùng hoàn cảnh đều vô cùng tốt, hơn nữa đối với xe lăn xuất nhập cũng là thập phần thuận tiện. Mặt khác một gian Đỗ Thừa tắc thì đơn giản lắp đặt thiết bị Liễu Nhất Bình, cho Tô Tuệ cùng Trung Luyến Lan bình thường đi làm lúc nghỉ ngơi dùng. Mà tầng thứ 2 tắc thì là có thêm 5 căn phòng nhỏ cùng một cái cỡ nhỏ đại sảnh. Cố Tư Hân một người chiếm dụng liêu 2 gian, một gian là khuê phòng một gian là phòng đánh đàn, Cố Giai Nghi cũng là chiếm dụng liêu 2 gian, bất quá nàng mặt khác một gian thì là một gian thư phòng. Cái này 4 gian phòng đều là không cần lắp đặt thiết bị đấy, Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân sau khi trở về có thể trực tiếp vào ở rồi. Còn lại một gian thì là diện tích tiếp cận với 60 bình phương trong phòng phòng, cùng tiểu phòng khách liền cùng một chỗ, gian phòng này trước kia là Cố Đào Toàn ở đấy, bất quá bây giờ nhưng lại đổi thành liêu Đỗ Thừa. Mà Cố Đào Toàn đổ vỡ, Đỗ Thừa đều đem đến lầu 3 trong một cái phòng, trong lúc này trước để đặt lấy Cố Đào Toàn di vật. Đỗ Thừa gian phòng kia toàn bộ trải qua lại một lần nữa lắp đặt thiết bị. Hơn nữa cũng là nhất phí công lúc cùng tinh lực đấy, dù sao cũng là chính mình ở gian phòng, cho nên Đỗ Thừa ở phương diện này thập phần chú ý, về phần hiệu quả, vậy thì phải đợi Đỗ Thừa tiến nhập gian phòng về sau mới có thể nhìn ra rồi. Đỗ Thừa lái xe đến số 15 biệt thự về sau. Lắp đặt thiết bị người của công ty đang tại đem đông khẩu tư chính là xe tải bói mặt. Nam nhưng lắp đặt thiết bị phàm đã là tiếp minh làm khâu cuối cùng rồi, đường nguyên phần thưởng huấn cũng chỉ còn lại có mấy cái lắp đặt thiết bị sư phụ đang tại đối với một ít bên ngoài mặt cỏ bộ phận vài chỗ tiến hành cuối cùng lắp đặt thiết bị. Tại trải qua một lần nữa lắp đặt thiết bị về sau, hiện tại số 15 biệt thự vẻ ngoài thượng diện tuy nhiên cũng không có gì quá biến hóa lớn, nhưng là tại chi tiết, tỉ mị phía trên nhưng lại biến hóa rất lớn đấy. Vốn là tràn đầy tự nhiên khí tức mặt cỏ dựa theo Đỗ Thừa ý tứ từ đó tu kiến ra một đầu rộng một thước nhiều một ít uốn lượn đường băng đến, cái này đường băng án chiếu lấy không gian học nguyên lý, đem có thể lợi dụng diện tích hoàn toàn tiến hành lớn nhất hóa tăng cường, mặc dù chỉ là lưỡng nhiều xe bình phương tả hữu diện tích, nhưng lại tu ra một đầu gần 300m lớn lên đường băng đi ra. Cái này đầu đường băng Đỗ Thừa chính mình rèn luyện muốn dùng, nhưng cũng là tu kiến đi ra cho mẫu thân mình ban ngày đi ra phơi nắng mặt trời lúc dùng đấy. Mặt cỏ chính giữa chỗ, thì ra là cái kia hồ nước bên cạnh, còn xây xong một cái toàn bộ đá cẩm thạch chế thành thạch bình, bày đặt giống như ngọc thạch bình thường bàn đá cùng ghế đá, nguyệt dễ dàng nghỉ ngơi dùng, lại có thể xem xét trong hồ nước cảnh đẹp. Mà địa phương khác, Đỗ Thừa lại chỉ là trải qua đơn giản tiểu lắp đặt thiết bị, đều đang chi tiết, tỉ mỉ chỗ, thoạt nhìn không lớn dễ làm người khác chú ý. Đối với cái này cái hiệu quả, Đỗ Thừa hay là hết sức hài lòng đấy, bất quá, Đỗ Thừa càng thêm chờ mong chính mình cái kia một cái dùng khoa học kỹ thuật làm chủ đề gian phòng lắp đặt thiết bị. Thông qua được trải qua sửa tu về sau, theo liếu xe lăn thông đạo thang đá, Đỗ Thừa trực tiếp tiến nhập biệt thự ở trong. Đại sảnh lắp đặt thiết bị kỳ thật chỉ là đem một ít cũ kỹ đồ vật đổi đi mà thôi, tại vẻ ngoài bên trên cũng không có gì cải biến, Đỗ Thừa chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền hướng phía cái kia chuẩn bị cho mẫu thân mình cái kia đi, gian phòng. Gian phòng kia đã trang đã sửa xong, đang tại thông gió, bởi vì toàn bộ chọn dùng tự nhiên vật liệu gỗ, cho nên cũng không có gì mùi vị khác thường, đối với người bệnh tự nhiên là không thể tốt hơn được rồi. Đỗ Thừa đều quan sát liếc về sau, lúc này mới hướng phía lầu 2 đi đến. Cố Tư Hân cùng Cố Giai Nghi gian phòng đều không có giả bộ tu, Đỗ Thừa tự nhiên không cần nhìn cái gì, bay thẳng đến chính mình cái kia một cái phòng đi đến. Cái kia cỡ nhỏ đại sảnh không có như thế nào lắp đặt thiết bị, chỉ là đem màu đỏ thâm kim cương bản đổi thành thích hợp với người trẻ tuổi màu vàng nhạt, mà những cái kia thoạt nhìn tuy nhiên rất lớn khí, nhưng lại rõ ràng thích hợp trong người già quan điểm thẩm mỹ đồ dùng trong nhà Đỗ Thừa cũng toàn bộ đổi đi, chỉnh thể phong cách lập tức tuổi trẻ rất nhiều. Đi vào cái kia sắp thuộc tại gian phòng của mình về sau, Đỗ Thừa trong mắt lập tức vi bừng sáng. Chỉnh thể dùng màu trắng làm chủ gian phòng tràn đầy hiện đại cảm giác khí tức, tại đây mỗi hạng nhất thứ đồ vật đều là Đỗ Thừa án chiếu lấy Hân Nhi cho bản vẽ lại để cho lắp đặt thiết bị người của công ty đặc chế đấy, cũng không truy cầu xa xỉ hưởng thụ, mà là dùng thoải mái dễ chịu làm chủ, nhưng là trong đó cũng đã cất giấu một ít công nghệ cao nguyên tố. Tựa như cùng giường lớn mặt đối mặt TV bối cảnh tường bình thường, cái kia đài 65 thốn võng lạc TV LKG bị an trí đã đến trong vách tường, cùng mặt tường ngang hàng, trên xuống phương, thì lại an trí lấy một đài máy chiếu, chỉ cần ấn một cái đặc biệt theo như níu. Cái kia TV LKG thượng diện sẽ gặp rơi xuống một khối gần 120 thốn cực lớn đấy. Hung tinh thể lỏng bản, có thể cho quan sát mang đến tuyệt đối thị giác hưởng thụ. Mà dương lớn trên đỉnh đầu, cái kia một khối trong suốt thủy tinh công nghiệp chế thành sâu đỉnh, phi thường xinh đẹp, nhưng là, cái kia sâu đỉnh bên trong nhưng lại có khắc càn khôn. Cái kia sâu đỉnh nhưng thật ra là chạm rông đấy, tại dương lớn bên cạnh có một cái chốt mở, chỉ cần nhấn một cái chốt mở lời mà nói. Cái kia trên mặt điếu đỉnh nóc nhà sẽ như xe con toàn cảnh cửa sổ ở mái nhà bình thường mở ra, lại để cho nằm ở trên giường người có thể chứng kiến đầy trời tinh không, cho người mang đến một loại trên tinh thần hoàn mỹ hưởng thụ. Những điều này đều là Đỗ Thừa án chiếu lấy Hân Nhi chỗ tương lai lắp đặt thiết bị xếp đặt thiết kế lý niệm đến tiến hành xếp đặt thiết kế đấy. Đương nhiên, bởi vì điều kiện nguyên nhân, Đỗ Thừa chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đón gần, lại là hoàn toàn không có cách nào đạt tới tương lai thế giới cái chủng loại kia trình độ. Đỗ Thừa đem trong phòng các loại sự vật đều thử một lần, hơn nữa còn tiến vào trong phòng buồng vệ sinh cùng phòng thay quần áo đều đi thăm liếu một lần, chỉnh thể cảm giác lại để cho Đỗ Thừa hay là hết sức hài lòng đấy, đặc biệt là cái kia cái giường lớn, Đỗ Thừa lúc này trong óc đã là ảo tưởng nổi lên chính mình ôm Cố Giai Nghi nhìn xem tinh không lúc trang ảnh rồi. Bất quá, lắp đặt thiết bị công ty còn cần 2 ngày tả hữu thời gian quản lý cùng với thanh lý vệ sinh, Đỗ Thừa muốn chuyển vào lời nói, cũng là 2 ngày sau sự tình. Cho nên Đỗ Thừa tại đi thăm liếu một lúc sau, liền trực tiếp đã đi ra số 15 biệt thự, hơn nữa đi ô tô, khu xa đi bệnh viện. Canh thứ 6, hậu trường một mực vào không được, im lặng, đợi lâu như vậy mới có thể đổi mới, hôm nay vừa muốn ngủ trễ điểu, đều nhanh ba chọn, xem tại tiểu lánh như vậy cố gắng phân thượng, phần thưởng vài tờ vẽ tháng A, theo số 1 đến bây giờ tiểu lánh cho tới bây giờ đều không có 2 điểm cái này trước chưa ngủ nữa. So ngày mai 7 càng A, nếu như càng 6 càng lợi mà nói, hậu thiên sẽ đại bộc phát. Ha ha. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ 2 nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vé tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, kỳ đi ân tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta cảm thấy được không tệ, ở bên trong chờ đại gia, liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có, nếu không phía dưới cũng được. Sao ẩm thi lò khẩu. Chương 120, mời. Trong phòng bệnh, Trung Luyến Lan đang tại cẩn thận chiếu cố lấy Đỗ Thừa mẫu thân. Những ngày này đến nàng đều đi theo Tô Tuệ tại cố gắng học tập lấy, cho dù Tô Tuệ không tại, nàng một người hiện tại cũng có thể chiếu cố tốt Đỗ Thừa mẫu thân.
Ân, dì Tuệ đâu này?
Đỗ Thừa nhìn thoáng qua gian phòng. Gặp Tô Tuệ không tại, liền theo đổi hỏi. Hôm nay Tô A Di con gái nàng trở về, Tô A Di đi nhà ga tiếp con gái nàng rồi. Trung Luyến Lan đang tại cho Đỗ Thừa mẫu thân mát xa lấy trên người cơ bắp, cái này vốn là Đỗ Thừa làm một chuyện, hiện tại cũng do Trung Luyến Lan để hoàn thành.
A,
Đỗ Thừa được rồi hạ thời gian, cách nghỉ hè thời gian giống như cũng không xa, cũng không nói gì thêm. Ở một bên sau khi ngồi xuống, Đỗ Thừa nhìn xem Trung Luyến Lan cái kia mảnh lòng chiếu cố bộ dạng, liền hỏi một câu, thế nào, còn thói quen A. Đỗ Thừa những ngày này đến mặc dù có thường xuyên đến bệnh viện, nhưng lại có rất ít cơ hội đụng với Trung Luyến Lan. Bởi vì Đỗ Thừa đến về sau trên cơ bản đều là buổi chiều 12h đến 2 điểm trong lúc đó, sau đó liền đi Hoàng Phổ hội sở. Hơn nữa có đụng phải Trung Luyến Lan về sau, trên cơ bản đều là cùng Tô Tuệ cùng một chỗ, thật cũng không có làm sao nói. Trung Luyến Lan ăn mặc rất bình thường, giá rẻ đấy, lo lắng cùng quần jean, bất quá mặc ở trên người của nàng nhưng lại có một loại đặc biệt hương vị, có lẽ. Có ít người cần quần áo đến phụ trợ, mà có ít người trời sinh tiểu là phụ trợ quần áo đấy, không thể nghi ngờ. Trung Luyến Lan tiểu là loại nữ hài tử này, vô luận cái gì y phục mặc tại trên người của nàng, đều cực kỳ đẹp mắt. Đặc biệt là nàng cái kia trương không kém hơn Cố Tư Hân xinh đẹp khuôn mặt, cùng với làm sự tình lúc cái loại nầy chuyên chú ánh mắt, nhìn kỹ mà nói hội cảm giác thập phần mê người. Mà ở Trung Luyến Lan trên người, Đỗ Thừa hoặc nhiều hoặc ít đều chứng kiến một ít chính mình trước kia bóng dáng. Tại đây rất tốt. Tô A Di còn dạy Liêu ta thiệt nhiều thứ đồ vật, đều lúc trước không có học được đấy. Trung Luyến Lan nhẹ gật đầu. Nàng cũng không có phát hiện Đỗ Thừa đang nhìn nàng, hoặc là nói Đỗ Thừa chỉ là nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt rời đi. Đỗ Thừa mỉm cười, nói ra, tốt là được rồi, hai ngày này không sai biệt lắm muốn chuyển ra đi. Về sau ngươi cùng dì Tuệ đến đi làm cũng không cần ngồi xa như vậy xe liễu.
Ân.
Trung Luyến Lan lần nữa nhẹ gật đầu, tại Đỗ Thừa trước mặt, nàng hay là thập phần cung kính đấy. Bởi vì Đỗ Thừa đối với nàng có lớn lao ân tình, nàng cũng là một cái hiểu tri ân đồ báo, có ơn tất báo, nữ hải tử. Mẹ ngươi, tu, tập hiện tại thân thể cần phải không có vấn đề đi à nha. Nếu có thật bao nhiêu khó khăn địa phương tiểu nói một chút, ta không hy vọng ngươi tại chiếu cố của mẹ ta thời điểm quá phận tâm. Theo Trung Luyến Lan thần sắc đến xem, mẹ của nàng hẳn là không có vấn đề gì rồi, bất quá xuất phát từ khách khí, Đỗ Thừa hay là hỏi một câu. Trung Luyến Lan cảm kích cười cười.
Đắc, không có việc gì rồi.
Của mẹ ta thân thể đã hoàn toàn bình phục, những ngày này đang nghĩ ngợi muốn đi làm mấy thứ gì đó. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi.
Ân, không có việc gì là tốt rồi. Đỗ Thừa nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không có tính toán nói thêm cái gì.
Trung Luyến Lan tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngừng mát xa tay về sau, thập phần chờ mong hướng phía Đỗ Thừa hỏi.
Đúng rồi, Đỗ Thừa, mẹ ta nói muốn tự mình cảm ơn ngươi, muốn thỉnh ngươi đi nhà của ta ăn bữa việc nhà cơm, không biết ngươi buổi tối có thời gian hay không.
Ta tùy thời đều có thời gian, chỉ là không biết có thể hay không phiền toái A Di. Đỗ Thừa không có cự tuyệt. Bởi vì hắn cơm tối vừa vặn không có tin tức manh mối, rơi vào, chỗ dựa, hơn nữa Trung Luyến Lan nói, nếu như mình không đi lời mà nói, Trung Luyến Lan trong nội tâm có lẽ sẽ bởi vì chính mình ghét bỏ nhà nàng.
Không phiền toái.
Không phiền toái. Chỉ cần đi thị trường mua một ít, tụ, tập là được rồi.
Gặp Đỗ Thừa đáp ứng, Trung Luyến Lan hiển nhiên là thập phần cao hứng.
Nghĩ nghĩ về sau, lại hướng phía Đỗ Thừa hỏi, không bằng tiểu buổi tối hôm nay thế nào, ta gọi điện thoại cho mẹ ta mẹ. Làm cho nàng trước chuẩn bị một chút, chúng ta đi qua về sau có thể đã ăn.
Ân Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, gặp Trung Luyến Lan muốn theo ngoài cửa đi đến, liền trực tiếp từ trong lòng lấy ra điện thoại ra tay.
Đưa cho Trung Luyến Lan rồi nói ra, ta cái này cho người đánh đi.
Không cần cô y đi bên ngoài gọi điện thoại.
Cảm ơn.
Trung Luyến Lan cảm ơn một tiếng.
Sau đó coi chừng kiên quyết nhận lấy điện thoại, hơn nữa nhẹ nhàng bấm chính nhà mình đích điện thoại.
Trong nhà nghèo. Có một bộ điện thoại đối với Trung Luyến Lan mà nói tiểu là một loại xa xỉ, điện thoại tự nhiên là càng không cần nghĩ rồi, cho dù có dư thừa tiền, Trung Luyến Lan cũng sẽ, biết, tồn ở bên kia, mà không cầm lấy đi mua đồ. Bởi vì trong nhà hiện tại cũng chỉ còn lại có nàng cùng mẫu thân của nàng. Trung Luyến Lan sợ sau này mình chiếu không cố được mẹ của nàng, cho nên một mực tồn lấy tiền đến tương lai cho mẹ của nàng dưỡng lao dùng, chỉ là trước đó lần thứ nhất giải phẫu nhưng lại dùng hết liêu Trung Luyến Lan sở hữu, tất cả gửi ngân hàng. Nhưng lại theo Đỗ Thừa tại đây cho mượn 2 vạn khối tiền, cho nên, Trung Luyến Lan càng thêm không có khả năng đi mua thêm điện thoại loại này đối với nàng mà nói thập phần xa xỉ đồ vật rồi. Trong phòng bệnh rất tiến tĩnh. Đằng điện thoại bấm về sau, dùng Đỗ Thừa Thai lực có thể thập phần tinh tường nghe được cái kia trong loa truyền ra một đạo rất từ tường thanh âm, nghe được Trung Luyến Lan nói Đỗ Thừa muốn đi ăn cơm sau. Thanh âm kia Minh hết sức kích động, vội vàng nói cái này đi chuẩn bị, sau đó liền cúp điện thoại. Nhìn xem Trung Luyến Lan cùng mẫu thân của nàng nói chuyện bộ dạng, chẳng biết tại sao, Đỗ Thừa trong nội tâm bỗng nhiên cảm giác có chút ai ai đấy, rồi lại nói không nên lời là cái gì cảm giác. Vốn là Đỗ Thừa chỉ là ý định ngồi thoáng một phát tiểu đi đấy, nhưng là tất nhiên đã đáp ứng Trung Luyến Lan đi nhà nàng ăn cơm, cho nên Đỗ Thừa liền tại trong phòng bệnh ngốc đã đến 5 giờ rưỡi tả hưu, sau đó cùng Trung Luyến Lan cùng nhau đã đi ra. Theo sau ấn mở thủy sẽ gặp có bệnh viện phương diện y tá chiếu cố. Đỗ Thừa y bổn thượng không cần lo lắng cái gì. Hai người đi xuống cầu thang. Trung Luyến Lan luôn rơi xuống Đỗ Thừa nửa bước tả hưu, cho thấy đối với Đỗ Thừa tôn trọng, nhưng cũng là giữ vững khoảng cách. Đi xuống lầu về sau. Đỗ Thừa liền đi lấy xe. Sau đó cùng Trung Luyến Lan cùng nhau hướng phía khu Tây Thành phương hướng mở đi ra. Trung Luyến Lan ra ngay tại Tô Tuệ Gia đối diện, Đỗ Thừa có đi qua Tô Tuệ Gia, tự nhiên là sẽ không lạ lắm được rồi. Cũng không cần Trung Luyến Lan giáo hắn cái gì. Mà ngồi ở đó thoải mái dễ chịu xa hoa trên ghế ngồi Trung Luyến Lan, thì là lộ ra hừ hừ chút ít có gắp, ngoại trừ ánh mắt ngẫu nhiên có chút tò mò đánh giá những cái. Kia tinh xảo hơn nữa xa hoa đồ vật bên trong bên ngoài, cả người nhưng lại ngồi chính chính đấy. Không dám nhúc nhích nửa phần, hiển nhiên là có chút ngồi không quen loại này xe sang trọng. Hơn nữa lên xe về sau, Trung Luyến Lan trong nội tâm không chỉ có nhiều thêm vài phần tâm thần bất định. Chính mình nhất thời nhiệt tình. Hay không tăng thêm mẫu thân nhất thời giao cho. Cho nên mới phải hướng Đỗ Thừa phát ra mời. Nhưng là mình ra như vậy đơn sơ, nàng sợ Đỗ Thừa hội không thói quen. Chỉ là đều đang lộ trình lên. Trung Luyến Lan cũng không thích đổi ý cái gì. Đỗ Thừa ngược lại không biết Trung Luyến Lan ý nghĩ trong lòng, cũng không nói gì thêm. Trung Luyến Lan trên người hắn thấy được quá nhiều hơn mình năm đó bóng dáng, cho nên Đỗ Thừa có thể lý giải Trung Luyến Lan cảm thụ. Cỗ xe rất nhanh liền lái vào khu Tây Thành, hơn nữa tại Trung Luyến Lan cửa nhà bên cạnh ngừng lại. Mặc dù là một đầu phố, nhưng là con đường này hai bên kiến trúc lại là hoàn toàn bất đồng, Tô Tuệ cái kia một bên đều là lưỡng, tầng 3 tiểu nhà trệt, mà Trung Luyến Lan bên này phần lớn đều là cái loại nầy cổ xưa lầu gỗ, so về Đỗ Thừa lúc trước ở cái chủng loại kia Tây Hợp Viện còn muốn càng đơn sơ một ít. Trung Luyến Lan là được ở tại một tòa tứ hợp viện bên trong, ngoại trừ Trung Luyến Lan bên ngoài, cái này tứ hợp viện bên trong còn ở ba gia đình lộ ra có chút gian khổ. Xuống xe, Đỗ Thừa cũng không có đi cùng Tô Tuệ chào hỏi ý tứ, người ta một nhà đoàn viên, Đỗ Thừa cũng không muốn đi xem náo nhiệt gì, cho nên trực tiếp cùng Trung Luyến Lan cùng nhau tiến nhập tứ hợp viện nội. Tứ hợp viện tuy nhiên đơn sơ, nhưng là coi như sạch sẽ vệ sinh, mà lúc này đúng là cơm tối thời gian, xào rau nấu cơm thanh âm không dứt bên tai. Trung Luyến Lan ra ngay tại cửa ra vào bên trái, nơi này có hai gian một phòng, một gian là phòng bếp, còn có một gian thì là Trung Luyến Lan cùng mẫu thân của nàng phòng ngủ. Đối với cái này chủng đơn sơ hoàn cảnh, Đỗ Thừa cũng không ghét. Ngược lại là có một loại cảm giác thân thiết. Bởi vì hắn trước kia chỗ ở so cái này rất đến địa phương nào đi, một cái không đến 30 bình phương tiểu phòng. Gian phòng diện tích vẫn chưa tới 10 bình phương. Hơn nữa còn là cái loại nầy cục gạch tường. Có đôi khi hạ mưa to nước đều thấm vào giữa phòng cái kia một loại. Trung Luyến Lan theo vào cửa một khắc này liền một mực đang đánh giá lấy Đỗ Thừa, thấy Đỗ Thừa vẫn là mỉm cười bộ dáng. Hơn nữa không giống như là làm ra vẻ, lòng của nàng lúc này mới hơi chút phóng ra rồi một ít. Ngược lại là một bên những cái kia cùng một chỗ ở tại nơi này cái tứ hợp viện người, đều nhao nhao đánh giá Đỗ Thừa, trong đó có mấy cái trung niên nữ nhân nhìn xem Trung Luyến Lan ánh mắt đều đã có một ít hâm mộ. Đỗ Thừa tại tu luyện luyện thể thuật về sau, vốn là liền thập phần cương nghị khuôn mặt biến thành càng thêm vong kiên quyết đi một tí, hơn nữa góc cạnh rõ ràng cho người một loại lập thể cảm giác. Hơn nữa một thân theo Diệp Thành đổ chỗ lấy ra ạ mạn nỉ nam trang, đem cái kia vốn là tựa như đồng vương tử bình thường khí chất phụ trợ càng thêm rõ ràng, ở chỗ này tự nhiên là càng thêm chói mắt rồi. Những cái kia trung niên nữ nhân gặp Đỗ Thừa chịu tới chỗ như thế. Tự nhiên cho rằng Đỗ Thừa là Trung Luyến Lan bạn trai được rồi. Trong ánh mắt cái kia hâm mộ thần sắc hoàn toàn tựu là che giấu không đi, trong nội tâm đều cho rằng Trung Luyến Lan nhất định là bạn lên hào gia công tử. Từ nay về sau có thể bay lên đầu cảnh đem làm phượng hoàng rồi. Đương nhiên, Trung Luyến Lan chính mình căn bản là có ý thức đến điểm này, nàng cùng Đỗ Thừa trở về so sánh sớm, mẹ của nàng cơm tối còn không có chuẩn bị hoàn thành, trong phòng bếp vẫn còn nấu cơm, tại không có máy hút khói dưới tình huống, khói dầu lộ ra có chút lớn, Trung Luyến Lan tự nhiên sẽ không để cho Đỗ Thừa hiện tại hay tiến vào trong phòng bếp, bởi vì chỉ cần đi vào không xuất ra 5 phút đồng hồ, Đỗ Thừa trên người tên kia quý Âu phục nhất định là một thân khói dầu vị được rồi. Cho nên, Trung Luyến Lan hết sức nhanh chóng theo trong phòng bếp chuyển ra liễu một đầu dài một quả cam đi ra, cẩn thận dùng bố lau lau nhiều lần về sau, này mới khiến Đỗ Thừa ngồi xuống. Đỗ Thừa vốn là muốn cho Trung Luyến Lan không cần như vậy rất nghiêm túc. Nhưng nhìn lấy Trung Luyến Lan cái kia chăm chú hơn nữa chuyên chú biểu lộ, Đỗ Thừa cuối cùng nhất hay là không có nói ra. Bất quá, Đỗ Thừa vừa ngồi xuống, liền phát hiện đối diện ở cái kia một trong nhà, có một cái cởi bỏ cánh tay người trẻ tuổi khí vẻ mặt âm tàn đi ra, mà ánh mắt đúng là đã rơi vào trên người của mình. Phiền muộn. Hôm nay khởi điểm hậu trường một mực vào không được, đêm qua cũng thế. Nguyên gốc điểm tả hữu có thể càng chương 6, đấy. Nhưng là đợi đến lúc trọn vẹn 2 giờ rưỡi lúc này mới tiến nhập hậu trường, hôm nay cũng đồng dạng. Cực độ phiền muộn ở bên trong, viết chữ đều không có linh cảm rồi. Cổ hôm nay dự gốc 6 càng, thiếu càng một chương tiểu lãnh ngày mai sẽ bổ 2 canh. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ 2 nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vé tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, kỳ đi ân tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta cảm thấy được không tệ. Ở bên trong chờ đại gia, liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có, nếu không phía dưới cũng được. Sao sao tâm 6 ngược tạ. Chương 121, trả thù. Kính người 25, 6 bộ dạng. Nhất bình đầu, kỳ thật lại nói tiếp lớn lên thâm chính đấy, chỉ là cái kia âm tàn biểu lộ phá hủy tốt cục diện, ngược lại cho người một loại tiểu nhân cảm giác. Bất quá người trẻ tuổi thân thể nhưng lại rất tốt, hiển nhiên là thường xuyên rèn luyện người, cơ ngực rất phát đạt. Ngực trong lúc đó còn hoa văn một cái trần trụi nữ thiên sứ, hai bên cánh chim vừa lúc ở cái kia hai khối phát đạt cơ ngực trong lúc đó triển khai, ngược lại là có chút ý cảnh. Chỉ có điều xem xét dạng như vậy, hiển nhiên tiểu là thuộc về lưu manh loại hình rồi. Người trẻ tuổi đi sau khi đi ra, cái kia trong phòng lại chạy ra một người trung niên phụ nhân, trung niên phụ nhân kia nhìn xem Đỗ Thừa ánh mắt tràn đầy oán độc, phảng phất bị Đỗ Thừa cướp đi yêu mến nhất đồ vật tựa như. Nhìn xem người trẻ tuổi kia đi tới. Trung Luyến Lan cái kia thanh tú lông mày nhưng lại nhăn lại với nhau. Luyến Lan, người là ai vậy này? Người tuổi trẻ kia giống như là chất vấn bình thường đang hỏi lấy Trung Luyến Lan, phảng phất Trung Luyến Lan chính là của hắn nữ nhân bình thường. Là người nào mắc mớ gì tới ngươi? Trung Luyến Lan lạnh lùng lên tiếng, đối với cái kia nay người trẻ tuổi hiển nhiên là cực kỳ phản cảm. Tiểu nương bị đấy, đều hiểu được câu kẻ ngốc rồi. Người trẻ tuổi hiển nhiên là gặp nhiều hơn Trung Luyến Lan màu sắc trang nhã, cười u ám liễu một tiếng về sau. Liền đưa mắt nhìn sang Liễu Đỗ Thừa chỗ, sau đó nói, tiểu bạch kiểm, ngươi nhất cho ta cách Luyến Lan xa một chút, nàng là người của ta, ngươi nếu như muốn đánh chủ ý của nàng lời mà nói, ta cắt ngang chân chó của ngươi. Nói xong, người trẻ tuổi nhéo nhéo năm đấm của mình, tuôn ra liễu một hồi rất nhỏ các đốt ngón tay tiếng nổ vang. Đỗ Thừa nhếch miệng mỉm cười, đối với cái này Trung khiêu khích hắn hoàn toàn không để trong lòng, chỉ là một bên Trung Luyến Lan nhưng lại khí khuôn mặt trắng bệnh, hơn nữa quát lạnh nói, Lâm Tử Xuân. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi cút cho ta, nếu ngươi không đi ta tiểu không khách khí. Như thế nào, ta tiểu đứng ở chỗ này, ngươi có thể cầm ta như vậy, đối với ta như thế nào không khách khí. Cái kia được xưng là Lâm Tử Xuân người trẻ tuổi một hành, lạnh giọng nói ra, Trung Luyến Lan, những năm này là ai giúp ngươi chống đỡ những cái. Kia Bạch Nhã Lang, khinh bỉ, ngươi mẹ của nàng đừng không nhìn được nhân tâm tốt. Trung Luyến Lan ánh mắt lạnh hơn, nói thẳng, ngươi cho rằng ta không biết, những người kia với ngươi đều là cùng. Lâm Tử Xuân, ta đã nói với ngươi qua ta sẽ không thích ngươi đấy, ngươi không nếu phiền ta rồi, bằng không ta báo động rồi. Bình thường Trung Luyến Lan cũng đã là nén giận rồi, nhưng là lúc này đây Đỗ Thừa để làm khách nhân, vậy được tiểu Lâm Tử Xuân vậy mà đang tại Đỗ Thừa mặt cái dạng này, Trung Luyến Lan tự nhiên là sẽ không khách khí nữa được rồi, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể lại để cho Đỗ Thừa ở chỗ này bị ủy khuất. Bị Trung Luyến Lan vạch trần, Lâm Tử Xuân sắc mặt hiển nhiên là cực lúng túng được rồi, mãnh liệt hướng phía Trung Luyến Lan đi đến. Một bà bắt được Trung Luyến Lan cánh tay, sau đó hung ác vừa nói, tốt, vậy ngươi báo động nhìn xem, hôm nay ta không đem ngươi thu thập, ta tiểu không họ Lâm. Mà đúng lúc này, một bà cái sẻng đột nhiên theo bên cạnh bay tới, chính chính đập vào cái kia Lâm Tử Xuân trên tay, ngay sau đó, một cái thân hình có chút hơi mập đại nương cầm quét đem theo trong phòng bếp vọt ra, hô, họ Lâm đấy, ngươi cho ta buông tay, ngươi dám động nhà của ta Luyến Lan, ta tiểu liều mạng với ngươi. Nói xong. Đại nương này dĩ nhiên là vung lấy quét đem hướng phía Lâm Tử Xuân phóng đi. Đỗ Thừa ánh mắt cũng là đã rơi vào cái này đại nương trên người. Tuy nhiên bị Tuế Nguyệt gian nan vất vả phóng đi liêu đã từng mỹ mạo dung nhan, nhưng là từ cái này cân. Đại nương trên mặt ngũ quan cùng Trung Niệm Lan lại là có thêm mấy thành tương tự, chắc hẳn tuổi trẻ về sau hẳn là rất đẹp đấy, chỉ là đáng tiếc, tại tuế nguyệt cùng chịu đựng gian khổ trước mặt, lại nữ nhân xinh đẹp đều sẽ thay đổi ra đi, mặc dù chỉ là hơn 40 tuổi tuổi thọ, nhưng là dung mạo suy láo trình độ nhưng lại tiếp cận 60 tuổi nữ nhân. Nhìn xem cái kia đại nương hùng hổ lao tới, Lâm Tử Xuân trên mặt căn bản cũng không có nửa chút vẻ sợ hãi, chỉ có điều mới vừa rồi bị cái sẻn cho ném trong cánh tay, lại là có chút đau nhức, cho nên, Lâm Tử Xuân còn thập phần phẫn nộ hướng phía cái kia đại nương quát, lao bắt bà, sao bị, ngươi cắn ta à? Nói xong, hắn trực tiếp thả Trung Luyến Lan, thò tay liền muốn hướng phía cái kia quét đem chụp tới, dĩ nhiên là một nắm chặt liêu quét đem. Chỉ là Lâm Tử Xuân còn không có đến cần dùng gấp kình, tay của hắn bị người cho chăm chú bắt được. Động thủ người là Đỗ Thừa, Đỗ Thừa căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là loại này cục diện, bất quá tất nhiên thấy được, hắn làm sao có thể hội ngồi yên không lý đến. Lý huống chi một màn này Đỗ Thừa vô cùng quen thuộc, lúc trước mình cùng mẫu thân ở tại ngụ ở đâu lầu nhỏ về sau, một ít người cũng là nhìn bọn hắn cô nhi quả mẫu, thường xuyên khi dễ bọn hắn, khi đó Đỗ Thừa còn nhỏ, mẫu thân sẽ là cái dạng này che chở chính mình. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm làm gì, muốn chết là không kìa. Lâm Tử Xuân chỉ cảm thấy cánh tay bị vòng sắt cho kẹp lấy bình thường, không cách nào nhúc nhích, bất quá, hắn dù sao cũng là trên đường lăn lộn, coi như là trong nội tâm sợ, khí thế thượng diện vẫn không thể yếu đích. Lan. Đỗ Thừa căn bản là lười cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp vừa dùng lực, liền đem Lâm Tử Xuân cho đổ lên trên mặt đất. Chỉ là Đỗ Thừa nhưng trong lòng thì có đi một tí lo lắng, nếu như Lâm Tử Xuân này về sau khởi sướng hung ác đến, chỉ sợ chung ra mẹ con thì có tội bị thụ. Mà một bên cái kia đang xem lấy Đỗ Thừa trung niên phu nhân gặp con mình bị đổ lên rồi, một bả thao nổi lên một bên quét đem, khí rào rạt xông lên đến đây, nổi giận mắng, cái kia đến cẩu tạp chủng, lại dám đánh con của ta, lao nương liều mạng với ngươi. Nghe được trung niên phụ nhân kia lời mà nói, Đỗ Thừa nhìn xem trung niên kia nữ nhân ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Bởi vì cái kia cái trung niên nữ nhân lời mà nói, đã xúc phạm đã đến Đỗ Thừa nghịch lân. Trung niên kia nữ nhân mãnh liệt cho dọa sợ. Nàng chỉ cảm thấy Đỗ Thừa ánh mắt giống như là băng xương bình thường, làm cho nàng cảm giác trong lòng của mình một hồi lạnh cả người, thoáng một phát điểm gian, ở giữa dâng lên một cổ mãnh liệt sợ hãi tâm lý, nhưng cũng không dám lại bòi bốn là không ngừng lui về phía sau lấy. Mà trên mặt đất chính là cái kia Lâm Tử Xuân cái lúc này cũng đứng lên, Đỗ Thừa ánh mắt lại để cho hắn đánh cho một cái lạnh run, chỉ là ánh mắt nhưng lại càng thêm đoán độc đi một tí, tại trung niên nữ nhân bên thai nói đi một tí cái gì về sau, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đã đi ra. Mà cái kia cái trung niên nữ nhân tắc thì là có chút sợ hãi nhìn Đỗ Thừa liếc, liền hướng phía phòng của mình đi đến. Nhìn xem Lâm Tử Xuân ly khai bóng lưng, Đỗ Thừa ánh mắt càng thêm lạnh như băng đi một tí, chỉ có điều rất nhanh liền tán đi rồi. Đỗ Thừa, thực không có ý tứ, ta thật không ngờ sẽ biến thành cái dạng này. Trung Luyến Lan vẻ mặt áy náy nhìn xem Đỗ Thừa, hai mắt đều đã có một ít từng đỏ. Rất cho xin Đỗ Thừa tới nơi này ăn cơm, nhưng lại bởi vì tiến chính mình mà đã bị người khác nhục mạ. Cái này so người khác mắng nàng Trung Luyến Lan mấy trăm câu còn muốn khó chịu. Đỗ Thừa nhìn thoáng qua Trung Luyến Lan cái kia vô cùng áy náy khuôn mặt, mỉm cười. Nhẹ nói, không có chuyện gì đâu, A Di không phải nấu liêu cơm tối ấy ư, chúng ta đi ăn cơm chiều à. Luyến Lan. Hắn tiểu là Đỗ Thừa sao? Trung Luyến Lan mẫu thân tên là Hạ Hải Phương, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Thừa, nhìn xem Đỗ Thừa cái kia nhất biểu nhân tài bộ dạng, có chút sững sờ đấy. Hiển nhiên là thật không ngờ ân nhân của mình vậy mà sẽ như thế tuổi trẻ, hơn nữa nhìn bắt đầu tựa hồ thập phần ưu tú. Ân, mẹ, hắn tiểu là Đỗ Thừa. Trung Luyến Lan vội vàng giới thiệu nói. Đỗ Thừa tắc thì là mỉm cười, nói ra, A Di, ngươi tốt. Ân nhân, sự tình lần trước thật là cảm ơn ngươi rồi, ta cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi, tạ thụ ta cúi đầu. Hạ Hải mang xác nhận Đỗ Thừa thân phận, liền muốn hướng xuống bái đi, trước đó lần thứ nhất nếu như không phải Đỗ Thừa lời mà nói. Chỉ sợ nàng thật là gom góp không đến tiền trị bệnh rồi, hậu quả cũng tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Đỗ Thừa làm sao có thể sẽ để cho Hạ Hải mang bái xuống, đây chính là giảm thọ sự tình, vội vàng đỡ đối phương, sau đó nói, A Di, ta là tới ăn cơm đấy, nếu như ngươi nếu như vậy tử lời mà nói, ta cần phải rời đi rồi. Cái này độc sao có thể? Hạ Hải Phương vốn là siết chặt trương, chỉ là chứng kiến Đỗ Thừa trên mặt mỉm cười về sau, lúc này mới kịp phản ứng, nói ra, hảo hảo. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cơm tối cũng không sai biệt lắm nấu xong, chúng ta cùng một chỗ đi vào ăn đi. Ân. Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, sau đó cùng chung ra mẹ con hai người tiến nhập cái kia không đến 10 dê phương diện tích trong phòng bếp. Hạ Hải Phương đích tay nghề rất không tồi, tốt đến lại để cho Đỗ Thừa đều có chút ngoài ý muốn, mặc dù chỉ là đơn giản một chút việc nhà ăn sáng, nhưng là hương vị lại khởi cố dai nghi nấu còn muốn mê người mỹ vị. Mà Hạ Hải Phương thì là không ngừng hướng Đỗ Thừa đĩa rau. Chỉ sợ Đỗ Thừa không đủ ăn một bên, sau đó ở một bên lẩm bẩm một ít chuyện cũ, còn có Trung Luyến Lan sự tình, đương nhiên thêm nữa. Hay là cảm tạ Đỗ Thừa. Tại nàng xem ra, Đỗ Thừa chính là các nàng mẹ con hai người đại ân nhân, lại xuất tiền trị bệnh cho nàng, lại giúp Trung Luyến Lan giải quyết công tác vấn đề, hơn nữa lại lớn lên hình dáng đường đường, trong đoàn người phượng, nếu như không phải sợ Trung Luyến Lan trèo cao không dậy nổi Đỗ Thừa lời mà nói, chỉ sợ còn có thể ở một bên được thông qua Trung Luyến Lan cùng Đỗ Thừa. Đỗ Thừa vừa ăn cơm một bên nghe, đợi đến lúc Hạ Hải Phương nói lên chính mình về sau, Đỗ Thừa thế mới biết vốn là Hạ Hải Phương trước kia thông qua quan hệ tại một cái tiểu điếm cấp 4 sao cho một cái đầu bếp lập tức tay, học đi một tí tay nghề, khó trách nấu những. Này đơn giản việc nhà đồ ăn sẽ như thế mỹ vị. Mà đang ở Đỗ Thừa bọn hắn ở bên trong lúc ăn cơm, bên ngoài cái kia cởi bỏ cánh tay Lâm Tử Xuân đã trở về rồi. Chỉ có điều, Lâm Tử Xuân cũng không phải một người trở về đấy, cùng hắn đồng thời trở về còn có tầm 10 cân, ăn mặc dáng vẻ lưu manh người trẻ tuổi cùng với một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Cái kia hơn 30 tuổi thanh niên hiển nhiên là một trong đám người rõ ràng hợp lý, khổ người rất lớn, thoạt nhìn rất dọa người, hơn nữa vẻ mặt vẻ hung ác, hiển nhiên không phải người lương thiện. Lâm Tử Xuân hãy theo tại người thanh niên này bên cạnh, chờ đến tứ hợp viện bên ngoài về sau, Lâm Tử Xuân càng là hướng phía người thanh niên kia nói ra, báo ca, cái kia tiểu bạch kiểm thoạt nhìn cần phải đầy có tiền đấy, lúc này đây chúng ta có thể hảo hảo gõ hắn một số, ba, dám cùng ta Lâm Tử Xuân đoạt nữ nhân, à, không đúng không đúng. Là đoạt báo ca ngươi cầu người. Được xưng là báo ca thanh niên trong ánh mắt một mảnh hung ác, nói ra, yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ đem hắn cắt ngang một chân sau đó cho ngươi hả giận đấy, về phần nữ nhân kia, chờ ta chơi đùa về sau, tiểu phần thưởng ngươi tốt rồi. Cảm ơn báo ca, ta cái này đi bắt hắn cho kêu đi ra, ngươi chờ. Lâm Tử Xuân hiển nhiên là thập phần cao hứng, âm trầm trên mặt tràn đầy dâm tà thần sắc, lên tiếng về sau, liền hướng phía tứ hợp viện nội đi vào. Buổi chiều đi ra ngoài rồi, hiện tại bắt đầu càng, một câu, các ngươi là muốn nhìn ta hôm nay càng 6 chương, ngày mai càng 7 chương, hay là hôm nay càng 5 chương, ngày mai đại bạo 10 càng lựa chọn tại trong tay của các ngươi. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ 2 nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vé tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, ký đi ân tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta cảm thấy được không tệ. Ở bên trong chờ đại gia, liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có, nếu không phía dưới cũng được. So sao môi nghiệp đốt so, sườn, lôi thôi tỉ. Chương 122, bạo lực phản kháng. Bói Xuân cũng không có đi giảng chung ra hai mẹ con phòng bếp, bởi vì hắn chỉ là chắc Liên Châu vui mừng nơi cửa, liền bị người cho một cước hung hăng đạp đi ra. Một cước kia lực lượng cũng không nhẹ, đem Lâm Tử Xuân cả người đá bay ngược liễu gần 3 mét, nếu như không phải đối phương đạp chính là bụng của hắn lời mà nói. Chỉ sợ Lâm Tử Xuân cũng đừng có muốn lại đứng lên rồi. Ra tay chính là Đỗ Thừa, dùng Đỗ Thừa thính lực, tự nhiên có thể thập phần tình tưởng nghe đi ra bên ngoài động tĩnh. Sớm lúc trước Lâm Tử Xuân lúc rời đi, Đỗ Thừa liền biết rõ Lâm Tử Xuân muốn rồi, cho nên, Đỗ Thừa không có đặng Lâm Tử Xuân vào nhà, liền trực tiếp đem Lâm Tử Xuân cho một cước đá bay liêu đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, cái kêu báo ca cùng mặt khác hơn 10 người lưu manh đều mắt tròn váng, ai cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện một màn này. Mà Đỗ Thừa ánh mắt, đã là lạnh như băng quét qua những người này. Đối với cái này chút ít lưu manh, Đỗ Thừa có một loại trời sinh cựu thị, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Đỗ Thừa không có thiếu đã bị những. Này lưu manh khi dễ. Báo ca ánh mắt cũng là đã rơi vào Đỗ Thừa trên người, hắn kiến thức không kém, hơn nữa Lâm Tử Xuân trước khi theo như lời, hắn đã là đoán được Đỗ Thừa hẳn là Lâm Tử Xuân theo như lời chính là cái kia tiểu bạch kiểm rồi, chỉ là, đây cũng là một cái thân thủ tựa hồ rất không tệ tiểu bạch kiểm. Mà trong phòng. Hạ Hải Phương cùng Trung Luyến Lan mẹ con cũng đi liêu đi tới, thấy đại môn bên ngoài đứng đấy hơn 10 hung thần ác sát sát thanh niên, Hạ Hải Phương sắc mặt rõ ràng biến bạch, cắn răng một cái, muốn chạy đến bên trong đi quét dọn đem cho Đỗ Thừa trợ giúp. Bất quá, Trung Luyến Lan nhưng lại giữ nàng lại, Trung Luyến Lan thế nhưng mà tình tưởng Đỗ Thừa thân thủ đấy, ngày nào đó từng màn Trung Luyến Lan hiện tại cũng nhớ thập phần vứt bỏ sở, nếu như Đỗ Thừa muốn ra tay lời mà nói, những người này tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được Đỗ Thừa đấy. Cho nên Trung Luyến Lan trên mặt cũng không có gì lo lắng thần sắc, chỉ là càng thêm áy náy đi một tí. Lâm Tử Xuân gian nan theo trên mặt đất bò lên, sắc mặt của hắn đã là một mảnh tái nhợt, toàn bộ mặt giống như là bóp méo bình thường, hiển nhiên là đau nhức cực, cũng, chức, có hướng phía báo ca thập phần thống khổ nói, báo ca, chính là hắn, lại để cho huynh đệ bắt hắn cho đoá liễu. Báo ca hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng phía bên cạnh mấy cái lưu manh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người lưu manh hiểu ý. Trong đó có 6 người cùng một chỗ hướng phía Đỗ Thừa đi đến, hơn nữa đều từ sau lưng lấy ra một cây ống tuyếp đi ra, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Luyến Lan, chúng ta nhanh đi cầm thứ đồ vật giúp Đỗ Thừa, ngươi không muốn kéo ta. Hạ Hải Phương càng nóng nảy, thấy Trung Luyến Lan còn lôi kéo chính mình, càng là có chút bất mãn hướng phía Trung Luyến Lan nói ra. Xem mẫu thân hiểu lầm chính mình, Trung Luyến Lan liền muốn giải thích, chỉ là nàng còn không có mở miệng, Đỗ Thừa cũng đã xuất thủ. Hạ Hải Phương chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, Đỗ Thừa không biết lúc nào đã là xông về những người kia, sau đó, tại Hạ Hải Phương còn không có kịp phản ứng về sau, mấy cái cầm ống sắt người cũng đã ngã trên mặt đất, mà Đỗ Thừa nhưng lại một chút việc đều không có. Cái này, Luyến Lan, đây là có chuyện gì, ta có phải hay không đang nằm mơ? Hạ Hải Phương vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng phía Trung Luyến Lan hỏi. Không phải, mẹ, Đỗ Thừa hắn rất lợi hại, Trung Luyến Lan giải thích nói, tuy nhiên giật mình, nhưng là Trung Luyến Lan lại không có gì ngoài ý muốn, bởi vì nàng sớm đã biết rõ Đỗ Thừa có phần này thực lực. Chỉ là những người khác lại không giống với lúc trước. Cái kêu báo ca vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Đỗ Thừa, còn bên cạnh Lâm Tử Xuân càng là há to miệng, chỉ sợ cầm cái trứng gà cũng có thể phóng đi vào. Mà ngay cả đằng sau cầm quét đem đang định đi ra hỗ trợ chính là cái kia trung niên nữ nhân, cũng là sửng sờ ở này bên cạnh, không dám đi ra cửa nửa bước. Huynh, huynh đệ, ngươi là hôn cái kia trên đường hay sao? Báo ca không phải ngu ngốc, nhìn xem Đỗ Thừa cái kia thân thủ, là hắn biết chính mình những người này xa xa không phải Đỗ Thừa đối thủ được rồi. Đỗ Thừa căn bản cũng không có cùng hắn nói cái gì lời nói hứng thú, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, mang theo ngươi người hôn, nói cách khác, các ngươi đều cho ta bỏ lại đi. Đỗ Thừa nói rất lãnh khốc, căn bản cũng không có cho đối phương lưu tình mặt ý tứ. Cái kêu báo ca sắc mặt rất khó nhìn, hắn là vùng này rõ ràng hợp lý, đem làm lấy thủ hạ mặt bị người như vậy tổn hại mặt mũi với hắn mà nói, không thể nghi ngờ so giết hắn đi còn khó chịu hơn, nhưng là Đỗ Thừa thực lực bày ở bên kia, hắn biết mình nếu như lưu lại lời mà nói, chỉ biết càng thêm không có mặt mũi, cho nên cắn răng một cái, hắn liền ý định dẫn cả đám đã đi ra. Chỉ là báo ca còn không có quen người. Hắn liền nhìn thấy xa xa có một cỗ tuần tra xe cảnh sát chạy qua, báo ca trong mắt sáng ngời, nhìn thoáng qua biển số xe về sau, vội vàng hướng phía cái kia xe cảnh sát chỗ quát, Lý đội trưởng, Lý đội trưởng. Mà bên cạnh hắn cái kia chút ít lưu manh hiển nhiên cũng biết báo ca muốn, hết sức nhanh chóng độ đem trên mặt đất ống sắt cái gì nhặt lên ném sang một bên nơi hẻo lánh chỗ, về phần trên mặt đất cái kia chút ít đồng bạn, tựa hồ cũng không để ý gì tới hội ý tứ. Lâm Tử Xuân cử động càng thêm khoa trương. Vậy mà cũng là chạy tới trên mặt đất những người kia bên cạnh, cũng ngã xuống, hô thống không thôi. Đỗ Thừa khẽ cho mày, đã minh bạch cái này báo ca đánh cái gì chủ ý. Khó trách cái này báo ca hội kiêu ngạo như vậy, vốn là tại trong cục có người. Xe cảnh sát cũng phát hiện chuyện bên này, rất nhanh liền khai mở đi qua, sau đó, hai cảnh sát xuống xe, một người trung niên, hình thể hơi mập, một nay tuổi nhỏ hơn một chút, thân thể có chút đơn nhụy. Lý báo, chuyện gì xảy ra, người của các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dẫn đầu nói chuyện chính là cái kia cái trung niên sạch sẽ, hiển nhiên là được báo ca trong miệng theo như lời Lý đội trưởng, hơn nữa hai người còn là cùng họ. Lý đội trưởng, ta mang theo mấy người bằng hữu từ nơi này trải qua. Người này bỗng nhiên loạn đả người, ta kéo căng hữu đều hắn đánh ngã xuống đất bói rồi. Ngươi xem báo ca chỉ trên mặt đất cái kia chút ít lưu manh hướng phía Lý đội trưởng nói ra, mà đang khi nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên tránh liêu vài cái. Lý đội trưởng hiểu ý, nhẹ gật đầu về sau. Liền hướng phía Đỗ Thừa chỗ đi đến. Nhìn xem cái kia Lý đội trưởng đi về hướng Đỗ Thừa, Trung Luyến Lan cái lúc này cũng là có chút bận tâm rồi, dù sao Đỗ Thừa thật sự đánh cho người, hơn nữa cái kia báo ca rõ ràng cùng Lý đội trưởng hội thủ, như nếu như đối phương khó xử lời mà nói, Đỗ Thừa chỉ sợ thì phiền toái. Nghĩ đến đây, Trung Luyến Lan không khỏi lo lắng cho Đỗ Thừa, trên mặt tràn đầy thần sắc áy náy, trong nội tâm càng là hối hận cái bị dày vò, nếu như mình không rõ Đỗ Thừa tới dùng cơm lời mà nói, cái kia không tiểu sự tình gì cũng không có. Chỉ là Đỗ Thừa nhưng lại không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái kia chính hướng phía chính mình đi tới Lý đội trưởng. Những người này đều là ngươi đánh chính là. Lý đội trưởng bị Đỗ Thừa xem có chút không thoải mái, thanh âm cũng nhiều một ít tức giận. Đỗ Thừa lạnh lùng cười cười, trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì không hỏi chúng ta vì cái gì đánh nhau, vì cái gì không hỏi ta một người là như thế nào đả đảo nhiều người như vậy hay sao? Hơi. Lý đội trưởng thật không ngờ Đỗ Thừa cũng dám bộ dạng như vậy phản bác hắn, trực tiếp quát to, ta không quản các ngươi là chuyện gì xảy ra, dù sao các ngươi quần chúng đánh nhau, toàn bộ cho ta đi trong cục ghi khẩu cung trước. Nói xong, Lý đội trưởng liền hướng phía sau lưng cái kia năm nay tại cảnh sát đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo hắn tới mang Đỗ Thừa đi. Ở bên ngoài hắn có lẽ sẽ có chút ít cố kỵ, nếu như đi liếu trong cục cảnh sát lại lời mà nói, đó chính là hắn định đoạt rồi. Không muốn, ta có thể làm chứng. Là những người này muốn vây đánh hắn đấy, các ngươi như thế nào có thể không hỏi tình tưởng tiểu dẫn người. Trung Luyến Lan gặp đối phương muốn dẫn đi Đỗ Thừa, lập tức có chút nóng nảy, vội vàng hướng phía Đỗ Thừa chạy tới. Hạ Hải Phương cũng là nóng nảy, trên mặt dày tràn đầy khẩn trương cùng quan tâm thần sắc. Lâm Tử Xuân âm tàn nhìn Hạ Hải Phương mẹ con liếc, cũng bất chấp kêu lên đau đớn rồi, bay thẳng đến cái kia Lý đội trưởng nói ra, Lý đội trưởng, cái này hai cái nữ cùng hắn là cùng, lời của các nàng không thể tin tưởng, ta có thể cho trong nội viện những người khác để làm chứng nhận. Nói xong, Lâm Tử Xuân bỏ lên, bay thẳng đến trong sân chạy tới, sau đó lại rất nhanh chạy ra, cơ hồ toàn bộ trong sân mọi người bị hắn cho dẫn theo đi ra. Ngoại trừ cái kia cái trung niên nữ nhân bên ngoài, những người còn lại trên mặt đều rõ ràng có chút thần sắc sợ hãi, mặc kệ vừa rồi có nhìn thấy hay không Đỗ Thừa đánh nhau đấy, toàn bộ đều chăm miệng một lời nói Đỗ Thừa đánh trước người. Những người này đều là ở chỗ này đấy, cũng biết Lâm Tử Xuân cùng trên xã hội người cấu kết, đối với Lâm Tử Xuân uy hiếp tự nhiên không dám phản kháng. Các ngươi, Hạ Hải Phương khí không được, những này bình thường rất hòa khí hàng xóm, tại thời khắc này dĩ nhiên là giúp đỡ Lâm Tử Xuân vu oan nổi lên Đỗ Thừa, nàng như thế nào hội không khí. Trung Luyến Lan càng là khí khuôn mặt đỏ lên, hai mắt càng là hồng hồng đấy, hiển nhiên là vừa vội vừa giận. Thế nào, hiện tại chịu phục đi à nha? Mang đi, cái này hai cái đồng lõa cũng cùng một chỗ mang đi. Lý đội trưởng tự nhiên biết rõ Lâm Tử Xuân cùng Lý Báo đùa là cái kia một bộ, bất quá, ai bảo hắn là Lý Báo đường ca đâu rồi, hắn không giúp Lý Báo giúp ai. Lý Báo cũng là ở một bên cười hắc hắc, thân thủ tốt có làm được cái gì, cái lúc này không phải đồng dạng muốn ngoan ngoãn mà nghe lời. Hơn nữa nhớ tới đợi lát nữa đến trong cục về sau, có thể hảo hảo chiếu cố, Đỗ Thừa cùng Trung gia mẹ con về sau, Lý Báo nụ cười trên mặt tiểu càng sáng lạn hơn. Đỗ Thừa lạnh lùng cười cười, mắt thấy lấy cái kia năm nay thành cảnh sát thò tay muốn hướng phía chính mình chụp tới, không hề nghĩ ngợi, là được một cước nặng nề đá vào liêu đối phương trên bụng. Cái kia năm nay thanh cảnh sát căn bản là không thể tưởng được Đỗ Thừa vậy mà sẽ ra ngoài, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, trực tiếp bị Đỗ Thừa cho đạp ra thật xa, hơn nữa lật ra tốt lăn lộn mấy vòng. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà ngay cả cái kia Lý đội trưởng cùng báo ca đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn muốn cũng không có nghĩ tới, vậy mà sẽ có người dám công nhiên đánh lén cảnh sát, hơn nữa ra tay còn nặng như vậy. Trung Luyến Lan cũng ngây ngẩn cả người, nhưng lại không biết muốn làm sao bây giờ. Ngươi cũng dám bạo lực phản kháng, hơn nữa đánh lén cảnh sát. Lý đội trưởng rất nhanh liền từ sững sờ bên trong hồi phục xong, trước tiên chỉ vào Đỗ Thừa quát to, chỉ có điều, thân thể của hắn nhưng lại không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, sau đó nhanh chóng theo eo chỗ lấy xuống gậy cảnh sát nhắm ngay Đỗ Thừa. Bọn hắn những nay tuần cảnh cũng không có xưng cái gì thường, tối đa tiểu gậy cảnh sát mà thôi. Canh ba, hôm nay đổi mới sẽ rất muộn, bất quá càng mấy chương tiểu lánh sẽ thông báo cho đại gia đấy. Mặt khác nhu cầu cấp bách động lực ủng hộ, hôm nay thật vất vả bên trên bảng điểm tuần rồi, đang tại cao hứng bên trong lại bị khấu trừ liêu 3 vạn điểm kích tấn vào, ta thế xịu đả kích rất nghiêm trọng á, cần vẽ tháng tới dỗ dành. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ 2 nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vẽ tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, kỳ đi ẩn tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta cảm thấy được không tệ, ở bên trong chờ đại gia. Liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có, nếu không phía dưới cũng được sau dính gấm hàng bí bí vì sợ mà tâm rung động giai tông phong bí trốn tính biết đọc. Chương 123, cậy vào. Lực phản phủ, lại thêm vệ đánh lén cảnh sát. Đám tội danh đích thật là rất lớn. Nhưng là, Châu Châu Đỗ Thừa mà nói, đây cũng là không coi vào đâu. Chớ để nói hắn hiện tại vậy được, trên danh nghĩa ở chính giữa cục cảnh vệ thân phận, chỉ bằng vào lấy cái kia chiếc xe Audi bên trên biển số xe. Chỉ sợ cũng có thể ứng phó cái này chẳng diện được rồi. Cho nên, nhìn thoáng qua cái kia cầm gậy cảnh sát đối với mình Lý đội trưởng về sau, Đỗ Thừa ánh mắt lạnh lẽo, sau đó mãnh liệt vừa nhấc chân, nhanh chóng hướng phía cái kia Lý đội trưởng chính là chỗ ngực đá vào. Đỗ Thừa tốc độ rất nhanh, cái kia Lý đội trưởng căn bản là phản ứng không kịp, chỉ là lập tức, trong tay gậy cảnh sát bị đá phi đồng thời, cũng bị Đỗ Thừa trực tiếp cho một cước đá bay liêu ra. Lập tức, hai cảnh sát đều cho Đỗ Thừa đạp ngã trên mặt đất. Bên cạnh tất cả mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, vô luận là cái kia báo ca, hay là Lâm Tử Xuân, hoặc là Hạ Hải Phương cùng Trung Luyến Lan mẹ con, cả đám đều sững sờ ở này bên cạnh. Nhưng là Đỗ Thừa chỉ là lạnh lùng mỉm cười, hơn nữa bay thẳng đến cái kia Lý đội trưởng đi tới. Ngươi muốn làm gì, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không sợ ăn đạn từ sao? Lý đội trưởng đã sợ hãi, ở phía sau hắn giống như là một đầu tiểu cừu non bình thường, không có có chút năng lực phản kháng nào. Duy nhất gậy cảnh sát từ lúc mới vừa rồi bị đá bay về sau tiểu rời tay rồi, muốn cứ gọi điện thoại, rồi lại không dám cầm điện thoại đi ra. Đối với Lý đội trưởng chính là uy hiếp, Đỗ Thừa căn bản là không để trong lòng, đi tới Lý đội trưởng trước người về sau, một cước giẫm nát lồng ngực của hắn chỗ, sau đó lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra, kỳ thật ngươi rất ngu, nếu như không có một điểm khinh trận chiến lợi mà nói, ngươi cho rằng ta sẽ ra tay sao? Nói xong, Đỗ Thừa ánh mắt chuyển hướng về phía đại viện bên cạnh cách đó không xa ngừng lại cái kia chiếc áo bách mà lại thượng diện, chỉ là nhìn thoáng qua về sau, Đỗ Thừa liền quay người đã đi ra. Nhìn xem Đỗ Thừa cái kia tự tin thần sắc cùng ngữ khí, Lý đội trưởng chợt phát hiện chính mình thật sự rất ngu, đằng ánh mắt của hắn theo Đỗ Thừa ánh mắt nhìn lại về sau, Lý đội trưởng phát hiện mình hoàn toàn chính là một cái đại ngốc cái mũ. Ánh mắt của hắn không kém, nhìn ra cái kia xe rất quý, bất quá, hắn càng thêm thấy rõ cái kia xe là cái gì biển số xe, cũng minh bạch cái kia biển số xe sau lưng sở đại biểu hàng nghĩa, hắn càng là minh bạch. Đối phương căn vốn cũng không phải là hắn như vậy một cái nho nhỏ phiến khu cục cảnh sát tiểu đội trưởng có thể chọc được nổi đấy, cho nên trong bí ẩn, cái này Lý đội trưởng liền tâm muốn chết đều đã có. Nghĩ đến đây, cái kia Lý đội trưởng hung dữ đưa mắt nhìn sang Liễu Lý báo chỗ, nếu như không phải Lý báo lời mà nói, hắn làm sao có thể sẽ chọc cho rơi xuống cái này nhân vật số má. Lý báo cũng theo Đỗ Thừa cùng Lý đội trưởng chính là ánh mắt chuyển tới, đem làm nhìn thấy cái kia chiếc xe Audi về sau. Lý báo thân thể đều đã có một ít phát run. Mà Lý đội trưởng thì là gian nan bỏ lên, hơn nữa hướng phía Đỗ Thừa đuổi theo, sau đó nhịn đau coi chừng kiên quyết hướng phía Đỗ Thừa hỏi, đúng, thực xin lỗi. Quấy rầy ngài, ta cái này đem ngươi toàn bộ đều mang đi. Đỗ Thừa nhìn cái kia Lý đội trưởng liếc, cũng không nói lời nào ý tứ, mà là đi tới Trung Luyến Lan cùng Hạ Hải Phương trước mặt. Cái kia Lý đội trưởng trên mặt vui vẻ, hắn biết rõ Đỗ Thừa cũng không có truy cứu ý tứ. Vội vàng mời đến nổi lên trên mặt đất một cái khác thanh niên cảnh sát, hơn nữa dẫn Lý báo bọn người đã đi ra, bất quá rời đi thời điểm, cái kia Lý đội trưởng cũng đem Lâm Tử Xuân cho mang đi. Nhìn xem một màn này, những người còn lại đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng, mà ngay cả Trung Luyến Lan cùng Hạ Hải Phương cũng không có cách nào kịp phản ứng. Đỗ Thừa, bọn hắn cái này có phải hay không đi rồi, ngươi không có việc gì đi à nha? Hạ Hải Phương có chút cả lăm hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Dù sao cái này chẳng diện nàng nhiều đến đều chưa từng gặp qua. Ta không sao, yên tâm đi. Đỗ Thừa mỉm cười, sau đó nói tiếp, Hạ A Di, tại đây không an toàn, ngươi cùng Luyến Lan hay là mang đi à? Cái kia Lý báo là bị mang đi, nhưng là chỉ sợ còn chưa tới cục cảnh sát cũng sẽ bị bỏ qua rồi, cho nên, Đỗ Thừa cũng lo lắng hai mẹ con này ở tại chỗ này. Hạ Hải Phương cũng biết sau chuyện này, tại đây nhất định là ngốc không được, chỉ là... Trong lúc nhất thời nàng cực bản cũng không biết muốn đem đến địa phương nào đi, hoặc là muốn đi chỗ nào, trong ánh mắt cũng là tràn đầy mê mang. Trung Luyến Lan cũng biết Đỗ Thừa nói đúng, chỉ là trong lúc nhất thời, nàng cũng căn bản cũng không biết muốn đi chỗ nào, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy thần sắc mê mang. Đỗ Thừa nghĩ nghĩ về sau, nói ra, Hạ A Di, nếu như ngươi tương tin lời của ta, tự để cho ta trước cho các ngươi an bài chỗ ở A, chờ các ngươi tìm được nơi thích hợp sau lại chuyển đi cũng không muộn. Đỗ Thừa nói phương tiện là số 15 biệt thự đã lắp đặt thiết bị tiếp cận với khâu cuối cùng rồi, trong phòng lắp đặt thiết bị đều hoàn thành, chỉ còn lại có bên ngoài mặt cỏ một ít chi tiết, tỉ mỉ không có hoàn thành, tuy nhiên còn không có hoàn toàn thông gió, nhưng là Đỗ Thừa lúc này đây lắp đặt thiết bị sử dụng sơn cái gì đều là phi thường tốt, đối với Hải Nhi có lẽ sẽ có chút ít ảnh hưởng, nhưng là đối với người trưởng thành mà nói, nhưng lại không có bất kỳ ảnh hưởng đấy. Về phần gian phòng lời mà nói, Đỗ Thừa ý định đem lầu một cái kia hai gian trong phòng khách mặt khác một gian cho hai người trước ở trước, sự tình khác đằng sau này hay nói. Thế nhưng mà, cái này có thể hay không quá phiền toái ngươi? Hạ Hải Phương hiển nhiên có chút ý động, nhưng lại sợ Đỗ Thừa phiền toái. Không có chuyện gì đâu, các ngươi thu thập thoáng một phát, sau đó cùng ta rời đi. Đỗ Thừa lắc đầu, đáp. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi rồi, Đỗ Thừa. Hạ Hải Phương thập phần cảm tạ nói. Sau đó cùng Trung Luyến Lan trở về phòng đi thu dọn đồ đạc rồi. Kỳ thật hai người cũng không có cái gì thứ đồ vật muốn thu thập, đồ dùng trong nhà Đỗ Thừa nói không cần chuyển rồi, cho nên hai người chỉ là thu thập quần áo còn có một chút quý trọng đồ vật liền rời đi. Dù sao Đỗ Thừa cũng chỉ có một chiếc xe, quá nhiều đồ vật cũng là chứa không nổi đấy. Đang thu thập xong thứ đồ vật về sau, Hạ Hải Phương cùng Trung Luyến Lan mẹ con liền ngồi trên liễu Đỗ Thừa xe đã đi ra. Hạ Hải Phương hiển nhiên là lần đầu tiên ngồi tốt như vậy xe. Ngồi ở xếp sau nàng, động cũng không dám động thoáng một phát, sợ làm ô uế Đỗ Thừa xe. Cũng may các nàng ở khu Tây Thành cách số 15 biệt thự rất gần, chỉ là không đến 10 phút thời gian, Đỗ Thừa xe cũng đã đứng tại biệt thự bên ngoài. Đem làm Hạ Hải Phương cùng Trung Luyến Lan chứng kiến Đỗ Thừa biệt thự về sau, ánh mắt của hai người bên trong đều là tràn đầy giật mình cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên thật không ngờ Đỗ Thừa vậy mà hội mang theo các nàng đi vào một cái như vậy xa hoa bên ngoài biệt thự mặt. Đỗ Thừa, ngươi chỉ địa phương, chẳng lẽ là tại đây? Nhìn xem Đỗ Thừa lấy ra cái chìa khóa mở cửa, Hạ Hải Phương có chút sững sờ chỉ vào cái kia biệt thự, dùng một loại hoàn toàn không thể tin được ngữ khí hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Ân. Mở đại môn, Đỗ Thừa đem đại môn đẩy ra về sau, nhẹ gật đầu, nói ra, Hạ A Di, ngươi yên tâm đi, nơi này là Vong lắp đặt thiết bị đấy, hiện tại cũng không có cái gì người ở, các ngươi trước ở chỗ này ở vài ngày a. Tại đây thật tốt quá, Đỗ Thừa, ta xem ta còn là cùng Luyến Lan đi ở nhà khách a. Hạ Hải Phương nhưng cũng không dám đi vào, vì vậy biệt thự tại nàng trong mắt thật sự là quá xa hoa rồi, cũng không phải nàng loại nhân vật này có thể đi vào. Hạ A Di, nếu như ngươi lại lúc này mới nói lời, ta nhưng là phải tức giận. Đỗ Thừa gặp Hạ Hải Phương cái dạng này, làm bộ có chút tức giận nói. Cái kia, vậy được rồi, bất quá chúng ta chỉ ở vài ngày, đợi khi tìm được chỗ ở về sau, chúng ta lập tức mang đi. Hạ Hải Phương biết rõ Đỗ Thừa là giả sinh khí, gặp Đỗ Thừa như vậy thành tâm, cũng tiểu đáp ứng xuống. Trung Luyến Lan cũng biết Đỗ Thừa là làm bộ sinh khí, hơn nữa thấy ở đây về sau, nàng cũng biết tại đây chỉ sợ liền là lúc sau nàng đi làm địa phương rồi, cho nên, nàng cũng không nói thêm gì. Đỗ Thừa gặp Hạ Hải Phương không có ý kiến, liền động hỗ trợ đem trên xe đồ vật đều lấy được trong biệt thự, hơn nữa mang theo Hạ Hải Phương cùng Trung Luyến Lan hướng phía cái kia gian khách phòng đi đến. Cái kia gian khách phòng tuy nhiên giả vờ tu bình thường, nhưng là so với việc bình thường phòng ở mà nói, nhưng cũng là thập phần xa hoa được rồi. Hơn nữa diện tích cũng có được 30 mấy bình phương. Còn có một cái trong phòng buồng vệ sinh, đầy đủ Hạ Hải Phương cùng Trung Luyến Lan mẹ con ở được rồi. Đỗ Thừa, ta về sau đi làm địa phương, có phải hay không chính là trong chỗ này? Trung Luyến Lan tại lúc tiến vào, cũng nhìn thấy đại môn nơi thang lầu xe lăn khe trượt, càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Bất quá, tại đem thứ đồ vật đều chuyển vào liễu gian phòng về sau, nàng hay là hướng phía Đỗ Thừa hỏi một câu. Ân, tại đây lắp đặt thiết bị 2 ngày này sẽ chấm dứt. Ta muốn hậu thiên đem mẹ ta tiếp đi ra. Đỗ Thừa lên tiếng, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trực tiếp chỉ vào cái kia gian khách phòng hướng phía Trung Luyến Lan nói ra, căn phòng này gian, ở giữa vốn là liền là chuẩn bị cho ngươi cùng Di Tuệ bình thường lúc nghỉ ngơi dùng đấy, cho nên, ngươi có thể hay không khích lệ thoáng một phát Hạ A Di, trước ở chỗ này ở, đảng đổi đến nơi thích hợp sau lại chuyển đi cũng không muộn, không cần vội vã tìm địa phương chuyển. Tốt, cảm ơn ngươi, Đỗ Bái. Trung Luyến Lan biết rõ Đỗ Thừa là vì tốt cho nàng, thập phần thành tâm cảm kích nói. Lập tức, Trung Luyến Lan tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, có chút áy náy hướng phía Đỗ Thừa nói ra, Đỗ Thừa, buổi tối sự tình thực xin lỗi, ta thật không ngờ sẽ biến thành cái dạng này. Nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng, nếu như không là vì ta mà nói, các ngươi cũng không cần dọn nhà, cho nên, chuyện này cứ như vậy được rồi, về sau cũng đừng có nhắc lại liễu. Đỗ Thừa mỉm cười, loại chuyện này hắn như thế nào hội để ở trong lòng. Cảm ơn ngươi. Bất quá, Trung Luyến Lan hay là hướng phía Đỗ Thừa cảm ơn một tiếng, sau đó cùng tiến nhập gian phòng cùng Hạ Hải Phương cùng một chỗ thu dọn đồ đạc rồi. Đỗ Thừa biết mình không cần phải lưu lại tới làm cái gì, nói như vậy ngược lại sẽ cho Hạ Hải Phương mang đến áp lực, cho nên, tại đem cái chìa khóa giao cho Trung Luyến Lan về sau, Đỗ Thừa liền trực tiếp đã đi ra. Chỉ có điều, Đỗ Thừa nhưng lại chưa có trở lại chính mình công phú, bởi vì sau khi trở về, Đỗ Thừa đều không có thông chi qua Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân, cho nên, Đỗ Thừa rời đi liễu nhà trọ về sau, liền đem xe hướng phía Cố Giai Nghi biệt thự phương hướng mở đi ra. Canh 4, buổi tối còn có 2 chương đổi mới tiểu lãnh hội càng hết lại đi ngủ đấy, đại gia nếu như nguyện ý chờ mà nói có thể đợi thoáng một phát, nếu không thì sáng sớm bên trên bắt đầu xem cũng là có thể đấy. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ 2 nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vé tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, kỳ đi ân tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta cảm thấy được không tệ, ở bên trong chờ đại gia, liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có, nếu không phía dưới cũng được. Sao ẩm thì nát. Chương 124, đầu bếp. Giang Thừa đi tới Cố Giai Nghi đường dã dưới lầu về sau, thời gian kỳ thật cũng không, là hơn 7 giờ tối một ít. Chỉ là lại để cho Đỗ Thừa có chút ngoài ý muốn chính là, biệt thự đèn nhưng lại ám lấy đấy. Ngoại trừ cửa lớn đèn đường bên ngoài, còn lại đều là một mảnh đèn kịt, xem ra Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân hiển nhiên đều không ở nhà được rồi. Đỗ Thừa cũng không có đa tưởng cái gì, trực tiếp cầm lên điện thoại đến, vốn là bấm Cố Tư Hân dây số, không có người tiếp, nghĩ nghĩ về sau, Đỗ Thừa liền bấm Cố Giai Nghi điện thoại. Trong điện thoại có chút nhao nhao, tựa hồ là tại thương tràng, Cố Giai Nghi nhận được Đỗ Thừa điện thoại về sau, rõ ràng có chút hưng phấn. Nguyên lai Cố Tư Hân mấy ngày nữa muốn đi Bắc Kinh rồi. Cố Giai Nghi đang tại cùng Cố Tư Hân dạo phố bên trong, vừa rồi thương chàng qua ổn, Cố Tư Hân điện thoại đặt ở trong bọc, cũng không có nghe được Đỗ Thừa tiếng chuông. Tại Đỗ Thừa sau khi hỏi xong, Cố Giai Nghi liền hỏi Đỗ Thừa muốn hay không cùng một chỗ, Đỗ Thừa tự nhiên là sẽ không cự tuyệt được rồi, hỏi rõ liêu địa điểm về sau, liền trực tiếp lái xe xuất phát. Cố Giai Nghi theo như lời địa điểm kỳ thật tiểu là Tân Phổ Market, nơi này là nữ nhân mua sắm thiên đường, trên cơ bản ở chỗ này có thể mua được tuyệt đại bộ phận ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, cho nên, vô luận là Cố Giai Nghi hay là Cố Tư Hân, đều là ưa thích tới nơi này đấy. Đây cũng là Tân Phổ Mạ Kẹt vì cái gì có thể trở thành Tân Phổ tập đoàn danh nghĩa kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp nguyên nhân, thậm chí vượt qua cái kia hai nhà sòng bạc, tại đây mặt tiền cửa hàng tiền thuê có thể dùng giá trên trời để hình dung. Đang Đỗ Thừa đến về sau, Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân đang tại Tân Phổ Mạ Kẹt lầu 9 một tiệm cơm Tây Đang Đỗ Thừa. Nhìn thấy Đỗ Thừa đã đến, Cố Tư Hân trên mặt đẹp rõ ràng nhiều thêm vài phần thần sắc hưng phấn, ngược lại là Cố Giai Nghi biến thành lãnh đạm đi một tí, chỉ là cái kia ngẫu nhiên đảo qua Đỗ Thừa ôn nhu, nhưng lại thập phần mê người. Chỉ là rất nhanh đấy, Cố Tư Hân liền nhớ tới đi Bắc Kinh sự tình, thần sắc lập tức biến thành có chút khẩn trương, nói ra, Đỗ Thừa, ta còn có 4 ngày muốn đi Bắc Kinh rồi, đến lúc đó chúng ta muốn tách ra một tháng. Đỗ Thừa nhìn xem Cố Tư Hân cái kia dáng vẻ khẩn trương, biết rõ nàng rất ít ly khai Cố Giai Nghi bên người cái kia lâu. Trong nội tâm có chút sợ hãi, liền an ủi, đầu ngốc, tại đây đi Bắc Kinh tiểu chỉ cần hơn 2 giờ thời gian, đến lúc đó ta đi thường xuyên nhìn người đấy. Còn có Giai Nghi tỷ cũng sẽ đi gặp người đấy. Đồ đần, đến lúc đó tỷ không làm gì, tiểu sẽ đi gặp người đấy. Cố Giai Nghi cũng an ủi, đối với mình duy nhất muội muội, nàng tự nhiên là vô cùng yêu thương được rồi. Thật sự. Cố Tư Hân lúc này mới dễ chịu một ít, hỏi. Thật sự. Đỗ Thừa lên tiếng, sau đó nói tiếp, ta ở kinh thành bên kia có một người bạn, lúc này đây sau khi ra ngoài hắn hội chiếu cố ngươi đấy, ngươi chỉ cần hảo hảo trận đấu là được rồi. Cái gì bằng hữu? Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, Cố Tư Hân lập tức có chút ít tò mò hỏi. Cố Giai Nghi cũng là có chút tò mò, bất quá nàng nhưng lại nhìn xem Đỗ Thừa không hỏi đi ra. Đỗ Thừa cũng không có lập tức nói ra, mà là cười thần bí, nói ra, cái này đẳng đến lúc đó đi thì biết rồi. Đỗ Thừa theo như lời dĩ nhiên là thiết quân bọn hắn rồi, có thiết quân cam đoan. Đỗ Thừa tự nhiên không cần lo lắng được sao. Vậy được rồi. Mà Cố Tư Hân, nàng gặp Đỗ Thừa nói thần bí như vậy, liền cũng không hề truy vấn cái gì, mà là nhu thuận nhẹ gật đầu. Tại nhà hàng hơi chút ăn liễu một ít gì đó về sau, Đỗ Thừa liền cùng tỷ muội hai người bắt đầu đi dạo nổi lên Bách Hóa, đợi đến lúc hơn 11 giờ về sau, Đỗ Thừa lúc này mới cùng hai nữ tách ra. Trong lúc, Cố Giai Nghi lược mang theo vài phần mịt mờ nói cho Đỗ Thừa, bởi vì mấy ngày nữa Cố Tư Hân muốn đi Bắc Kinh rồi, cho nên mấy ngày nay đều cùng nàng cùng một chỗ ngủ, đem Đỗ Thừa nguyên vốn định trộm ngọc trộm hương kế hoạch cho trực tiếp đoạn tuyệt. Cho nên, Đỗ Thừa đành phải lái xe về tới chính mình công khách. Thứ hai thiên nhất sớm, Đỗ Thừa sớm liền tỉnh lại, đã bắt đầu mới một ngày rèn luyện. Ở kinh thành Diệp gia biệt thự về sau, Đỗ Thừa bởi vì thời gian quan hệ, cho nên lúc này mới sử dụng gấp 3 ngụy trọng lực không gian đến đứng trung bình tấn, nhưng là đẳng về tới nhà trọ về sau, Đỗ Thừa liền đổi về liêu gấp 2 ngụy trọng lực không gian. Đối với ở hiện tại Đỗ Thừa mà nói, hắn cũng không vội lấy lại để cho đi học tập Thái Cực Quyền cùng trận chiến Hổ La Hán Quyền, với hắn mà nói, đem trụ cột đánh tốt mới là tốt nhất lựa chọn. Chuyện của tôi VN. Mà ở hoàn thành trung bình tấn rèn luyện về sau, Đỗ Thừa liền trực tiếp lái xe đi liều số 15 biệt thự. Đỗ Thừa đi vô cùng sớm, lắp đặt thiết bị người của công ty còn chưa tới. Bất quá, đảng ngưỡng thừa đến về sau, Hạ Hải Phương nhưng lại cầm kéo A Tại giúp Đỗ Thừa bắt đầu với biệt thự vệ sinh, mà Trung Luyến Lan thì là ở một bên hỗ trợ. Thấy như vậy một màn, Đỗ Thừa vội vàng đi nhanh đi tới. Một bà cướp đi Hạ Hải Phương trong tay đổ lau nhà về sau, nói ra, Hạ A Di, ngươi thân thể vừa vặn tốt không lâu, như thế nào có thể làm loại này mệt nhọc sống, đều bông, lắp đặt thiết bị công ty phương diện sẽ tìm người đến quét dọn. Nói xong, Đỗ Thừa còn nhìn thoáng qua Trung Luyến Lan, ý bảo Trung Luyến Lan cũng dừng lại. Hạ Hải Phương trong ánh mắt đã hiện lên một tia cảm động thần sắc, nhưng lại khẽ cười nói, dù sao A Di cũng không có chuyện gì, muốn giúp ngươi làm một ít vệ sinh. Nói như vậy ngươi có thể thiếu tốn chút tiền mời người để làm vệ sinh, A-di biết rõ ngươi không hồ một chút như vậy tiền, nhưng là đây là A-di một điểm tâm ý, bằng không thì ta ở không an lòng. Nghe được Hạ Hải Phương nói như vậy, Đỗ Thừa biết rõ Trung Luyến Lan đã thuyết phục mẹ của mình, nghĩ nghĩ về sau, Đỗ Thừa liền hướng phía sách 4 chủ nhà. Tất nhiên đọc dạng. Vậy không bằng đổi lại biện pháp A chính là. Cái biện pháp gì? Hạ Hải Phương ngược lại là thật không ngờ Đỗ Thừa sẽ nói như vậy, hỏi. Hạ A-di. Ngươi nấu đồ ăn rất hợp khẩu vị của ta, hơn nữa ta tại đây cũng cần thỉnh một chủ sư, nếu như Hạ A Di ngươi không ngại lời mà nói, coi như của ta đầu bếp à, như thế nào đây? Đỗ Thừa chậm rãi nói, đây là hắn tối hôm qua bỗng nhiên nghĩ đến đấy. Trung Luyến Lan nói Hạ Hải Phương muốn đi tìm phần công tác, Đỗ Thừa còn không bằng làm cho nàng chiếu cố nhóm người mình ẩm thực, nói như vậy, có thể cho Trung Luyến Lan càng thêm chuyên tâm chiếu cố mẹ của mình, lại có thể giải quyết Hạ Hải Phương công tác vấn đề, Hạ Hải Phương chủ nghệ lại tốt, cũng không lỗ liêu Đỗ Thừa. Mà Hạ Hải Phương, nàng nghe thế nói gì, trên mặt lập tức nhiều thêm vài phần thần sắc cao hứng, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp, cái này không có vấn đề, không chỉ nói thỉnh không rõ đấy, ngươi là ân nhân của ta. Ta giúp ngươi nấu cả đời cơm đều nguyện ý. Bên cạnh Trung Luyến Lan nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, càng là vẻ mặt cảm kích thần sắc, nàng cũng không ngu ngốc, tự nhiên là minh bạch Đỗ Thừa hảo ý. Cái này không thể được, Hạ A Di ngươi cũng nói rồi, ta không kém chút tiền ấy, cho nên nên trả đích hay là muốn trả đích. Đỗ Thừa cũng không muốn làm cho đối phương cho mình đem làm miễn phí công nhân sự, ít nhất cũng phải làm cho đối phương kiếm được dưỡng lao tiền mới thành, bằng không mà nói, hắn Đỗ Thừa là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đấy. Không được. Ta cái này mệnh đều là ngươi cứu trở về đến đấy, lại thu tiền của ngươi tuyệt đối không thể. Chỉ là, Hạ Hải Phương nhưng lại thập phần kiên quyết cự tuyệt. Thấy Hạ Hải Phương như thế, Đỗ Thừa đành phải lắc đầu đáp, Hạ A Di, nếu như dạng như vậy lời mà nói, ta cũng không dám thỉnh ngươi. Hạ Hải Phương nghĩ nghĩ về sau, đồng nhiên con mắt sáng ngời, hướng phía Đỗ Thừa nói ra, cái kia bộ dạng như vậy à, Đỗ Thừa, ngươi nếu quả thật muốn giao ta tiền lương lời mà nói, vậy ngươi cũng đừng có thỉnh cái gì bảo mẫu rồi. Trong nhà người vệ sinh lại để cho A Di đều có thể làm A, bằng không thì ta thật sự không an lòng. Vậy được rồi, quyết định vậy nha. Đỗ Thừa hơi suy nghĩ về sau, liền ứng thừa xuống dưới. Hạ Hải Phương trên mặt dày cũng triển khai một tia nét mặt tươi cười, hiển nhiên trong lòng cũng là hết sức cao hứng đấy, sau đó lại cùng Trung Luyến Lan cùng nhau, giúp Đỗ Thừa quét dọn nổi lên biệt thự vệ sinh. Trung Luyến Lan cũng là vẻ mặt kích động thần sắc, tuy nhiên Hạ Hải Phương việc cần phải làm biến nhiều hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải việc cực. Hơn nữa nàng cũng có thể hỗ trợ, muốn vốn là mệt mỏi không đến Hạ Hải Phương, đối với Đỗ Thừa tự nhiên cũng là càng thêm cảm kích được rồi. Quan trọng nhất là, Trung Luyến Lan biết rõ Đỗ Thừa cũng không bởi vì cái đồ nàng cái gì mà như vậy giúp nàng, nàng có thể cảm giác đi ra, Đỗ Thừa nhìn xem nàng về sau, ánh mắt chi cũng không có bất kỳ nam nữ chi tính, ngược lại càng giống nhìn xem thân nhân của mình bình thường. Đương nhiên còn một điều tự là, Trung Luyến Lan biết rõ Đỗ Thừa đã có bạn gái, hơn nữa lớn lên còn cùng tiên tử bình thường. Tự nhiên sẽ không đổ nàng cái gì, đây cũng là Trung Luyến Lan nhất an tâm địa phương. Mà Đỗ Thừa, hắn cũng không có vội vã ly khai, nhìn thoáng qua đang bận lục chung ra mẹ con về sau, Đỗ Thừa liền đi lên lầu đi, vứt bỏ thủy thanh lý nổi lên gian phòng của mình vệ sinh. Gian phòng kỳ thật cũng đã trang đã sửa xong, chỉ cần thanh lý thoáng một phát vệ sinh lời mà nói, liền có thể chuyển vào đến ở. Bất quá, hắn Đỗ Thừa cũng không có có đồ vật gì đó muốn chuyển đấy, chỉ cần cầm quần áo này một ít trọng yếu đồ vật lấy ra là được rồi. Phi thường đơn giản, chỉ là trong phòng tiểu chút chít, cùng với ga giường vỏ chăn, ngược lại đều cần một lần nữa mua. Cũng may những điều này đều là sự tình đơn giản, Đỗ Thừa cũng không còn sớm gấp, tính toán đợi lắp đặt thiết bị công ty phương diện hoàn toàn xong việc về sau, sẽ cùng lo chuyện nhà tỷ muội cùng nhau chuyển vào đến. Đang Đỗ Thừa quản lý hết gian phòng của mình vệ sinh về sau, đã là tầm 10 giờ rồi, Đỗ Thừa không có lại làm cái gì, mà là cùng Trung Luyến Lan cùng nhau đã đi ra số 15 biệt thự. Trung Luyến Lan muốn đi bệnh viện đi hỗ trợ. Hai ngày này Tô Tuệ muốn làm lý thủ tục xuất viện đợi một tí, cần Trung Luyến Lan nhiều chiếu cố thoáng một phát Đỗ Thừa mẫu thân. Mà Đỗ Thừa chính mình, thì là lại liêu Cố Giai Nghi biệt thự. Cố Giai Nghi không tại, buổi sáng sớm liền đi Tần Dương công nghiệp khu đang phát triển công trường, hiện tại công trường đang tại gia tốc tu kiến bên trong, dùng Cố Giai Nghi tính cách, tự nhiên sẽ không yên tâm giao cho kiến trúc người của công ty rồi, trên cơ bản rất nhiều chuyện đều là kinh nghiệm bản thân đứng thẳng vi. Cho nên, Đỗ Thừa đến về sau. Trong nhà liền chỉ có cô Tư Hân một người. Đỗ Thừa biết rõ cô Tư Hân mấy ngày nữa muốn đi Bắc Kinh rồi, cho nên việc này Đỗ Thừa đến mục đích cũng không phải đến tìm Cố Giai Nghi, mà là tìm cô Tư Hân. Đỗ Thừa quyết định mấy ngày nay thiên hảo hảo cùng một cùng cô Tư Hân. Canh thứ 6 rồi, 2 điểm điểu, bất quá còn có canh thứ 6, ta tiếp tục. Có chút mệt nhọc, cầu chút ít vẽ tháng nâng cao tinh thần. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách. Từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ 2 nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vé tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, kỳ đi ân tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta cảm thấy được không tệ, ở bên trong chờ đại gia, liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có, nếu không phía dưới cũng được. So, khiển trách năm bí bố gấu. Chương 125, dọn nhà. Phẫn Hân ăn mặc một thân trắng đoán váy dài ngồi ở piano trước mặt. Xem Bòi An gõ đầy mỉa mai nhã công chúa bình thường, thập phần động lòng người. Cố Tư Hân piano trình độ tại những ngày này đến, có thể nói là dùng thẳng tắp tốc độ tại tăng lên. Theo càng vi khắc khổ luyện tập, Cố Tư Hân thiên phú đã đến càng tiến một bước phát huy, hơn nữa tăng lên càng lúc càng nhanh. Đồng dạng thiên không chỉ luyến, lớp Interstate, Cố Tư Hân đã đạn không sai biệt lắm có thể bắn ra lúc ấy đô thừa 9 thành 9 trình độ, coi như là cùng nổi danh thế giới đỉnh cấp piano đại sư so sánh với, cũng là hoàn toàn không kém nửa phần đấy. Mà còn lại khúc đàn, Cố Tư Hân cơ hồ đều là hoàn toàn nắm giữ, đỗ thừa đã đến về sau, Cố Tư Hân càng là từng cái vi đỗ thừa đã tấu. Nhìn xem Cố Tư Hân cái kia giống như tinh linh bình thường tại phím đàn bên trên nhảy lên ngón tay, nhìn lại Cố Tư Hân rất xấu có khi thẹn thùng có chút điềm mật, ngọt ngào xinh đẹp mỹ bộ dáng, đỗ thừa phát hiện mình tâm tại thời khắc này dĩ nhiên là vô cùng buông lỏng. Đây là chỉ có Cố Tư Hân có thể cho đỗ thừa mang đến cảm giác, tại Cố Tư Hân trước mặt, đỗ thừa trong nội tâm luôn ái ái đấy, luôn cảm giác mình thập phần buông lỏng. Cố Tư Hân mỉm cười tại đỗ thừa trong nội tâm, giống như là hắn nhất ôn ái ánh mặt trời bình thường. Tư Hân, bên kia lắp đặt thiết bị đã không kém thiếp hoàn thành, ngươi có nghĩ là muốn tại đi Bắc Kinh trước khi bản hồi đi ở? Đảng Cố Tư Hân luyện xong sau, đỗ thừa liền hướng phía Cố Tư Hân hỏi. Ân. Cố Tư Hân nhẹ gật đầu, rất là chăm chú. Những ngày này đến, nàng có đôi khi đều có cùng Cố Giai Nghi cùng một chỗ hồi trở lại biệt thự đi xem một cái, hơn nữa quét dọn gian phòng của mình vệ sinh, mà đằng đấy, tự là bàn hồi đi ngày nào đó. Đỗ thừa thấy Cố Tư Hân cái kia rất nghiêm túc bộ dáng, mỉm cười về sau, lại hỏi, chúng ta đây ngày mai bàn hồi đi được không? Ân. Cố Tư Hân lần nữa nhẹ gật đầu, bất quá trong hai mắt dĩ nhiên là tràn đầy thần sắc kích động. Cái kia ngươi có phải hay không cần phải sẽ đối ta tỏ vẻ thoáng một phát cảm tạ? Đỗ thừa mở trừng hai mắt, vẻ mặt chờ mong nói. Ân. Cố Tư Hân lần thứ ba lên tiếng, bất quá nhưng lại thập phần nhẹ nhàng linh hoạt đi tới đỗ thừa trước người. Đón lấy nói một câu, vậy ngươi muốn nhắm mắt lại, không được nhìn lén. Đỗ thừa nghe lời nhắm mắt lại, mà Cố Tư Hân thì là nhanh chóng ở đỗ thừa miệng bên trên hôn một cái, bất quá đã là vẻ mặt đỏ bừng rồi. Chỉ là, Cố Tư Hân vốn cho là hội như bình thường như vậy thân thoáng một phát có thể về sau, đỗ thừa nhưng lại bỗng nhiên kéo hướng về phía nàng bàn tay nhỏ bé, sau đó một tay lấy đem nàng cho trực tiếp kéo đến liêu mang thai. Cố Tư Hân lập tức khuôn mặt ửng hồng, muốn dây rùa lại là căn bản tiểu dãy, kiếm được. Không mở đỗ thừa ôm ấp hoài bão, mà đang ở nàng dãy rủa thời điểm, đỗ thừa đã món, ăn, là hôn lên nàng cái kia xinh đẹp mê người cặp môi thơm. Quen thuộc hôn nồng nhiệt lại để cho Cố Tư Hân rất nhanh liền đã bị mất phương hướng chính mình, cùng lần thứ nhất hôn nồng nhiệt lúc như vậy, Cố Tư Hân ở đằng kia vô cùng điềm mật, ngọt ngào cùng bảng hoàng bên trong phảng phất bay lên đám mây bình thường. Cả người đã là đình chỉ phản kháng, hơn nữa có chút ngốc vươn liếu đầu lưỡi đi đón ý nói hùa đỗ thừa. Đỗ thừa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bình thường Cố Tư Hân nhớ kỹ lấy Cố Giai Nghi dạy bảo, đỗ thừa coi như là muốn thân thoáng một phát nàng, cũng chỉ có thể là đơn giản đụng đụng miệng mà thôi, càng như vậy. Đỗ thừa càng là tâm ngứa, tuy nhiên đỗ thừa tạm thời không có tái tiến một bước ý định, nhưng là cái này khó được cơ hội tốt, đỗ thừa tự nhiên là muốn hảo hảo tra tấn thoáng một phát Cố Tư Hân được rồi. Đồng thời, đỗ thừa bàn tay cũng che hướng về phía Cố Tư Hân cái kia càng ngày càng, chức, có quy mô độ ngực sữa. Cái kia kinh người mềm mại xúc cảm lại để cho đỗ thừa yêu thích không nỡ rời tay. Đỗ thừa kỳ thật cũng chỉ là dừng ở này mà thôi, không có tái tiến một bước ý tứ. Nhưng là Cố Tư Hân nhưng lại như thụ bị hù chim con bình thường, răng ngọc khẽ cắn, sau đó hung dữ rõ rệt đỗ thừa, hơn nữa chu cái miệng nhỏ nhắn khẽ nói, đỗ thừa, ngươi gạt ta. Ta không có, ta thân ngươi về sau thật không có mở to mắt. Đỗ thừa nói xạo. Mặc kệ, ta muốn nói cho tỷ tỷ. Cố Tư Hân nói tiếp, tựa hồ hết sức tức giận. Đỗ thừa hoa lệ bại lui, nếu như nói cho Cố Giai Nghi cái kia vẫn còn được. Chỉ là đúng lúc này, Cố Tư Hân nhưng lại cười khúc khích, sau đó thập phần đắc ý nói, lúc này đây hãy bỏ qua ngươi rồi, tỷ tỷ nói, ngoại trừ hôn môi bên ngoài ngàn vạn không thể để cho ngươi đụng thân thể của ta, bằng không thì ngươi tiểu sẽ biến thành đại sắc lang đấy, ta chỉ muốn của ta đỗ thừa, ta không muốn đại ô sói. Trong bí ẩn, đỗ thừa chỉ cảm thấy Cố Giai Nghi mâu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi vô cùng vĩ đại. Bất quá. Đỗ thừa lại là có thêm sự tình muốn cùng Cố Tư Hân nói, cũng không có đa tưởng cái gì, đỗ thừa bay thẳng đến Cố Tư Hân hỏi, đúng rồi, Tư Hân, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy chính là cái kia Trung Luyến Lan ngươi còn nhớ hay không được? Ân, làm sao vậy? Cố Tư Hân có chút ngoài ý muốn nhìn đỗ thừa liếc, hiển nhiên thật không ngờ đỗ thừa hội ở phía sau nhắc tới nàng. Gặp Cố Giai Nghi nhận thức, đỗ thừa liền mơ hồ giảng mình cùng Trung Luyến Lan lần thứ hai gặp mặt cùng với chuyện sau đó mơ hồ nói một lần. Đỗ thừa không có bất kỳ dấu diếm, trên cơ bản đều là dựa theo lấy sự thật mà nói, bởi vì hắn cùng cái kia Trung Luyến Lan cũng không có gì, lại nói tiếp cũng là lo lắng mười phần. Cố Tư Hân một mực đều ở bên cạnh rất nghiêm túc nghe, đằng nghe xong Đỗ Thừa theo như lời về sau, nàng liền gật đầu, nói ra, như vậy cũng tốt, tỷ tỷ bận rộn như vậy, về sau có thể không cần chiếu cố chúng ta ẩm thực liễu. Đỗ Thừa tự nhiên không lo lắng Cố Tư Hân hội không đáp ứng hoặc là mất hứng, nếu như hội mà nói hắn lúc trước cũng sẽ không biết làm những cái kia quyết định được rồi. Buổi trưa, Cố Giai Nghi bởi vì hồi trở lại tới chậm rồi, cho nên trực tiếp theo khách sạn đóng gói mang về một ít đồ ăn, ba người đơn giản đã ăn thoáng một phát. Mà tại lúc ăn cơm, Đỗ Thừa thì là chiếm lượng quyền liễu dọn nhà sự tình, không lấy chúng này mộ bản bói đều là tìm dọn nhà chớ châu Cố Giai Nghi tỉ mội thân không cần động thủ cái gì. Tại đã ăn rồi cơm trưa về sau, Đỗ Thừa liền đi một chuyến bệnh viện. Tô Tuệ cùng Trung Luyến Lan đều đang, ra viện có một đống lớn thủ tục phải xử lý, cũng may trong lúc đó đều chuẩn bị xong, ước chừng cả buổi công phu cần phải là có thể giải quyết, ngày mai sẽ có thể xuất viện. Mà một ít phải chữa bệnh thiết bị đều đã bắt đầu chuyển đến số 15 biệt thự rồi, ngày mai sẽ có thể chính thức chuyển ra bệnh viện. Tựa hồ là bởi vì con gái trở về nguyên nhân, Tô Tuệ hôm nay tâm tình đặc biệt không tệ, mà Trung Luyến Lan thì là đi theo phía sau của nàng không ngừng chạy trước. Đỗ Thừa ngược lại là thanh nhàn, ngoại trừ có mấy cái văn bản tài liệu cần đùa nghịch hắn ký tên bên ngoài, chuyện còn lại đều không cần hắn động thủ. Đang đến xế chiều 3 giờ hơn về sau, cơ bản thủ tục cũng đã hoàn thành, Đỗ Thừa lúc này mới đã đi ra bệnh viện đi Hoàng Phổ hội sở. Tuy nhiên Diệp Mị có an bài người tại phụ trách, nhưng là Đỗ Thừa trở về rồi, tổng cũng muốn đi nhìn một chút đấy. Lại để cho Đỗ Thừa có chút ý liệt chính là, hai ngày này hội sở khúc hội viên vậy mà lại thêm 10 cái tả hữu. Hiển nhiên, thành phố chính thức phú hào đều đang hướng Hoàng Phổ hội sở tập trung lấy. Bất quá những này đối với Đỗ Thừa mà nói, đều không coi vào đâu. Đi hội sở về sau, Đỗ Thừa trên cơ bản đem sở hữu, tất cả thời gian đều dùng tại học tập thượng diện, sau đó một mực đẳng đến tối khoảng 11 giờ về sau lúc này mới ly khai. Ngày hôm sau sớm đấy, Đỗ Thừa liền rời khỏi giường, hoàn thành đứng trung bình tấn rèn luyện về sau, Đỗ Thừa liền bắt đầu chuẩn bị khởi hôm nay đại dọn nhà hành động. Lo chuyện nhà tỷ muội bên kia hoàn toàn không cần Đỗ Thừa lo lắng cái gì. Có dọn nhà công ty tại, hai tỷ muội tự nhiên có thể nhẹ nhõm hoàn thành dọn nhà sự tình. Mà hắn Đỗ Thừa thì là đi bệnh viện, đối với Đỗ Thừa mà nói, hôm nay chuyện trọng yếu nhất liền để cho mẹ của mình ly khai bệnh viện. Bệnh viện phương diện thủ tục cũng đã hoàn thành, Tô Tuệ cùng Trung Luyến Lan cũng sớm đang chờ Đỗ Thừa. Đằng Đỗ Thừa sau khi tới, liền bắt đầu bắt tay vào làm chuyển di công tác. Sự tình hết sức thuận lợi, tại Đỗ Thừa ba người cùng bệnh viện hiệp đồng phía dưới, Đỗ Thừa mẫu thân rốt cục theo bệnh viện rời xa, sau đó chủ tiến nhập cái kia gian, ở giữa chuyên môn vì nàng chuẩn bị gian phòng. Cùng Tô Tuệ cùng nhau, nhẹ nhàng đem mẫu thân để đặt cố ý đính chế trên giường gỗ, Đỗ Thừa trong nội tâm tại thời khắc này mới chính thức thở dài một hơi. Ngày hôm nay, Đỗ Thừa đã đợi chờ đợi 4 chỉ rồi, tại thời khắc này Đỗ Thừa bỗng nhiên đều đã có một loại đỏ mắt cảm giác. Mà một bên, Cố Tư Hân cùng Cố Giai Nghi đều đứng ở bên cạnh. Cố Tư Hân cùng Cố Giai Nghi từ lúc 1 giờ trước khi đã đến, các nàng đêm qua sẽ đem muốn thu thập đồ vật thu thập mà bắt đầu, động tác tự nhiên là thập phần rất nhanh. Trong hai người, Cố Tư Hân có từng thấy Đỗ Thừa mẫu thân mấy lần, cũng không xa lạ gì, đến là Cố Giai Nghi, tốt là lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Thừa mẫu thân, bất quá hai tỷ muội tâm tính nhưng đều là hoàn toàn đồng dạng đấy, cái kia chính là tôn kính. Đang hoàn thành những chuyện này về sau, Hạ Hải Phương đã là nấu xong dừng lại, một chầu mỹ vị cơm trưa đang chờ mọi người. Bữa này cơm trưa ăn rất ngu nhanh, Cố Tư Hân hồi trở lại vì có thể một lần nữa trở về mà thập phần cao hứng, Cố Giai Nghi cũng là như thế. Một đám người trên bàn hay là cười cười nói nói đấy, mà ngay cả nguyên vốn cả chút câu nệ Hạ Hải Phương cũng là buông lỏng một ít. Tô Tuệ hôm nay chưa có trở về đi ăn cơm trưa, theo như nàng nói, nàng nữ nhi ngoan trở về rồi, trong nhà cũng có người nấu cơm rồi, nàng tự nhiên là lưu lại ăn trực được rồi. Bất quá, hôm nay nhưng lại Tô Tuệ lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Thừa chính thức trên danh nghĩa bạn gái, thì ra là Cố Tư Hân, nhà này phòng ở nữ chủ nhân. Đỗ Thừa có mang qua mấy lần Cố Tư Hân đi bệnh viện. Nhưng đều là buổi trưa, Tô Tuệ cũng không tại, cho nên Tô Tuệ cùng Cố Tư Hân ngược lại là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nhìn thoáng qua bên ngoài ngọt ngào khả nhân, hơn nữa đối xử mọi người thập phần ôn hòa Cố Tư Hân cùng Đỗ Thừa gom góp thành giống như kim đồng ngọc nữ giống như một đôi, Tô Tuệ trên mặt cũng cười nở hoa nhi, nàng là thật tâm vi Đỗ Thừa cảm thấy cao hứng. Tuy nhiên nàng vốn là lúc trước giới thiệu Trung Luyến Lan cho Đỗ Thừa nhận thức đấy, nhưng là hiện tại xem ra, Tô Tuệ biết rõ mình đã là không cần được rồi. Cam phía dưới miễn phí nhân một. Canh thứ 6, không được điểu, buồn ngủ rồi, nhanh bốn trọ, hãn. 6 càng cuối cùng là hoàn thành, mọi người xem tại tiểu lãnh như vậy cố gắng phân thượng, phần thưởng vài tờ vé tháng A, theo số 1 bắt đầu đến bây giờ tiểu lãnh cho tới bây giờ đều không có dạng sáng 2 giờ trước ngủ qua, hơn nữa đổi mới lượng vẫn luôn là bảo trì khởi điểm thứ nhất, đã 10 ngày, cái này đại gia theo chương và tiết cập nhật lúc có thể nhìn ra được rồi tiểu lãnh rất chân thành, đúng đấy khởi trong tay các ngươi mỗi một chương vé tháng đấy. Thỉnh cầu, ta muốn vé tháng tuy nhiên tên thứ 6 đã rất tốt rồi, nhưng là không muốn làm tướng quân binh không phải hảo binh, cho dù biết rõ tiến top 3 vô vọng, nhưng là tiểu lãnh hay là hy vọng vọt tới thứ 5, hoặc là thứ 4, tuy nhiên tiền thưởng đều là giống nhau, nhưng là cái kia đại biểu cho một loại thắng lợi. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ 2 nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vé tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, kỳ đi ân tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta cảm thấy được không tệ. Ở bên trong chờ đại gia, liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có, nếu không phía dưới cũng được. Sao năm thu nhà máy nát khẩu? Chương 126, chúng ta ba cái cùng một chỗ ngủ. Sông Tông liếu cơm trưa lan về sau, Đỗ Thừa cùng Trung Luyến cùng đem tự phạm mẫu thân nhẹ nhàng trước ngàn soát chung xe lăn mặt, sau đó đẩy ra phòng ở. Hôm nay thì khí trời rất thoải mái dễ chịu, mặt trời mặc dù có chút nhiệt nhưng lại không chướng mắt, lộ ra có chút ôn hòa. Nhìn xem mẫu thân cái kia trương tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống dần dần lộ ra ôn hòa khuôn mặt, Đỗ Thừa trên mặt cũng tùy theo hiện lên mỉm cười, hắn chờ mong ngày hôm nay đã có 4 chỉ thời gian rồi. Trung Luyến Lan tiểu đứng tại Đỗ Thừa bên cạnh, nhìn xem Đỗ Thừa trên mặt vui vẻ, Trung Luyến Lan chợt phát hiện nội tâm của mình bên trong tựa hồ có cái gì bị kích thích liễu bình thường, bất quá, cái con kia thoáng qua ở giữa cảm giác, Trung Luyến Lan cũng không có để ở trong lòng, mà là hướng phía Đỗ Thừa nói ra, Đỗ Thừa. Tốt hoàn cảnh đối với một cái giá trị vật người đến nói là trọng yếu phi thường đấy, tại nơi này, có lẽ cũng không cần dài hơn thời gian, bá mẫu có thể thư đã tỉnh lại. Nhẫn. Đỗ Thừa nhẹ gật đầu, sở dĩ đem mẫu thân chuyển ra bệnh viện, cũng là bởi vì cái này vi nguyên nhân đấy. Bên cạnh, Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân thì là đi theo xe lăn hai bên, cùng Đỗ Thừa đẩy xe lăn tản bộ. Tuy nhiên biệt thự rất nhiều địa phương đều đã xảy ra cải biến, nhưng là chỉnh thể bên trên nhưng lại không có quá biến hóa lớn, đặc biệt là trong biệt thự. Ngoại trừ đại sảnh một ít cũ kỹ đồ vật đổi thành mới bên ngoài, cách cục căn bản cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Đối với trở lại chính mình ở nhiều năm như vậy biệt thự, lo chuyện nhà tỷ muội hay là hết sức cao hứng đấy, mà ngay cả Cố Giai Nghi trên mặt cũng là nhiều thêm vài phần vui vẻ. Mà ở trong biệt thự, Tô Tuệ thì là giúp đỡ Hạ Hải Phương thu lại liêu bát đũa. Tô Tuệ cùng Hạ Hải Phương tại khu Tây Thành về sau là được đối diện, hàng xóm, mặc dù nói bất thượng rất thuộc, nhưng là ít nhất vẫn có nói chuyện nhiều đấy. Hiện tại tiếp xúc khởi đến tự nhiên là thập phần hòa hợp, đối với Hạ Hải Phương ở chỗ này giúp Đỗ Thừa chiếu cố sinh hoạt ẩm thực phương diện sự tình, Tô Tuệ cũng là thật cao hứng đấy, bởi vì so đi bên ngoài làm sự tình thiệt nhiều rồi, hơn nữa Hạ Hải Phương tuổi tác cũng lớn hơn, nếu như tìm lời mà nói, trên cơ bản đều là những cái kia làm việc lặt vặt hoặc là thanh lý đường đi vệ sinh công tác, đối với Hạ Hải Phương loại năm này tuổi hơn nữa thể chất lại không tốt người đến nói, là phi thường hạnh khổ đấy. Lão Hạ, Đỗ Thừa đứa bé này rất không tệ, làm người tâm địa tốt, đối với người cũng tốt, hơn nữa lại rất hiếu thuận, ngươi ở nơi này làm sự tình lời mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Một bên giặt rửa lấy chén, Tô Tuệ vừa nói. Hạ Hải Phương hiển nhiên là thập phần nhận đồng Hạ Hải Phương thuyết pháp, trực tiếp một chút đầu nói ra, đứa nhỏ này đích thật là tốt, ta sống mấy cái năm, như còn trẻ như vậy người ta có thể là lần đầu tiên nhìn thấy, làm người không tiêu không táo, hơn nữa cũng không có vẻ này kẻ có tiền ngạo khí. Kỳ thật đều là cùng khổ tới hài tử, ai? Nhớ tới sự tình trước kia, Tô Tuệ cũng là thở dài, cũng may hiện tại Đỗ Thừa rốt cục đã coi trả thù, nàng cũng tâm cũng buông lòng xuống đến. Từ phòng bếp cửa sổ chỗ, Tô Tuệ chính dễ dàng xem đi ra bên ngoài chính đẩy xe lăn tại tản bộ Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi bọn người, nhìn xem Đỗ Thừa bên người ba người tư sắc mỗi người mỗi vẻ, nhưng là khí chất cùng tính cách lại là hoàn toàn bất đồng nữ nhân, Tô Tuệ có chút cảm thán nói, đáng tiếc, Luyến Lan đứa nhỏ này không có cái kia phúc phận. Nhà ai nữ hoa nhi nếu như có thể gả cho Đỗ Thừa lời mà nói, cả đời này khẳng định đều rất hạnh phúc. Nàng vốn là muốn tác hợp Đỗ Thừa cùng Trung Luyến Lan rồi, bất quá tất nhiên Đỗ Thừa đã có bạn gái, Tô Tuệ cũng chỉ tốt làm a. Ngược lại là Hạ Hải Phương, nàng thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có hy vọng xa vời qua loại chuyện này, cười cười về sau, đã nói, Luyến Lan như thế nào có thể cùng lo chuyện nhà cái kia nữ hoa nhi so, lớn lên cùng công chúa đồng dạng, cũng chỉ có loại nữ hài tử này, mới có thể xứng bên trên Đỗ Thừa. Nghe được Hạ Hải Phương nói như vậy, Tô Tuệ cũng chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Bởi vì là vong tiếp xúc mặt trời, không thể phơi nắng quá lâu, cho nên, ở bên ngoài phơi nửa giờ mặt trời về sau, Đỗ Thừa liền phụ giúp mẫu thân mình về tới gian phòng. Sau đó, Đỗ Thừa lúc này mới cùng Cố Giai Nghi còn có Cố Tư Hân về tới lâu rồi. Buổi sáng về sau, Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân cũng đã không sai biệt lắm đem gian phòng thu thập xong rồi. Dù sao bình thường mỗi vài ngày Cố Giai Nghi đều cùng Cố Tư Hân đến một chuyến tại đây. Hơn nữa một ít bình thường không cần phải đồ vật đều sớm đã chuyển đi qua, cho nên bọn họ cũng không có đồ vật gì đó muốn sửa sang lại. Ngược lại là Đỗ Thừa gian phòng, trừ đi một tí to lớn đồ dùng trong nhà bên ngoài, còn lại có thể nói là giống tuyết, cho nên, Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân liền chạy tới Đỗ Thừa gian phòng giúp Đỗ Thừa tham mưu bắt đầu. Tỷ muội hai người chỉ điểm lấy cái này cần chỉ điểm lấy vậy được phảng phất cái này tựu là gian phòng của các nàng bình thường, Đỗ Thừa căn bản là không cần nói cái gì. Chỉ là không đến nửa giờ thời gian, hai cái tỷ muội đã thương lượng tốt rồi Đỗ Thừa gian phòng bố trí, sau đó trực tiếp lôi kéo Đỗ Thừa cùng đi ra rồi. Đã đến thương tràng, Đỗ Thừa trên cơ bản không có bất kỳ quyền lên tiếng, hắn cần phải làm là trả tiền còn có sách thứ đồ vật, đương nhiên, to lớn hoặc là rất nhiều lượng đấy, thương lượng cái này hội phụ trách đưa hàng. Cứ như vậy, một cái hạ buổi trưa rất nhanh đã trôi qua rồi, đợi đến lúc Đỗ Thừa cùng tỷ muội hai người trở lại biệt thự về sau, đều đã là nhanh 6 giờ tối chung rồi. Ngày hôm qua Đỗ Thừa hãy cùng Hoàng Phổ hội sở phương diện giao cho đã qua, cho nên hôm nay cũng không cần đi gặp sở bên kia. Về tới ra về sau, Hạ Hải Phương đã là chuẩn bị cho tốt cơm tối đang chờ Đỗ Thừa bọn hắn rồi. Đỗ Thừa buổi chiều đi ra ngoài về sau, cho Hạ Hải Phương xử lý liễu một tấm thẻ chi phiếu, bên trong tồn liễu 10 vạn khối tiền, ngoại trừ mỗi tháng cố định 8.000 đem làm sinh hoạt phí, phí điện nước đợi một tí phí đan bên ngoài, còn lại 2 vạn dùng để cho Hạ Hải Phương đem làm tiền lương. Bất quá! Đỗ Thừa biết do nếu như mình cho Hạ Hải Phương mà nói. Hạ Hải Phương nhất định sẽ cự tuyệt đấy, sở. Tại ăn tông liễu cơm tối. Sau. Liên lại để cho Cố Giai Nghi đem tạp cho Hạ Hải Phương 6. Cố Giai Nghi người ở bên ngoài trước mặt vẫn có lấy sinh chút ít uy nghiêm đấy. Hạ Hải Phương quả nhiên là không dám cự tuyệt, chỉ có thể là bất đắc dĩ thu xuống dưới. Mà ăn xong rồi cơm tối về sau, Cố Giai Nghi cùng Cố Tư Hân liền bắt đầu giúp Đỗ Thừa sửa sang lại gian phòng. Đỗ Thừa thì là bất thời giờ trở về một chuyến chính mình chính là cái kia nhà trọ, đem vật hữu dụng đều chuyển đi qua, về phần cái kia nhà trọ, Đỗ Thừa tạm thời cũng không có lui điệu rơi ý tứ, dù sao thuê kỳ còn có mấy tháng thời gian. Và thật thoải mái. Đảng sửa sang lại đã xong gian phòng về sau, Cố Tư Hân phốc một tiếng liền vọt tới Đỗ Thừa trên giường, vừa cảm thụ giường lớn mềm mại, một bên hết sức thoải mái nói. Nhìn xem Cố Tư Hân dạng như vậy. Cố Giai Nghi chợt quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ngồi ở ghế sofa chỗ Đỗ Thừa, khuôn mặt đống nhiên trong lúc đó nhiều thêm vài phần đỏ ửng. Cảm nhận được Cố Giai Nghi cái nhìn kia ôn nhu, Đỗ Thừa cảm giác linh hồn của mình giống như là bị gây xích mích liễu bình thường, nếu như không là vì Cố Tư Hân tại chỗ, Đỗ Thừa nhất định sẽ không chút do dự đem Cố Giai Nghi cho đẩy ngã xuống giường, sau đó hảo hảo hưởng thụ Cố Giai Nghi cái kia mê người thân thể mềm mại. Nghĩ đến dẫn chỗ. Đỗ Thừa khỏe miệng không khỏi hiện lên một tia lược mang theo vài phần minh ý mỉm cười. Nhìn xem Đỗ Thừa cái kia tà tà dáng tươi cười. Cố Giai Nghi khuôn mặt mãnh liệt màu đỏ bừng, chừng Đỗ Thừa liếc về sau, vội vàng quay đầu lại đến, không hề xem Đỗ Thừa liếc. Ồ, đây là cái gì chốt mở? Mà đúng lúc này, trên giường Cố Tư Hân giống như là phát hiện đại lục mới bình thường, nhìn phía đầu giường chỗ một cái mang theo dạ quang công năng chốt mở. Nhìn xem Cố Tư Hân cái kia vẻ mặt hiếu kỳ bộ dạng, Đỗ Thừa cười thần bí. Nói ra, ngươi ấn vào chẳng phải sẽ biết rồi. Thật sự. Cố Tư Hân lên tiếng, bất quá nhưng lại trước tiên vươn hướng này cái chốt mở. Rất nhỏ máy móc tiếng vang lên, ngay sau đó, Cố Tư Hân phát hiện trên đỉnh đầu của mình nóc nhà giống như là bị lật ra bình thường, toàn bộ tinh không lập tức xuất hiện ở trước mắt của mình. Hoa. Cố Tư Hân nhịn không được sợ hãi than, vẻ mặt hâm mộ cùng si mê thần sắc, chỉ là đáng tiếc, gian phòng của nàng nhưng lại không làm được loại này chạy bằng điện nóc nhà đi ra. Bởi vì nàng cùng Cố Giai Nghi gian phòng đều là ở bên trong, thượng diện là lầu 3, mà Đỗ Thừa gian phòng đúng lúc là tại cạnh ngoài, lầu 3 cũng chỉ có non nửa phòng, vừa vặn trống ra cái này một khu vực đi ra. Mà ngay cả Cố Giai Nghi ở phía sau cũng là nhịn không được lộ ra một tia si mê cùng hướng tới, hơn nữa không tự chủ được hướng đi liễu bên giường. Cố Tư Hân một bên nhìn xem cái kia tinh không, một bên hướng phía Đỗ Thừa hỏi, Đỗ Thừa, cái này có thật không vậy? Ngươi cứ nói đi. Đỗ Thừa mỉm cười. Sau đó cũng đi về hướng liêu bên giường. Đợi đến lúc Đỗ Thừa đi đến bên giường về sau, Cố Tư Hân giống như là làm quyết định gì bình thường, đống nhiên nói ra, ta quyết định, buổi tối ta muốn ngủ tại đây. Không thể. Nghe được Cố Tư Hân nói như vậy, Cố Giai Nghi lập tức bị lại càng hoảng sợ, trên mặt đẹp lập tức tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đỗ Thừa cũng là bị lại càng hoảng sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cố Tư Hân. Cố Tư Hân thấy Cố Giai Nghi phản ứng, lập tức biết mình nhất thời xúc động nói sai lời nói rồi, một trương khuôn mặt lập tức hồng rối tinh rối mù, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Cố Tư Hân về sau, nói ra, tỷ, ta không phải ý tứ kia, ta là nói, buổi tối ta muốn tại cái giường này bên trên ngủ, không phải cùng Đỗ Thừa cùng một chỗ ngủ. Cố Tư Hân càng giải thích càng nhỏ thanh âm, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không dám nhìn Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi liếc rồi. Hồ bái. Cố Giai Nghi khí khuôn mặt nhỏ nhắn vi bạch, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn liếc ở bên cạnh xấu hổ mà cười cười Đỗ Thừa. Cố Tư Hân gặp Cố Giai Nghi tức giận như vậy, trong nội tâm cũng có chút sợ, vội vàng nói, tỷ, ta biết rõ sai rồi. Tư Hân. Ngươi muốn nghe lời nói, đảng qua mấy thiên tỷ tiểu mặc kệ ngươi rồi, ngươi muốn ngủ chỗ đó đều được. Cố Giai Nghi cũng là thanh âm một đu. Kỳ thật nàng cũng không có chính thức đích sinh khí, chỉ là chợt nghe Cố Tư Hân nói như vậy, trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng đã đi. Bằng không như vậy đi. Đỗ Thừa không muốn làm cho Cố Tư Hân thất vọng, đợi đến lúc Cố Giai Nghi sau khi nói xong, hắn liền nói thẳng, buổi tối ta đi bên ngoài ngủ, tại đây lưu cho Tư Hân ngủ ngon rồi, dù sao bên ngoài ghế sofa cũng đầy thoải mái đấy. Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, Cố Tư Hân trong ánh mắt lập tức đã có thần thái, hiển nhiên là cực kỳ ý tứ. Mà Cố Giai Nghi, nàng xem Đỗ Thừa, lại nhìn một chút Cố Tư Hân, cắn răng một cái, nói thẳng, không cần, buổi tối chúng ta ba người cùng một chỗ ngủ ở chỗ này. Canh một đưa lên, hôm nay thứ bảy, buổi chiều mang vợ con đi chơi điểu, bất quá đổi mới không phải ít đấy, ha ha, trước mắt vẽ tháng hoàn hảo là kình, cái số này quá khó nghe rồi, đại ca đại tỷ nhóm phần thưởng một chương phá no a. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ hai nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vé tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, kỳ đi ân tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta cảm thấy được không tệ, ở bên trong chờ đại gia, liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có, nếu không phía dưới cũng được hậu sự bí gấm nhu thuyền bí xôn sao đạp, chúc đoán biết đọc. Chương 127, dị tình. Điểm bói. Cố Tư Hân Mỹ thẩm mỹ nằm ở giữa nhất, Đỗ Thừa cùng chú ý tốt tiếu vui cười sách, đỗ nàng hai bên. Cái này là Cố Giai Nghi theo như lời làm bọn chúng ta đây ba cái cùng một chỗ ngủ phương pháp, nhìn xem Cố Giai Nghi trên mặt cái kia rảo hoạt dáng tươi cười, cùng với nhìn xem tự lúc cái kia như xem sắc lang bình thường ánh mắt, Đỗ Thừa hận không thể lập tức đem nàng cho lục cái tinh quang, sau đó hung hăng trà tấn một phen. Tốt vào lúc này đã là 10 giờ hơn nữa hắn Đỗ Thừa cũng không sợ nhàm chán, vừa vặn nằm tiến hành học tập. Hơn nữa bên người còn có lượng đại mỹ nhân tương bồi, cũng là thập phần thoải mái dễ chịu. Bất quá, Cố Tư Hân nhưng lại cảm giác mỹ thẩm mỹ, thậm chí còn vươn bàn tay nhỏ bé đến nhẹ cay nắm Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi tay, vẻ mặt nụ cười ngọt ngào. Có tỷ tỷ ở bên cạnh, nàng có thể không sợ Đỗ Thừa đột nhiên biến thành đại sắc lang rồi, hơn nữa lại có thể ngủ ở cái này trường trên mặt giường lớn nhìn xem bầu trời tinh không, trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào cực kỳ khủng khiếp. Cố Giai Nghi khuôn mặt tắc thì là có chút lửa nóng. Bất quá đề nghị này xác thực rất tốt, lại có thể không cho Cố Tư Hân thất vọng, lại có thể không cho Đỗ Thừa đối với Cố Tư Hân động thủ động lại, có thể nói là một lần hành động rất hiếm có. Quan trọng nhất là, chính cô ta kỳ thật cũng là rất muốn nằm ở cái giường này bên trên nhìn xem bầu trời ánh sao sáng. Nhìn qua trong tinh không Cố Tư Hân, đồng nhiên nói ra, Đỗ Thừa, tỷ, về sau chúng ta thường xuyên bộ dạng như vậy ngủ, được không? Vốn là trầm mê ở tinh không ở giữa Cố Giai Nghi mãnh liệt hồi phục thần trí. Trong lòng có quỷ nàng khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hơn nữa hướng phía Cố Tư Hân nũng nịu nói, Tư Hân, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cố Tư Hân có chút ủy khuất nói, thế nhưng mà, ta rất thích cái lúc này cảm giác, có tỷ tỷ ngươi tại bên người, lại có Đỗ Thừa tại bên người. Thấy Cố Tư Hân cái dạng kia, Cố Giai Nghi trong nội tâm mềm nũng, cũng không đành lòng nói cái gì nữa, mà lúc này đây, nàng chính trông thấy Đỗ Thừa dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn nàng, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn một ít. Vội vàng đưa mắt nhìn sang Liễu Tinh Không, không dám nhìn Đỗ Thừa liếc. Đỗ Thừa trên mặt vui vẻ càng đậm rồi, không nói gì thêm, mà là đem tinh lực đặt ở học tập phương diện. Đêm đã khuya, đợi đến lúc Đỗ Thừa hoàn thành học tập về sau, Cố Tư Hân cùng Cố Giai Nghi đều đã ngủ rồi. Bất quá, ngay tại Đỗ Thừa ý định đứng dậy đi giặt rửa tố thoáng một phát trở về lúc ngủ, Cố Tư Hân thân thể bỗng nhiên vòng vo thoáng một phát, vốn là quay mắt về phía tinh không ngủ nàng. Dĩ nhiên là hướng phía Đỗ Thừa chuyển đi qua, hướng bên Liễu Đỗ Thừa. Nhìn xem Cố Tư Hân như trong lúc ngủ mơ có chút rung rung lông mi. Cùng với xinh xắn mê người cặp môi thơm, Đỗ Thừa bỗng nhiên đã có một loại hôn đi lên xúc động, chỉ là Đỗ Thừa còn không có hành động, liền trông thấy một bên đã có một đôi mắt tại nhìn mình lom lom rồi. Cố Giai Nghi giấc ngủ rất cạn, trên cơ bản nhẹ nhàng có động tĩnh nàng tiểu đã tỉnh lại, điểm này cùng Cố Tư Hân hoàn toàn bất đồng. Cố Tư Hân là phi thường tham ngủ loại hình, một ngủ về sau, trừ phi đồng hồ sinh vật đã đến giờ đến. Bằng không mà nói đều sẽ không dễ dàng tỉnh lại đấy. Nhìn xem Cố Giai Nghi cái kia để phòng cướp bình thường ánh mắt, Đỗ Thừa trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một tia lại để cho Cố Giai Nghi cảm giác có chút sợ hãi mỉm cười. Đỗ Thừa nhẹ nhàng quay người lại, cũng là hướng bên liễu Cố Tư Hân. Hơn nữa đem Cố Tư Hân ôm vào liễu trong ngực, sau đó, Đỗ Thừa ôm Cố Tư Hân tay nhanh chóng vươn hướng liễu Cố Giai Nghi, tại Cố Giai Nghi còn không có kịp phản ứng dưới tình huống, che chiếm hữu nàng cái kia trải qua tình yêu thoải mái sau càng thêm đầy đặn trên bộ ngực sữa. Cố Giai Nghi thật không ngờ Đỗ Thừa vậy mà sẽ như thế lớn mật. Nàng rất mạnh hung hăng chừng Đỗ Thừa liếc sau nhanh chóng tránh đi, chỉ là cái kia mãnh liệt khắc thường kích thích nhưng lại làm cho nàng cảm giác thân đã tại thời khắc này giống như là tê dại liêu bình thường, dĩ nhiên là không cách nào nhúc nhích nửa phần. Đỗ Thừa đồng dạng cũng là cảm giác được vô cùng kích thích, nhìn xem trong ngực ngủ say bên trong Cố Tư Hân, Đỗ Thừa tay cũng thời gian dần trôi qua lớn mật đi một tí, dĩ nhiên là trốn thoát liêu Cố Giai Nghi trên người cái kia kiện váy ngủ nút thắt, sau đó đem tay hướng phía trong váy ngủ với tới. Mãnh liệt kích thích lại để cho Cố Giai Nghi thân thể tại nhẹ nhàng run rẩy, nàng rất muốn tránh đi, nhưng là Đỗ Thừa cái kia lửa nóng bàn tay giống như là có ma lực bình thường, lại để cho Cố Giai Nghi không cách nào nhúc nhích nửa phần. Cố Giai Nghi trên mặt vô cùng nổi giận, bởi vì nàng phát hiện thân thể của mình vậy mà đã là phản bội ý thức của mình. Vô cùng non mềm đấy đã cùng với cái kia kinh người co giãn, lại để cho Đỗ Thừa có thể nói là yêu thích không buông tay, cái kia đã bạo lộ tại trước mắt hắn bộ ngực sữa. Càng là tại Đỗ Thừa dưới bàn tay biến hóa lấy càng trùng kiểu diễm hình dạng, cái kia hai khỏa thật nhỏ anh đào chẳng biết lúc nào đã là thẳng tắp rất tại bên kia. Cảm nhận được thân thể của mình không chịu nổi, cùng với một cổ tình dục hỏa diễm vây quanh, Cố Giai Nghi đành phải vẻ mặt cầu xin tha thứ nhìn phía Đỗ Thừa, nàng không dám mở mồm ra, bởi vì một khi mở mồm ra, Cố Giai Nghi sợ chính mình sẽ nhịn không được rên rỉ lên. Đỗ Thừa sớm đã đi đi lại nổi lên hỏa đến. Nhìn xem Cố Giai Nghi cái kia cầu xin tha thứ bộ dáng cùng với có chút dây rủa thân thể mềm mại, Đỗ Thừa thật sự rất muốn bay qua đi đem Cố Giai Nghi đè dưới thân thể, bất quá, Đỗ Thừa cũng không có buông tha Cố Giai Nghi ý tứ, mà là đem tay chậm rãi hướng xuống đi vòng quanh, hơn nữa một đường cởi bỏ váy ngủ lố néo khấu trừ. Cảm nhận được Đỗ Thừa động tác, Cố Giai Nghi thân thể mãnh liệt một hồi run rẩy, trong ánh mắt đã là tràn đầy vô cùng nóng bỏng dục vọng, thân thể càng là vô ý thức hướng bên trên chuyển đi một tí. Lại để cho Đỗ Thừa tay có thể càng thêm thuận lợi đi xuống đi. Cố Giai Nghi phối hợp lại để cho Đỗ Thừa càng là dục vọng đại động, mà cái kia lửa nóng bàn tay đã là nhẹ nhàng chui vào Cố Giai Nghi bên trong quần lót, hơn nữa vươn vào liêu Cố Giai Nghi cái kia rất tròn thẳng tắp giữa hai chân. Hơn nữa vươn vào này sớm đã lầy lội một. Mãnh liệt kích thích cảm giác mãnh liệt đánh nút lại, Cố Giai Nghi tại nhịn không được rên rỉ đi ra một khắc này, mãnh liệt dùng tay gắt gao phủ ở chính mình cái miệng nhỏ nhắn, không để cho mình rên rỉ đi ra. Trong hai mắt sớm đã là một mảnh xuân sắc, thân thể càng là không ngừng nhẹ nhàng dãy rủa. Tràn đầy khác thường kích thích mất hồn cảm giác từng đợt rồi lại từng đợt đánh út lại, ở đằng kia vô cùng mất hồn trong cảm giác, chú ý tốt an thân thể mãnh liệt cứng đờ, thân thể không tự chủ được rút liêu vài cái, tại mãnh liệt trong kích thích, vậy mà đã là thân thể tiết ra, hai mắt càng là thẳng tắp nhìn phía cái kia xa xôi tinh không, trên thân thể đã là tầng lên một tia nhàn nhạt hồng nhạt đỏ ửng. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ về sau, Cố Giai Nghi thân thể rồi mới từ cao trào dư vị bên trong trì hoãn qua khí đến, vốn là muốn chừng Đỗ Thừa liếc nàng, ánh mắt nhưng lại biến thành vô cùng vũ mị, sau đó dây rũa lấy từ trên giường bỏ lên, hướng phía gian phòng phòng tắm đi đến. Nhìn xem Cố Giai Nghi cái kia vô cùng động lòng người thân thể mềm mại đi về hướng liêu phòng tắm, Đỗ Thừa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt tùy theo hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, ngay sau đó, Đỗ Thừa nhẹ nhàng đem Cố Tư Hân để nằm ngang. Bình mà lại vươn tay ra bắt đầu ở Cố Tư Hân huyệt thái dương hai bên mát xa mà bắt đầu, tại Đỗ Thừa mát xa phía dưới, Cố Tư Hân hô hấp biến thành hơi chút trầm trọng một ít, bất quá sắc mặt nhưng lại càng thêm buông lỏng. Đây là một bộ có thể trợ giúp người tiến vào ngủ say trạng thái mát xa thủ pháp, có thể cho người tiến vào 2 giờ đến 3 giờ ngủ say, trừ phi có người đánh thức, bằng không mà nói là sẽ không theo ngủ say bên trong tỉnh lại đấy, bộ này thủ pháp tại sinh hoạt càng ngày càng khẩn trương ở mạt kiếp sau giới có thể nói là phi thường lưu hành. Trọn vẹn 3 phút về sau, Đỗ Thừa cái này mới dừng tay lại đến, nhìn xem đã tiến nhập ngủ say trạng thái về sau Cố Tư Hân, Đỗ Thừa lúc này mới lặng yên hướng phía phòng tắm đi đến. Cửa phòng tắm chỉ là nhẹ nhàng đóng lại, cũng không có khóa trái. Hiển nhiên, Cố Giai Nghi cũng không nghĩ tới Đỗ Thừa vậy mà sắc đảm vậy mà hội lớn đến loại tình trạng này. Đằng Đỗ Thừa lúc tiến vào, Cố Giai Nghi đang từ trong bồn tắm đứng lên đến, chứng kiến tướng môn khóa ngược lại đi Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi trực tiếp sửng sờ ở này bên cạnh. Nhưng lại quên trên người của mình là không mảnh vải che thân, trên người bọt nước giọt giọt chảy xuống xuống, vô cùng mê người. Cũng may, Cố Giai Nghi chỉ là yếu ớt thất thần về sau, lập tức liền nhanh chóng phản ứng đi qua, nhìn xem hướng phía chính mình đi đến Đỗ Thừa. Cố Giai Nghi trong lúc nhất thời cũng bất chấp chính mình trần như nhộng bộ dạng rồi, mà là thập phần khẩn trương hướng phía Đỗ Thừa hỏi, Đỗ Thừa, ngươi vào để làm gì? Ngươi cứ nói đi. Đỗ Thừa đang khi nói chuyện đã là đi tới Cố Giai Nghi trước người, nhìn xem Cố Giai Nghi hoa sen mới nở mê người thân thể mềm mại, Đỗ Thừa trong cơ thể vốn là sớm đã bước lên dục hỏa tại thời khắc này mãnh liệt bạo phát ra tới, tiếng nói chùm xuống xuống, Đỗ Thừa dĩ nhiên là một thanh đem Cố Giai Nghi cho ôm đến liêu trong ngực. Hơn nữa nhanh chóng hôn lên Cố Giai Nghi cái kia mê người môi thơm. Cố Giai Nghi căn bản cũng không có biện pháp chống cự Đỗ Thừa dục hỏa, rất nhanh liền hòa tan tại Đỗ Thừa trong ngực, cái kia khắc thường giống như yêu đương vụng trộm bình thường cảm giác, càng làm cho Cố Giai Nghi cảm giác được vô cùng kích thích. Sáng sớm, màu vàng sơ dương xuyên thấu qua này chạy bằng điện nóc nhà chậm rãi chiếu vào phòng nội. Đỗ Thừa chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt muộn điên cuồng về sau, Đỗ Thừa phát hiện mình vậy mà ngủ đặc biệt hương. Khó được ngủ thẳng tới nhanh 6 giờ rồi lúc này mới tỉnh lại. Mà một bên, Cố Tư Hân vẫn còn trong lúc ngủ say, Cố Tư Hân so sánh thăng ngủ, cho nên bình thường đều dậy rất trễ. Cố Giai Nghi tuy nhiên dậy sớm, nhưng là đồng hồ sinh vật bình thường cũng là tại 7 điểm tả hữu, đến ở hôm nay, sợ chỉ biết khởi càng đã trưởng. Ở đằng kia yếu ớt hơn nữa không ánh mặt trời chói mắt tắm rửa phía dưới, Cố Tư Hân trên mặt trong lúc vô hình có chút dương lên vẻ mỉm cười độ cong, tăng thêm nàng cái kia ngọt ngào động lòng người khuôn mặt. Phảng phất giống như là ngủ tiên tử bình thường. Mà Cố Giai Nghi, trên người nàng lỏa lộ trên da thịt còn lưu lại lấy tí ti đỏ ửng, vô cùng mê người, hiển nhiên còn không có hoàn toàn theo cái kia không ngừng trong cao chiều hoàn toàn trì hoãn tới. Đêm qua điên cuồng cùng với cái kia khác thường kích thích cảm giác, làm cho nàng liên tục tiết nhiều lần thân thể, hơn nữa cái kia không giống với trên giường cảm giác, càng làm cho Cố Giai Nghi cuối cùng cũng biến thành điên cuồng, sau đó hay là do Đỗ Thừa ôm ra liễu phòng tắm. Nhìn xem trên giường hai cái tiểu mỹ nhân, Đỗ Thừa trong nội tâm tràn đầy vô cùng thỏa mãn, sau đó, Đỗ Thừa lặng lẽ từ trên giường đi xuống, đổi lại một bộ quần áo luyện công về sau, liền đi, tụ, tập liêu gian phòng, đã bắt đầu tại số 15 biệt thự lần thứ nhất rèn luyện. Canh 2, mặc dù không có kéo ra 50 phiếu vé chênh lệch, nhưng nhìn lấy đại gia như thế ủng hộ, tiểu lãnh trong nội tâm cũng chỉ có hai chữ, cái kia chính là cảm kích, một câu, hôm nay canh 5, ngày mai 10 cảng, trước buộc phát nói sau. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh phách, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ hai nhân sinh. Nạp tiền tiễn đưa vé tháng, miễn phí được cao, đại lễ điên cuồng cầm, kỳ đi ân tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh phách. Ta mặc được không tệ, ở bên trong chờ đại gia, liên tiếp khởi điểm quảng cáo bên trên có, nếu không phía dưới cũng được. Thi tâm đông tất nhiên muốn. Chương 128, dung hợp. Cái kia khối đá cẩm thạch thạch bình bói mặt. Đỗ Thừa sâu hút miệng cùng về sau, Vân Thế Quyến cô mở chân ghim lên lập tức bước. Hơn nữa lại để cho trọng lực trầm xuống, mở ra gấp 2 ngụy trọng lực không gian áp lực. Trải qua những ngày này thích ứng, gấp 2 ngụy trọng lực không gian áp lực đối với Đỗ Thừa đã là không tạo thành đại áp lực, nếu như Đỗ Thừa muốn lời mà nói, kiên trì 4 tiểu ngũ cái giờ đồng hồ hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, Đỗ Thừa muốn làm thực sự không phải là đơn thuần tăng lên chính mình trung bình tấn vững chắc bản lĩnh, Đỗ Thừa muốn làm chính là lại để cho thân thể của mình tinh, khí, thần hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Đơn thuần chỉ là rèn luyện trung bình tấn trầm ổn cùng vững chắc lời mà nói, đối với Đỗ Thừa kỳ thật cũng không có quá lớn trợ giúp, dùng Đỗ Thừa hiện tại thân thể điều kiện, chỉ cần dùng gấp 3 ngụy trọng lực không gian kinh tiến vài ngày rèn luyện liền có thể hoàn thành. Cho nên, Đỗ Thừa hiện tại duy nhất cần làm đấy, tự là hoàn thành thân thể tinh, khí, thần dung hợp, chỉ có dung hợp về sau, Đỗ Thừa học tập khởi thái cực quyền cùng trận chiến hổ la hán quyền về sau mới có thể làm chơi ăn thật, càng thêm dễ dàng. Có chút hai mắt nhắm nghiền, Đỗ Thừa bắt đầu cảm thụ nổi lên bản thân mỗi một cái hô hấp, hoặc là từng cái tim đập tần suất, cái này tương đương với một loại cơ hội, tinh, khí, thần dung hợp kỳ thật tiểu là tìm kiếm một loại cảm giác, chỉ phải tìm được loại cảm giác này lời mà nói, có thể khiến cho thân thể mỗi một cái động tác cũng có thể đạt tới tùy tâm sở dục tình trạng.